Chương 59, chế độc. Chương 59, chế độc. Kia giáo đầu nói đến đây, dừng một chút, khóe miệng kéo lên một vẻ sừng sững nụ cười, nói, "Chế độc. Chế độc." Một đám học viên nghe được thổn thức không thôi. Giáo đầu lại là cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói, "Là một sát thủ, có thể nào không biết dùng độc đâu? Các ngươi phải làm, chính là tại một tháng bên trong, hạ độc chết người giống nhau hào đối thủ, liền coi như là quá quan hoa hiện trường lập tức sôi trào." Một đám học viên kinh nghi bất định. Mà Tiêu Hành bên cạnh kia dương quang trên mặt thiếu niên nụ cười cứng đờ, quay đầu lại nhìn về phía Tiêu Hành thời điểm, trong mắt tràn đầy phức tạp chi ý, hai người bọn họ chỉ có một người có thể sống sót. "Ta là các ngươi lãnh giáo đầu, cái này bách độc chân kinh, các ngươi trước nhìn xem." Trước từ khi biết các loại thảo dược bắt đầu, kia giáo đầu chắp tay sau lưng, lạnh lùng nhìn xem đám người, trầm giọng nói. Tự có người áo đen tiến lên, cho Tiêu Hành bọn hắn mỗi người phát một bản tên gọi bách độc chân kinh sổ. Tiêu Hành nhìn những mày, sắc mặt hơi có vẻ nghiêm trọng. Cho tới nay, hắn đều thận trọng từng bước, chú ý cẩn thận, chính là sợ thực lực của mình không cách nào ứng phó phía sau cửa thứ ba. Tiêu Hành cái gì đều đã nghĩ đến, nhưng không có nghĩ đến cái này cửa thứ ba lại là chế độc. Cái này chế độc cùng tu vi dường như không có quan hệ gì a. Tiêu Hành cũng là có chút nhức đầu. Lãnh giáo đầu, kia nếu là sau một tháng, chúng ta đều không thể hạ độc được đối phương đâu. Đúng lúc này, một người học viên lớn tiếng nói. Lãnh giáo đầu cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói, một tháng các ngươi đều không có hạ độc được đối phương, giải thích rõ các ngươi đều là phế vật, các ngươi đều sẽ bị bàn được chết. T. Hiện trường lập tức vang lên một hồi hít một hơi lãnh khí thanh âm. Lúc đầu bọn hắn còn muốn lợi dụng sơ hở, cùng đối thủ thương lượng xong, ai cũng không hạ độc được ai, nhưng hiện tại xem ra, người ta tổ chức đã sớm nghĩ kỹ đây hết thảy. Tiêu Hành lại quay đầu thời điểm, chỉ thấy vừa rồi kia chàng trai chói sáng đang vẻ mặt sát ý nhìn xem hắn. Tiêu Hành cũng là có thể hiểu được, dù sao hai người bọn họ đã là hai chọn một tình huống tuyệt vọng, không có đường sống mẹ toàn. 69 hào là ai? Đúng lúc này, lãnh giáo đầu nhìn về phía một đám học viên, trầm giọng hỏi. Ta. Một đạo thanh lãnh thanh âm vang lên. Đám người lần theo thanh âm nhìn lại, đã thấy nói chuyện không phải người khác, chính là Lạc Hy. Lãnh giáo đầu khe như mày, nói, bởi vì ngươi là số lẻ, ngươi. Cùng huyết diêm là tổ một đội. Hoa hiện trường lập tức lại một lần nữa sôi trào, đám người kinh hô không thôi. Kết thúc, lô mê người vậy mà gặp được huyết diêm la, sợ là lô mê người phải bỏ mạng. Vậy cũng không nhất định, huyết diêm la mặc dù thiên phú tu luyện mạnh, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho hắn chế độc cũng mạnh à. Cái này ngược lại cũng đúng, bất quá giống như là huyết diêm la người loại này, ta cảm thấy hắn hẳn là cái gì đều mạnh, lô mê người lúc này sợ là thật nguy hiểm. Mà đổi thành một bên, Lạc Hy đang nghe chính mình đối tuyến lại là huyết diêm la thời điểm, cũng là gương mặt xinh đẹp khẽ biến. Nàng tự tin lấy nàng thiên phú, ai cũng không sợ. Duy nhất làm nàng rụt rè chính là kia tần tinh bảng bên trên xếp hạng thứ nhất huyết diêm la. A, huyết diêm la đâu? Huyết diêm la đâu? Đúng lúc này, có người lên tiếng. Đám người hồ nghi, nhìn bốn phía, lại là không thấy huyết diêm la thân ảnh. Tiêu Hành cũng làm bộ bốn phía quan sát. Hắn cũng không có nghĩ đến, hắn cái này đại hào huyết diêm la còn có thể đơn mở một đường tổ đội. Nhưng Tiêu Hành giờ phút này lại là không muốn triển lộ hắn cái này đại hào. Thứ nhất là chế độc vòng này tiết, hắn cũng thật sự là không có nắm chắc. Thứ hai là hắn chỉ cần giết chết trước mắt cái này đỏ số 5 thiếu niên, hắn liền coi như là quá quan, không cần thiết phức tạp. Hàn Phúc Thông bọn người thì là vẻ mặt lo lắng nhìn xem Lạc Hy, dù sao không có người so Hàn Phúc Thông biết huyết diêm là kinh khủng. Lãnh giáo đầu nhìn xem một đám học viên, nói, tốt, hai hai riêng phần mình về chế độc phòng, không cho phép sử dụng vũ lực, 10 ngày về sau mỗi ngày thử độc một lần. Tại người áo đen dẫn đầu hạ, Tiêu Hành cùng kia đỏ số 5 thiếu niên hướng phía số 5 chế độc phòng đi đến. Vào phòng, chỉ thấy trên bàn trưng bày rất nhiều thảo dược. Kia đỏ số 5 thiếu niên không kịp chờ đợi liền bắt đầu lật xem lên bách độc chân kinh đến. Tiêu Hành cũng bắt đầu lật xem lên cái này bách độc chân kinh đến. Bách độc chân kinh cảnh giới, chưa nhập môn, 1, từ đầu, tiến hành theo chất lượng bảng bắn ra ngoài, Tiêu Hành nhìn hơi sững sờ, trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên. Hắn vốn cho rằng cái này bách độc chân kinh cũng không tính bí tịch, còn lo lắng hệ thống không có cách nào sử dụng đây. Nhưng bây giờ hệ thống có thể sử dụng, vậy ta còn lo lắng cọng lông a ngươi cho dù là lại yêu nghiệt, ngươi còn có thể nhanh hơn được ta có hệ thống gia trì. Tiếp lấy, Tiêu Hành liền chậm rãi mở ra bắt đầu lật xem lên bách độc chân kinh đến. Đang nhìn một lần bách độc chân kinh về sau, Tiêu Hành liền dứt khoát tìm cái địa phương, trực tiếp nằm xuống, nhắm mắt bắt đầu tiến hành đầu não phong bạo. Theo đầu não phong bạo tiến hành, trong đầu của hắn có một cái tiểu nhân ở không ngừng nhận lấy các loại thảo dược, bắt đầu lý giải thảo dược dược tính chờ một chút. Mà kia đỏ số 5 thấy Tiêu Hành trực tiếp nằm ngửa, không khỏi hơi sửng sở, lập tức vui mừng. Lại hóa ra là hắn cho rằng Tiêu Hành là tại chế độc phương diện không có thiên phú, lúc này mới lựa chọn nằm ngửa. Xem ra thanh này ổn đỏ số 5 thiếu niên trong lòng mừng thầm. Tới lúc buổi tối, Tiêu Hành đang tiến hành thứ tư khắp đầu não phong bạo thời điểm, hệ thống nhắc nhở hắn bách độc chân kinh cảnh giới đã nhập môn. Mà lúc này, Tiêu Hành trong đầu nhiều hơn rất nhiều liên quan tới thảo dược tri thức. Cái này bách độc chân kinh ở trong ghi lại mấy ngàn loại, thậm chí hơn vạn chủng thảo dược hắn đã có thể toàn bộ nhận biết, cũng rõ ràng hiểu bọn chúng dược hiệu. Mà trái lại kia đỏ số 5 thiếu niên vẫn tại cắm đầu tại thảo dược trồng bên trong điên cuồng nhận lấy. Đừng nói là cái này đỏ số 5 thiếu niên, cho dù là còn lại thiếu niên, như là Lạc Hy, Hàn Phúc Thông trở thiên phú cực mạnh những người này, giờ phút này bọn hắn cũng mới nhận biết mấy trăm loại thảo dược mà thôi. Mà Tiêu Hành đã thông qua hệ thống nhận biết kết thúc hơn vạn chủng thảo dược, thậm chí đã có thể bắt đầu phối độc thuốc. Ngày thứ hai, tỉnh ngủ về sau, Tiêu Hành tiếp tục tiến hành đầu não phong bạo. Lần này chậm một chút, hắn dùng 2 ngày, liền đến thuần thục cấp bậc. Thuần thục cấp bậc, Tiêu Hành đã có thể chế tác một chút hơi phức tạp độc dược. Mà tới được ngày thứ 10 thời điểm, Tiêu Hành tiến độ đã đến đại thành cấp bậc. lúc này Tiêu Hành đã có thể phối chế bách độc chân kinh phía trên ghi lại xếp hạng 10 vị trí đầu sau 5 loại độc dược. Ngày hôm nay cũng là thử độc ngày đầu tiên. Tại trợ giáo trông giữ hạng, kia đỏ ngũ thiếu năm tự tin cầm một cái màu xanh sẫm độc dược đi tới Tiêu Hành trước mặt, nói: "Huynh đệ, xin lỗi." Hắn thấy, Tiêu Hành gia hỏa này những ngày này trừ ăn ra, chính là ngủ, Tiêu Hành nơi nào sẽ phối chế cái gì độc dược, thậm chí Tiêu Hành sợ là liền những này thảo dược đều nhận không được đầy đủ a, đương nhiên, thảo dược chủng loại nhiều lắm, hắn bây giờ cũng không nhập toàn, nhưng hắn cho rằng hạ độc chết Tiêu Hành hẳn là đầy đủ. Tiêu Hành tiếp nhận độc dược, ngửa đầu liền nuốt vào. Tiếp lấy, Tiêu Hành tinh tế cảm thụ được độc dược thành phần. Mà ở đằng kia đỏ ngũ thiếu năm trong ánh mắt Tiêu Hành đây là nhận mệnh, đang chờ chết mà thôi. Chương 60, ta thành luyện đan sư. Chương 60, ta thành luyện đan sư. Một lát sau Tiêu Hành mở mắt ra. Hắn nhanh chóng tại thảo dược trồng bên trong tìm kiếm. Một lát sau, hắn tìm được một gốc toàn thân xanh biếc, có hai mảnh lá cây cây. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua đỏ ngũ thiếu năm, mỉm cười một tiếng, trực tiếp đem hai mảnh lá cây lấy xuống, nhét vào trong miệng, từng ngụm nhai nhai nhấm nuốt lên. Mà đỏ ngũ thiếu năm thì là nhìn sắc mặt khẽ biến, lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Rất hiển nhiên Tiêu Hành tinh chuẩn tìm được giải dược. Chỉ là hắn nghĩ mãi mà không rõ, Tiêu Hành cả ngày ngồi ở chỗ đó nhắm mắt trầm tư, hắn là như thế nào tại chế độc luyện dược bên trên tạo nghệ còn cao hơn hắn. Bằng không, Tiêu Hành cũng không có khả năng nhanh như vậy nhanh tìm được giải dược. Kia trợ giáo cũng là tán thưởng khẽ bước cằm, quay đầu nhìn về phía Tiêu Hành, nói: "Huynh đệ, tới phiên ngươi." Tiêu Hành khẽ bước cằm, quay đầu nhìn thoáng qua đỏ ngũ thiếu năm. Đỏ ngũ thiếu năm mạnh mẽ nuốt nước miếng một cái. Cái này đỏ ngũ thiếu năm mong muốn hạ độc chết Tiêu Hành tự nhiên cũng là động sát tâm. Chỉ là hắn không biết rõ, qua cái này cửa thứ ba về sau, sẽ có hay không có khác nguy hiểm chờ lấy hắn. Bởi vậy Tiêu Hành vẫn là trước quyết định chờ một chút lại giết chết cái này đỏ ngũ thiếu năm. Để ngươi lại sống thêm một đoạn thời gian, Tiêu Hành theo thảo dược bên trong tùy ý tìm một gốc độc gốc, đập nát đưa về phía kia đỏ ngũ thiếu năm. Đỏ ngũ thiếu năm thấy là cái này gốc độc gốc, không khỏi ánh mắt hơi sáng, độc này hắn có thể giải. Lúc đầu đỏ ngũ thiếu năm còn thấp thỏm trong lòng, cho rằng Tiêu Hành chế độc tạo nghệ sợ là ở trên hắn, nhưng hiện tại xem ra, Tiêu Hành cũng bất quá như thế. Đỏ ngũ thiếu năm trực tiếp ngửa đầu nuốt xuống Tiêu Hành độc dược, sau đó tại thảo dược trồng bên trong tìm tới thảo dược. Một lát sau, thật đúng là nhường hắn tìm được giải dược. Ăn vào giải dược sau, đỏ ngũ thiếu năm khí tức dần dần hướng tới bình ổn. Kia trợ giáo nhìn khẽ bước cằm, nhìn về phía hai người, nói: "Ván này thế hòa, sau 10 ngày lại quyết thắng thua." Là Tiêu Hành cùng đỏ ngũ thiếu năm nhau nhau chắp tay. Kia trợ giáo nhìn xem hai người, nói: "Trong lúc đó các ngươi nếu là có hảo hữu, có thể ra ngoài hỏi thăm, lẫn nhau nghiên cứu thảo luận dược lý." Là Tiêu Hành cùng đỏ ngũ thiếu năm hai người ánh mắt chớp động, lần nữa chắp tay. Kia trợ giáo lại nhìn hai người một cái, liền quay người rời đi. Tiêu Hành cùng đỏ ngũ thiếu năm liếc nhau, kia đỏ ngũ thiếu năm hừ lạnh một tiếng, quay người tiếp tục bưng lấy bách độc chân kinh nghiên cứu lên. Mà Tiêu Hành thì là tiếp tục tiến hành đầu não phong bạo. Mọi thứ đều tại tiến hành đâu vào đấy lấy. Ngày thứ hai, kia đỏ ngũ thiếu năm chơi liều gãi gãi đầu, thở dài một hơi, đứng dậy ra bên ngoài đi. Tiêu Hành mắt đều không có nhấc, chỉ là nhắm mắt tiếp tục tiến hành đầu não phong bạo. Lại qua 4 ngày, Tiêu Hành mở mắt ra. Bách độc chân kinh cảnh giới viên mãn, 100, từ đầu, sự tình nửa công bốn bảng bắn ra ngoài. Khoe miệng của hắn kéo lên một vệt nụ cười hài lòng. Giờ phút này bách độc chân kinh ở trong xếp hạng 10 vị trí đầu độc dược hắn đều có thể chế biến ra tới. Nếu là Tiêu Hành bằng lòng, hắn có thể độc lật tất cả mọi người ở đây, thậm chí bao gồm một chút trợ giáo cùng giáo đầu. Đương đương đương, đúng lúc này, có tiếng đập cửa vang lên. Tiêu Hành ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy ba người kết bạn đi đến. Ba người này không phải người khác, chính là số 1 thiếu niên ngăm đen, nhị hào mập cùng số 9 ma nữ. Chim sáo ba người trăm miệng một lời nói. Tiêu Hành khoe miệng kéo lên một vệt nụ cười, nói: "Các ngươi đã tới à? Các ngươi đây là số 1 thiếu niên ngăm đen niết miệng, nói: "Chim sáo, số 2 tại chế độc phương diện vô cùng có thiên phú, nếu là đơn thuần luyện độc phương diện, sợ là số 2 tại chúng ta trong đám người này tuyệt đối có thể đứng vào 5 vị trí đầu. Chúng ta đều là dính hắn quang, khả năng sớm đi ra." Hắc hắc hắc, nhị hào mập ngượng ngùng gãi đầu một cái, chê cười nói: "Nhà ta trước tiên là làm dược tài buôn bán, bởi vậy ta đối với phương diện này biết một chút." Tiêu Hành cũng là có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua nhị hào mập, cái này nhị hào mập mặc dù có chút nhát gan, nhưng này thiên phú lại là có thể. Số 1 thiếu niên ngăm đen nhìn xem nhị hào mập, nói: "Lấy số 2 thiên phú, tất nhiên sẽ trở thành một gã luyện đan sư." Luyện đan sư? Tiêu Hành còn là lần đầu tiên nghe từ ngữ này. Số 1 thiếu niên ngăm đen nhếch miệng, nói: "Trước đó vài ngày lãnh giáo đầu nói, chúng ta những này chế độc, còn có luyện dược, gọi chung là luyện dược sư, cái này luyện dược sư cuối cùng chính là luyện đan sư, mỗi một tên luyện đan sư có bất phàm địa vị, ngày sau chúng ta sợ là còn nhiều hơn nhiều dựa vào số 2 a." Nhị hào mập mặt càng đỏ hơn, hắc hắc cười ngây ngô không thôi. Tiêu Hành nghe được lại là đôi mắt đột nhiên phát sáng lên. Chim sáo, ngươi như muốn thắng kia đỏ số 5, không bằng để cho mập mạp giúp ngươi. Số 9 ma nữ cao mày nói. Tiêu Hành lại là lắc đầu, cười nói: "Không cần." Số 9 ma nữ hơi sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Tiêu Hành sẽ tự tuyệt. Số 1 thiếu niên ngăm đen vội la lên: "Chim sáo, việc này có thể hay không hành động theo cảm tính a? Kia đỏ số 5 bảng thượng tuần đỉnh, kia tuần đỉnh mặc dù tại tân tinh bảng bên trên chỉ xếp hạng thứ 14, nhưng tại dùng độc tiên phú bên trên lại là cùng số 2 tương xứng a, đúng vậy a? Chim sáo, nhất định không thể hành động theo cảm tính." Trước lọt qua cửa lại nói. Số 9 ma nữ cũng là lo lắng nói. Nhị hào mập tinh thần phân chấn, vội nói: "Chim sáo, ngươi giải sầu, ta tất nhiên dốc hết toàn lực giúp ngươi." Tiêu Hành lại là cười nhẹ lắc đầu, nói: "Không cần, không có việc gì, chính ta có thể thắng hắn." Số 1, số 2 cùng số 9 tổn thức không thôi. Bọn hắn thấy Tiêu Hành như vậy tự tin, cũng không tốt lại nói. Tiêu Hành nhìn xem ba người, hỏi, bên ngoài nhưng có cái gì chuyện mới mẻ? Số 1 thiếu niên ngăm đen nhìn xem Tiêu Hành, toét miệng nói, cái này bên ngoài lớn nhất sự tình, không ai qua được huyết diêm la hư a huyết diêm la hư. Tiêu Hành hơi sững sờ, vẻ mặt hồ nghi. Này làm sao hắn những ngày này không đi ra, huyết diêm la liền bị người bôi đen. Số 1 thiếu niên ngăm đen nhếch miệng, nói, đúng vậy à, cái này đều thời gian dài bao lâu, cũng không thấy kia huyết diêm la xuất hiện, hắn không phải sợ là gì, như thế nào lại tránh mà không thấy đâu. Tiêu Hành nghe được nhướng nhướng lông mi. Số 1 thiếu niên ngăm đen nhìn xem Tiêu Hành, nói, chim sáo, ngươi không phải nhận biết huyết diêm la sao? Hắn tình huống như thế nào? Tiêu Hành lại là lắc đầu, nói, hắn không chủ động hiện thân, ta cũng không biết hắn là người phương nào. Đúng lúc này, đỏ số 5 thiếu niên đi đến. Hắn nhìn thấy Tiêu Hành cùng số 1, số 2 cùng số 9 cùng một chỗ, không khỏi lông mày cao chặt, nhất là hắn nhìn thấy Nhị Hào Mập thời điểm, trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ chi ý rất hiển nhiên, Nhị Hào Mập chế độc tên tuổi vẫn là truyền ra ngoài. Hừ. Đỏ ngũ thiếu năm hừ lạnh một tiếng, liền tự mình nghiên cứu thảo dược đi. Số 1, số 2 cùng số 9 lại chờ đợi một hồi, liền đứng dậy cáo từ rời đi. Bọn hắn đã qua ba cửa ải, muốn đi chấp sự các báo đến đi, đăng tên tạo sách về sau, bọn hắn chính là chân chính sát thủ. Ba người sau khi đi, Tiêu Hành liền tiếp theo tiến hành đầu não phong bạo. Hắn muốn nhìn, cái này bách độc chân kinh còn có thể hay không tiến thêm một bước. Lại qua hai ngày, Tiêu Hành bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn trước mắt bảng, trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên. Chức nghiệp, luyện đan sư cảnh giới, cửu phẩm, 1, từ đầu, sự tình nửa công năm chương 61, máu diêm la vs là ghi. Chương 61, máu diêm la vs là ghi. Ta thành một gã luyện đan sư. Tiêu Hành mừng rỡ như điên. Từ khi số 1 thiếu niên ngăm đen nói luyện dược sư cuối cùng là luyện đan sư về sau, Tiêu Hành liền lòng ngứa ngáy khó nhịn, nghĩ đến như thế nào trở thành một gã luyện đan sư. Chưa từng nghĩ, chỉ cần đem cái này bách độc chân kinh đẩy lên cực hạn, hắn liền có thể trở thành một gã luyện đan sư. Tại trở thành một gã luyện đan sư về sau, Tiêu Hành cũng không định tiếp tục cầu. Cùng hắn cùng thời kỳ những người này, bất luận là đang luyện độc phương diện, vẫn là võ học tạo nghệ phương diện đều kém xa tít tắp hắn, không cần thiết lại cầu. Thời gian nhoáng một cái, liền lại đến vòng thứ 2 khảo nghiệm thời điểm. Có trợ giáo đến đây giám sát hai người tranh tài. Kia trợ giáo nhìn xem hai người, hỏi, ai tới trước? Ta đến. Đỏ số 5 thiếu niên bộ nói. Tiêu Hành lại là cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói, lần trước chính là ngươi tới trước, lần này thế nào cũng đến với ta. Trợ giáo gật đầu nói, cũng tốt, Hắc Bát Hảo, ngươi tới trước. Ân. Tiêu Hành hướng trợ giáo vừa chắc tay, quay người hướng phía kia một đống thảo dược mà đi. Hắn tại các loại độc dược bên trong qua lại tìm kiếm, cuối cùng tuyển mấy loại thảo dược, tại trải qua chính xác so sánh phối chế về sau, rốt cục được thành. Lần này Tiêu Hành luyện chế chính là bách độc chân kinh trên bảng xếp hạng thứ 5 độc dược, tên gọi Hắc Quả Phụ. Hắc Quả Phụ. Trợ giáo nhìn cũng là hai con ngươi hơi co lại, chưa từng nghĩ Tiêu Hành sớm luyện độc tiên phú bên trên đúng là có như thế thiên phú. Mà kia đỏ ngũ thiếu năm mới đầu còn lòng tin tràn đầy, nhưng khi hắn nhìn thấy Hắc Quả Phụ thời điểm, sắc mặt không khỏi kỳ biến, ngẩng đầu mặt mày kinh sợ nhìn xem Tiêu Hành, hoảng sợ nói, cái này sao có thể? Hắc Quả Phụ, ngươi luyện độc tạo nghệ tại sao lại sâu như vậy, ngươi? Đây không có khả năng uống đi. Tiêu Hành lạnh lùng đem một bát đen xì độc dược đặt ở trên bệ đá, trầm giọng nói, cái này, ta không uống, cái này. Ta đỏ số 5 trên mặt thiếu niên hiện ra hoảng sợ chi ý, dãy rủi lấy hướng ra phía ngoài chạy tới. Hừ. Kia trợ giáo lại là hừ lạnh một tiếng, tiến lên chỉ một ngón tay, điểm vào kia đỏ số 5 thiếu niên trên thân. Kia đỏ số 5 thiếu niên toàn thân kịch chấn, cứng ở nguyên địa. Trợ giáo bưng lên Hắc Quả Phụ trực tiếp cho đỏ số 5 thiếu niên cưỡng ép rót xuống dưới. Ta không thể chết, ta không thể chết. Đỏ số 5 thiếu niên không ngừng gào thét, nhưng là mẹ không đi xuống. Bất đắc dĩ hắn biết vội vàng hướng phía thảo dược trước sân khấu bỏ đi, ý đồ mong muốn tìm được giải dược, làm sao hắn căn bản không biết rõ cái này Hắc Quả Phụ độc dược giải thích như thế nào. A ôm một lát sau, đỏ số 5 thiếu niên cuồng thổ ra một ngụm máu đen, nằm trên mặt đất toàn thân co quắp. Thời gian dần qua, hắn liền không vùng vẫy, đã hoàn toàn mắt ấu. Lại nhìn kia đỏ số 5 thiếu niên thất khiếu chảy máu, hai mắt trợn tròn, tử trạng dị thường kinh khủng. Trợ giáo quay đầu nhìn về phía Tiêu Hành, nói: "Hắc Bát Hảo, chúc mừng ngươi quá quan, trở thành một gã chính thức sát thủ, ra căn phòng này, ngươi hướng về phía trước đi thẳng, liền sẽ tới chấp sự các, ngươi tại chấp sự các đăng ký, có người sẽ dẫn ngươi đi ngươi chỗ ở đạt tạ sư mình." Tiêu Hành hướng kia trợ giáo chắp tay, đi ra phòng, đi ra ngoài. Hắn dựa theo trợ giáo lời nói, hướng phía chấp sự các phương hướng đi đến. Chỉ là đi ở nửa đường bên trên, Tiêu Hành thấy bốn phía không người, thân hình lóe lên, cướp tới bên cạnh rừng cây ở trong. Chờ hắn lại xuất hiện lúc, đã đổi một bộ trang phục, thành đại danh đỉnh đỉnh huyết diêm la. Tiêu Hành lớn không lý tưởng hướng phía luyện độc chi địa đi đến. Sự xuất hiện của hắn rất nhanh liền đưa tới mọi người chung quanh náo động. Huyết diêm la, là huyết diêm la, huyết diêm la đến phó ước, các ngươi nói là huyết diêm la sợ chết, không dám tới ứng chiến. T, huyết diêm la cùng Lạc cô nương, các ngươi nói hai người bọn họ ai sẽ thắng? Ta nhìn Lạc cô nương sợ là muốn treo. Mà đổi thành một bên, Lạc Hi cũng nhìn thấy huyết diêm la. Nàng cũng không nhịn được đại mi nhíu lại. Tuy nói nàng luyện độc tạo nghệ đã đến cảnh giới nhất định, nhưng nếu là đối đầu huyết diêm la, trong nội tâm nàng vẫn là không chắc. Lạc tỷ tỷ Lâm Uyển Định đã sớm đánh bại đối thủ, vẻ mặt ân cần nhìn xem Lạc Hi. Tại mọi người nhìn soi mói, huyết diêm la chậm rãi hướng phía Lạc Hi đi tới. Lạc Hi đại mi khóa chặt, gương mặt xinh đẹp thay đổi liên tục, cắn răng một cái, vẫn là kiên trì hướng phía huyết diêm la đi đến, nói, chúng ta so chỉ là làm tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là huyết diêm la căn bản không có phản ứng Lạc Hi, mà là trực tiếp đi hướng lãnh giáo đầu. Lãnh giáo đầu thấy Huyết Diêm La hướng hắn đi tới, cũng là nhíu lông mày, cười hỏi: "Huyết Diêm La à, ngươi đã đến, ân, ngươi tìm ta, thật là có chuyện gì không?" Lãnh giáo đầu: "Nghe nói ngươi đã là cựu phẩm luyện đan sư, có thể mượn ngươi đan lô dùng một lát." Tiêu Hành thản nhiên nói. "Tĩnh." Hiện trường lập tức chết yên tĩnh giống nhau, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Hắn nói mặc dù nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng mọi người nghe được lại là không khỏi toàn thân kịch chấn, vẻ mặt khó có thể tin nhìn xem Huyết Diêm La. Luyện dược sư cuối cùng là luyện đan sư, chẳng lẽ Huyết Diêm La đã thành một gã luyện đan sư? Bằng không hắn hướng Lãnh giáo đầu mượn lò luyện đan làm cái gì? Lạc Hi nghe được lại là thân thể mềm mại run rẩy dữ dội, sắc mặt xoát một chút biến trắng bệnh, vẻ mặt khó có thể tin nhìn xem Huyết Diêm La, miệng ngập ngừng, lại là lời gì cũng nói không ra. Lúc đầu nàng coi là lấy nàng thiên phú đang luyện độc tạo nghệ bên trên, không nói là thứ nhất, nhưng trước tam tuyệt đối không có vấn đề. Nàng trước đó vẫn là tự tin có cùng Huyết Diêm La tại chế độc bên trên đấu một trận, nhưng hiện tại xem ra đây chính là một chuyện cười. Người ta Huyết Diêm La sớm đã thoát ly luyện dược sư phạm chủ, thành trong truyền thuyết luyện đan sư. Cho dù là Lãnh giáo đầu kiến thức rộng rãi, đang nghe Tiêu Hành yêu cầu về sau, cũng là trực tiếp cứng ở nguyên địa, một bộ gặp quỷ dường như biểu lộ nhìn xem Tiêu Hành. Hắn không dám tưởng tượng trước mắt vị học viên này vậy mà đã thành một gã luyện đan sư. Phải biết, hắn nghiên cứu bách độc chân kinh mấy chục năm tạo nghệ, mới khó khăn lắm trở thành một gã cựu phẩm luyện đan sư. Tiêu Hành lúc này mới tiếp xúc luyện dược bao lâu thời gian? Tính toán đâu ra đấy, cái này cũng mới 20 ngày thời gian, hắn liền đã thành luyện đan sư. Cái loại này thiên phú, thật sự là quá yêu nghiệt đi. Học viên khác thậm chí có liền bách độc chân kinh bên trên thảo dược đều không có nhận toàn đâu, Huyết Diêm La vậy mà đã thành luyện đan sư. Người này cùng người chênh lệch làm sao lại to lớn như thế? Lãnh giáo đầu thấy Lãnh giáo đầu sững sờ, Tiêu Hành dùng thanh âm khàn khàn nhắc nhở lần nữa nói. Lãnh giáo đầu linh hồn lấy lại tinh thần bận bịu trên mặt gạt ra nụ cười, hỏi: "Huyết Diêm La, ngươi đã thành một gã luyện đan sư?" "Ân." Tiêu Hành khẽ bước cằm. Hoa hiện trường lập tức một mảnh xôn xao, trong nháy mắt sôi trào. Trong lòng bọn họ mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng Huyết Diêm La chính miệng thừa nhận, vẫn là đem bọn hắn rung động thật sâu một thanh. "Trời ạ, là ai nói Huyết Diêm La không dám ứng chiến Lạc cô nương?" Nhìn xem cũng có. Người ta đã thành một gã luyện đan sư tê, luyện đan sư, 20 ngày liền trở thành một gã luyện đan sư, cái này Huyết Diêm La thiên phú quả thực kinh khủng biến thái, không phải người à, đây là cái gì yêu nghiệt? 20 ngày liền trở thành luyện đan sư. Cái này sao có thể? Cái này chương 62, sát thủ. Danh hiệu ông độc. Chương 62, sát thủ. Danh hiệu ông độc. Tê Lãnh giáo đầu cũng là nhịn không được hít sâu một hơi, trợn to mắt nhìn Tiêu Hành, vẻ mặt kinh ngạc. Lấy lại bình tĩnh, hắn vội vàng gật đầu nói, "Có, đan lô tự nhiên là có, tại chúng ta căn cứ bên kia có thiên nhiên địa hỏa, nơi đó có phòng luyện đan, ngươi có thể đi nơi đó luyện đan." "À, đúng rồi, ngươi nhưng có đan phương." Tiêu Hành khẽ lắc đầu. Lãnh giáo đầu đội nói, "Ta chỗ này có đan phương, khí huyết đan đan phương, ngươi đại khái có thể cầm lấy đi thử một lần." "À, đúng rồi, luyện chế khí huyết đan vật liệu, trực tiếp đi món nợ của ta thuận tiện." Nói, Lãnh giáo đầu từ trong ngực móc ra một trang giấy, trịnh trọng đưa về phía Tiêu Hành. Mỗi một chương đan phương đều là 10 phần chân quý. Tiêu Hành tiếp nhận đan phương, chắp tay nói, "Đà tạ Lãnh giáo đầu." "Khách khí, khách khí." Đối với loại này nghịch thiên cấp bậc nhân vật, Lãnh giáo đầu tự nhiên cũng là vui lòng kết giao. Tiêu Hành khẽ bước cằm, quay người liền đi. Chỉ là khi đi ngang qua Lạc Hi thời điểm, hắn dừng lại bước chân, nhìn Lạc Hi một cái, sau đó sải bước hướng phía trước mặt phòng luyện đan đi đến. Lạc Hi gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng, vừa thẹn lại giận, hận không thể tìm đầu kẽ đất chui vào. Nàng trước đó còn muốn cùng Huyết Diêm La phân cao thấp đâu, hiện tại còn cần đến so sao? Căn bản liền không có so tất yếu. Mà lúc này, ánh mắt mọi người đều tập trung vào kia phòng luyện đan phía trên. Mấy ngày về sau, Tiêu Hành theo trong phòng luyện đan đi ra. Lãnh giáo đầu đội vàng nên đón tiếp lấy, hô hấp dồn dập, hỏi đội, "Thành đan." Tiêu Hành khẽ bước cằm, đại thủ duỗi ra, năm ngón tay mở ra, trong lòng bàn tay nằm 8 quả châu tròn ngọc sáng, 10 phần sung mãn huyết hồng sắc đan dược. "Này chính là khí huyết đan. Ngươi đây là luyện mấy lô đan dược?" Lãnh giáo đầu hỏi đội. "Một lò." Tiêu Hành thản nhiên nói. Tê Lãnh giáo đầu nghe được nhịn không được lần nữa hít sâu một hơi, hoảng sợ nói, "Một lò đan dược thành đan 8 quả, 8 thành tỷ lệ thành đan, hơn nữa cái này khí huyết đan chất lượng tuyệt đối là thượng phẩm, trời ạ, ngươi tuyệt đối là luyện đan tiên tài." Tê mọi người chung quanh nghe được tất cả đều là hít vào khí lạnh thanh âm. Bọn hắn không có đi, chính là nhìn xem Huyết Diêm La phải chăng có thể thành đan. Hiện tại Huyết Diêm La không chỉ có thành đan, hơn nữa tỷ lệ thành đan còn có đan sắc đều là vô cùng tốt, cực cao. Cái này đã hoàn toàn là cựu phẩm luyện đan sư tiêu chuẩn. Đan dược cùng chia cựu phẩm cũng là nhất phẩm tối cao, cựu phẩm thấp nhất. Luyện đan sư phẩm giai thì cùng hắn có thể luyện chế ra tới đan dược phẩm giai có quan hệ. Trời ạ, Huyết Diêm La vậy mà thật luyện chế được đan dược, thành một gã cựu phẩm luyện đan sư. Người này so với người tức chết người, ta liền bách độc chân kinh đều không để ý tới hiểu thấu đâu, người ta liền đã thành luyện đan sư, thiên tài, yêu nghiệt, ta cũng không biết nên như thế nào hình dung hắn. Sợ là tương lai vị này Huyết Diêm La sẽ trở thành một gã cực mạnh luyện đan sư, ai trùng quanh trong nháy mắt sôi trào, kinh hô liên tục. Mà Huyết Diêm La thành một gã cựu phẩm luyện đan sư chuyện, rất nhanh liền ở căn cứ bên trong truyền ra. Cái này cũng dẫn tới căn cứ cao tầng chấn động. Như thế có thiên phú luyện đan sư, tuyệt đối đáng giá căn cứ nghiêng về tài nguyên bồi dưỡng. Xác nhận chính mình thành một gã luyện đan sư về sau, Tiêu Hành liền vội vàng rời đi. Tại một chỗ địa phương không người, Tiêu Hành tháo xuống ngụy trang, sau đó trực tiếp đi tới chấp sự các ở trong. Tại chấp sự các đăng tên tạo sách về sau, một vị trung niên chấp sự hướng Tiêu Hành đưa ra một khối lệnh bài, nói, chúc mừng ngươi trở thành một gã chân chính huyền thiết cấp sát thủ, từ nay về sau ngươi chuyên môn danh hiệu là ông độc. Ông độc. Tiêu Hành nhướng nhướng lông mi, tiếp nhận lệnh bài, chắp tay nói, đa tạ. Nói, Tiêu Hành quay người liền muốn đi. Chấm đã. Kia chấp sự lại gọi lại Tiêu Hành. Tiêu Hành quay đầu nhìn về phía cái kia trung niên chấp sự, hỏi, nhưng còn có chuyện gì? Kia chấp sự từ trong ngực móc ra một cái màu vàng nhạt đan dược đưa về phía Tiêu Hành, nói, ăn. Tiêu Hành lông mày cau chặt, ngẩng đầu nhìn kia chấp sự, hỏi, đây là cái gì? Yên tâm, không phải độc dược, đây là giải dược. Kia chấp sự lại là cười tủm tỉm nói, giải dược. Tiêu Hành nghe được hai con ngươi kịch co lại, nhìn chòng chọc vào kia chấp sự, nếu mày hỏi, có ý tứ gì? Chính là ngươi lý giải ý tứ. Kia chấp sự khỏe miệng kéo lên một vệt nụ cười, cười tủm tỉm nói, theo ngươi tiến căn cứ lên, ngươi liền tại trong thức ăn ăn tổ chức đưa cho ngươi thực tâm đan, cái này thực tâm đan thật là ngũ phẩm độc đan, mỗi nửa năm ngươi cần đến trong tổ chức nhận lấy một quả giải dược. Nếu không nói đến đây, kia chấp sự khỏe miệng nụ cười càng lộ vẻ sướng sướng, tiếp tục nói, nếu không độc dược một khi phát tác, xuyên ruột thực cốt, giống như hàng vạn con kiến gặm ăn trái tim, làm ngươi đau đến không muốn sống, cuối cùng ngươi sẽ toàn thân nát giữa, thất khiếu chảy máu mà chết, cho nên thế sống chết hiệu chung tổ chức là ngươi lựa chọn duy nhất. Tiêu Hành nghe được khỏe mắt mạnh mẽ run lên, mặc dù trong lòng của hắn có chút buồn bực, nhưng ngẫm lại cũng là bình thường chuyện. Tổ chức nuôi dưỡng ngươi, ngươi đến lúc đó mượn chấp hành nhiệm vụ trống rỗng, phủi mông một cái đi, kia tổ chức chẳng phải là thua thiệt chết. Ta tất nhiên sẽ hiệu chung tổ chức. Tiêu Hành hít sâu một hơi, lắng lại cảm xúc, lớn tiếng nói, "Tốt, thượng đạo, đi thôi, sẽ có người an bài cho ngươi ăn ở." Kia chấp sự nói. Tiếp lấy, liền có một vị nữ tử mang theo Tiêu Hành đi đến một chỗ tiểu viện ở trong. Cái này toàn bộ tiểu viện đều là Tiêu Hành. Đãi ngộ cũng là cực tốt. Trở về nhà tử ở trong sau, Tiêu Hành liền bắt đầu lật lên xem một bản tên gọi Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu Sát Thủ chuẩn sách sổ đến. Cái này sổ là tổ chức phát, bên trong ghi chép một chút liên quan tới trong tổ chức, đơn giản một chút giới thiệu cùng ghi chép. Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu Sát Thủ chia làm 5 ngăn. Theo thứ tự là Thiết Bài, Đồng Bài, Ngân Bài cùng Kim Bài Sát Thủ, cùng tầng cao nhất Tu La Sát Thủ. Bây giờ Tiêu Hành chính là một gã Thiết Bài Sát Thủ, lại xưng là Huyền Thiết Sát Thủ. Sổ bên trong có ghi chép, giống như là Thiết Bài Sát Thủ, hàng năm tổ chức sẽ phân phối 3 loại cố định nhiệm vụ, ngoại trừ cố định nhiệm vụ bên ngoài, sát thủ còn có thể chủ động đi nhiệm vụ các chủ động nhận nhiệm vụ. Bất luận là cố định nhiệm vụ, lại hoặc là chính mình lĩnh nhiệm vụ, đều có phong phú thù lao. Đương nhiên, tổ chức vì khích lệ bọn sát thủ siêng năng làm việc, còn đặc biệt thiết lập các lớn thiên kiêu bảng danh sách. Tỷ như Huyền Thiết Thiên Kiêu bảng, Thanh Đồng Thiên Kiêu bảng, Bạch Ngân Thiên Kiêu bảng, Hoàng Kim Thiên Kiêu bảng cùng Tu La bảng trở. Nhưng phàm là có thể leo lên bảng danh sách sát thủ, tổ chức đều sẽ có đặc thù ban thưởng. Về phần nhiệm vụ thì chia làm Thiên Địa Huyền Hoàng 4 cái cấp bậc, đương nhiên còn có tầng cao nhất Tu La cấp nhiệm vụ. Tiêu Hành trước mắt bất quá là một cái Huyền Thiết sát thủ, cũng chỉ có thể tiếp hoàng giai nhiệm vụ. Đương 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 đúng lúc này, ngoài cửa vang lên một tràng tiếng gõ cửa, cắt ngang Tiêu Hành suy nghĩ. Chim sáo đồng thời, ngoài cửa vang lên số một thiếu niên ngăm đen thanh âm. Tiêu Hành buông xuống chuẩn tắc sổ tay, đi ra ngoài, mở ra đại môn. Đập vào mắt chỗ không phải người khác, chính là số 1, số 2 cùng số 9 ba người. Chim sáo, làm nhiệm vụ, chúng ta một tổ. Số 1 thiếu niên ngăm đen hưng phấn nói. Chương 63, sát thủ khóa thứ nhất. Chương 63, sát thủ khóa thứ nhất. Khánh Nguyên huyện. Một chỗ tên gọi Túy Tiên lâu quán rượu, lầu 1 tới gần cửa sổ vị trí, ngồi 5 người. 5 người này bên trong một người tương đối lớn tuổi, 4 người khác đều là tuổi trẻ thiếu nam thiếu nữ. 5 người này đều xách theo kiếm, một thân trang phục cách ăn mặc, xem xét liền chính là giang hồ nhân sĩ. 5 người này không phải người khác, chính là Tiêu Hành 4 người, cộng thêm một vị bên trên giai đoạn 1 trợ giáo học trưởng Trịnh Chí Dũng. Mà trên đường, Tiêu Hành cũng rốt cuộc biết số 1, số 2 cùng số 9 Trần Thực tên. Số 1 tên gọi Trương Thiết, số 2 tên gọi Tôn Khải, số 9 gọi Phùng Tử Di. Số 1 là nông hộ người người nhà hải tử. Số 2 là thương nhân nhà hải tử. Về phần số 9 nàng thì không nguyện ý nhiều lời. Lần này 4 người đi theo học trưởng Trịnh Chí Dũng ra căn cứ, đi vào Khánh Nguyên huyện, nói là chấp hành nhiệm vụ, kỳ thật càng nhiều hơn chính là quan sát học trưởng Trịnh Chí Dũng như thế nào hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên, đây cũng là mỗi cái học viên đều có một cơ hội. Nhớ kỹ một điểm, chúng ta sát thủ kiêng kỵ nhất để người khác nhận ra khuôn mặt, nếu là một khi bị người khác nhận ở, vậy liền chỉ có 2 lựa chọn. Học trưởng Trịnh Chí Dũng thấp giọng, uống nước trà, dùng thanh âm cực thấp nói: "Chính học trưởng, cái nào 2 lựa chọn?" Nhị Hào Mập Tôn Khải hỏi vội. Trịnh Chí Dũng thấp giọng nói: "1, giết nhận ra mặt ngươi cho người. 2, chính ngươi biến mất." Tê lời này vừa ra, hiện trường 4 người đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Chính mình biến mất, cũng liền đại biểu cho tử vong. Giờ phút này 4 người nghe được không khỏi bắt đầu cẩn thận. Tới. Đúng lúc này, Trịnh Chí Dũng để chén trà xuống, ngẩng đầu ánh mắt chớp động, hướng phía một cái từ lầu 2 xuống tới cầm y mập mạp nhìn lại. 4 người cũng đội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Mập mạp này lần này chính là học trưởng Trịnh Chí Dũng ám sát đối tượng, một vị phú thương nhi tử. Có lẽ là bởi vì báo thù, lại có lẽ là bởi vì đối thủ cạnh tranh mua hung giết người, tóm lại cái này cầm y mập mạp là bị Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu Sát Thủ để mắt tới. Ta giết hắn, đợi chút nữa chắc chắn sẽ gây nên hỗn loạn, các ngươi phải thừa dịp loạn trước tiên rời đi hiện trường. Trịnh Chí Dũng chậm rãi đứng dậy, mang lên trên mũ rộng đành, rút kiếm hướng phía mập mạp đi đến. Nhìn kỹ trước khi rời đi, Trịnh Chí Dũng chỉ để lại một câu. Lúc này chính vào cao phòng, ăn cơm người cũng rất nhiều, lầu một đại sảnh ở trong người tới lui rất nhiều, điếm tiểu nhị bưng mâm thức ăn cùng rượu xuyên tới xuyên lui gọi. Chính là động thủ thời cơ tốt nhất. Trịnh Chí Dũng cùng kia cầm y mập mạp hai người thân hình giao thoa mà động, Trịnh Chí Dũng hướng phía Tiêu Hành 4 người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tiêu Hành 4 người ngầm hiểu, học trưởng Trịnh Chí Dũng đây là đắc thủ, để bọn hắn nhanh rút lui. Nếu không rút lui chậm, quan phủ sai dịch tới, liền có đi. Tiêu Hành bốn người lúc này đứng dậy, mang theo mũ rộng ảnh, đều hướng phía bên ngoài vội vã đi đến. Chỉ là tại trước khi rời đi, bốn người nhịn không được hiếu kỳ hướng phía sau Cẩm Y Mập Mạp nhìn lại. Chỉ thấy lúc này Cẩm Y Mập Mạp trên ngực cắm một ngụm dao găm, máu tươi đang theo dao găm chỗ chảy nhỏ giọt chảy ra, rất nhanh liền nhuộm đỏ hắn vào áo. Ta đau. Hoa hoa rất nhanh, mập mạp miệng bên trong cũng toát ra máu tươi, thân thể không cầm được ngã về phía sau. Công tử Cẩm Y Mập Mạp trước mặt gã sai vật lúc này mới kịp phản ứng, vận điệu kinh ngạc tốt lên, ba chân bốn cẳng đi đỡ mập mạp. Chỉ là Cẩm Y Mập Mạp thân hình quá nặng, đã ngã xuống đất bắt đầu co quắp. Thậm chí mập mạp bờ môi cũng bắt đầu phát tím, chảy ra máu cũng bắt đầu biến thành màu đen, rất hiển nhiên học trưởng Trịnh Chí Dung thanh chủy thủ kia là ngâm cực độc. Tiêu Hành bốn người nhìn mí mắt mạnh mẽ run lên, trong lòng có chút chấn kinh. Không thể không nói, học trưởng Trịnh Chí Dung ám sát cái này Cẩm Y Mập Mạp vào gàng, không có nửa điểm dây dưa dài dòng, một kích mất mạng tức đi. Hoa, người chết trời ạ, Triệu công tử bị người ám sát, Triệu công tử chết, tin nhanh quan, tin nhanh quan. Sau một khắc, trong tiểu lâu liền loạn thành hỗn loạn, tiếng gào cùng tiếng gào thét vang lên liên miên. Mà lúc này Tiêu Hành năm người đã ra khỏi quán rượu, nhanh chóng rời đi. Có con sai, chớ cúi đầu, bình thường đi đường Trịnh Chí Dũng thấy được đến đây con sai, nhỏ giọng phân phó mấy người. Tiêu Hành bốn người kiên trì ngẩng đầu. Nhất là nhị hào mập Tôn Khải, gia hỏa này tiên tính nhát gan, lại làm việc trái với lương tâm, sợ quan sai bắt được. Nhưng nghe Trịnh Chí Dũng lời nói, hắn cũng vẫn là kiên trì ngẩng đầu, cùng quan sai nhìn thẳng vào. Đám quan sai nhanh chóng hướng phía Túy Tiên lâu chạy tới, cũng không có phản ứng bọn hắn. Đại Ngu Vương triều thượng võ chi phong rất nặng, trên đường cái khắp nơi có thể thấy được mang theo mũ rộng đảnh, xách theo đao kiếm giang hồ nhân sĩ, đám quan sai tự nhiên cũng không có khả năng từng cái kiểm tra. Năm người nhanh chóng rời đi. Chờ ra Khánh Nguyên huyện, năm người không hề dừng lại, một đường tiếp tục hướng tây mà đi. Một mạch đi ra hơn 20 dặm lộ trình, năm người lúc này mới chậm lại bước chân. An toàn. Trịnh Chí Dũng trong giọng nói có nhẹ nhàng chi ý. Chính học trưởng, ngươi quá lợi hại, bội phục ca số 1 Trương Tiết nhịn không được xuống định nói. Mấy người khác cũng là trên mặt lộ ra bội phục chi sắc, cho dù là Tiêu Hành giờ phút này trên mặt cũng đầy là ý kính nể. Bọn hắn ở căn cứ bên trong hoàn toàn chính xác huấn luyện 10 phần tàn khốc, thường thấy sinh tử, nhưng tới thực sự trở thành một gã thích khách, một gã sát thủ, tại thi hành nhiệm vụ thời điểm lại là một tình huống khác. Trong đó chỗ chú ý chi tiết càng nhiều, toàn bằng người kinh nghiệm. Chắc không được căn cứ tại bọn hắn chấp hành nhiệm vụ lần thứ nhất trước đó, muốn bọn hắn đi theo học trưởng tiến hành quan sát. Phía trước có con trà, đi thời gian dài như vậy đường, khát nước, chúng ta đi uống một chén trà a. Đúng lúc này, nhị hào mập Tôn Khải thấy được phía trước có con trà, bận điệu mừng rỡ nói. Ân. Đám người gật đầu. Lúc này, đám người hướng phía quán trà đi đến. Đợi cho quán trà, năm người vào chỗ, số 1 Trương Thiết hét lớn, tiểu nhị, dâng trà, bên trên các ngươi cái này tốt nhất trà. Đến đi, tiểu nhị thanh âm vang lên, xách theo một bình trà nước cùng 5 cái chén đi tới. Số 1 Trương Thiết cho Tiêu Hành mấy người rót nước trà. Năm người đang muốn uống trà, đúng lúc này, Tiêu Hành lại là nhíu mày, đưa tay ngăn cản đám người. Chim sáo, thế nào? Nhị hào mập Tôn Khải hồ nghi hỏi. Trà này, có độc. Tiêu Hành ánh mắt lạnh lùng, trầm lặng nói. Có độc. Nhị hào mập Tôn Khải giật mình, vội vàng đem bưng đến bên miệng bắt trả lại thả trở về. Số 1 Trương Thiết cùng số 9 ma nữ Phùng Tử Di cũng là trong lòng giật mình, vội vàng buông xuống nước trà. Học trưởng Trịnh Chí Dũng thì là túi đầu đối với bắt trà hít hà, không khỏi lông mày cau chặt, ngẩng đầu vẻ mặt khó có thể tin nhìn Tiêu Hành một cái. Cái này Tiêu Hành tại dùng độc bên trên tạo nghệ không thấp à, cho dù là hắn nhất thời thiếu giám sát cũng không nhìn thấy trong nước trà hạ độc, Tiêu Hành đúng là đã nhìn ra. Lúc này, Trịnh Chí Dũng chậm rãi đứng dậy, mặt lạnh lấy nhìn về phía điếm tiểu nhị, trầm giọng nói, là huyết y lìa lâu bằng hữu, vẫn là ưu các bằng hữu, lại hoặc là La phủ môn bằng hữu, đi ra sáng cùng nhau a. Chương 64, đồng hành là cửu gia, đến từ những tổ chức sát thủ khác ám sát. Chương 64, đồng hành là cửu gia, đến từ những tổ chức sát thủ khác ám sát. Nghe được cái này Trịnh Chí Dũng trong miệng lời nói, Tiêu Hành bốn người tất cả giật mình, vội vàng sặc lượng một tiếng, nhao nhao rút ra trường kiếm bên hông. Trịnh Chí Dũng trong miệng huyết y lìa lâu ưu các cùng La phủ môn cùng bọn hắn tổ chức thiên hạ đệ nhất lâu hợp xương đại ngu vương triều tứ đại tổ chức sát thủ. Ba cái này tổ chức là không kém chút nào thiên hạ đệ nhất lâu thế lực. Lần này bọn hắn bỗng nhiên xuất hiện ở đây, không cần phải nói, tất nhiên là biết được tình huống, đặc biệt đến diệt trừ bọn hắn những sát thủ này. Tục ngữ nói đồng hành là cửu gia, tổ chức sát thủ ở giữa đồng dạng là dạng này. Mùa này vừa vặn gặp phải thiên hạ đệ nhất lâu tổ chức sát thủ mới sát thủ xuất hiện thời điểm, này tất nhiên là những tổ chức sát thủ khác phái tới ám sát bọn hắn những này thiên hạ đệ nhất lâu mới sát thủ. Các tổ chức muốn đem thiên hạ đệ nhất lâu những này mới sát thủ bóp chết tại cái nôi ở trong. Nhị hào mập Tôn Khải phản ứng đầu tiên chính là chạy trốn. Dừng lại, không nên chạy loạn. Trịnh Chí Dũng trầm giọng quát. Mập mạp Tôn Khải lúc này mới dừng bước lại, ngẩng đầu vẻ mặt sợ hãi nhìn xem bốn phía. Tiêu Hành cũng là cầm kiếm che ở trước người, trong hai con ngươi tinh quang lấp lóe không yên. Hắn thật là hiểu rõ vì sao Trịnh Chí Dũng không cho bọn hắn chạy loạn, giờ phút này bọn hắn đã có khả năng hãm sâu khác tổ chức trùng vây mai phục ở trong, ngươi nếu là chạy loạn, sợ là liền sẽ chúng khác tổ chức mai phục, đến lúc đó sợ là chết cũng không biết là thế nào chết. Bên kia đang đong đưa bát trà cùng ấm trà điếm tiểu nhị nghe được Trịnh Chí Dũng lời nói, không khỏi khóe miệng kéo lên một vẻ sừng sững nụ cười. Hắn thao xuống trên đầu mũ, cờ giác một tiếng kéo trên người điếm tiểu nhị quần áo, lộ ra toàn đen sắc quần áo nhẹ phục sức. Lông ngực của hắn hoa văn một đóa tinh hồng sắc huyết vân. Hóa ra là huyết y lìa lâu bằng hữu Trịnh Chí Dũng hít mắt, lạnh lùng nhìn xem kia rút ra trường đao điếm tiểu nhị. Đồng thời, Mấy người bọn họ vẻ mặt cảnh giác nhìn xem một phía. Điếm tiểu nhị kia bên cạnh lại chuyển ra một cái sách theo song đao nhọn phụ nhân kia cũng là vẻ mặt âm hiểm cười nhìn xem Tiêu Hành bốn người, mặc dù đối phương rõ ràng chỉ có hai người, nhưng Tiêu Hành một đoàn người vẫn là như gặp đại địch. Trời mới biết chung quanh còn mai phục những người khác không. Kiệt kiệt kiệt, các ngươi cũng là cơ cảnh, vậy mà phát giác trong nước trà có độc, theo ta thấy, các ngươi vẫn là ăn trà, liền như thế mơ mơ hồ hồ chết đi tốt, nếu không rơi vào trong tay chúng ta, các ngươi sẽ chết được rất thảm. Điếm tiểu nhị kia vẻ mặt sừng sững nhìn xem bọn hắn, đem trong tay trường đao đột nhiên bại xuống, trường đao sáng loáng, hàn quang ứa ra. Tiêu Hành năm người nhìn lại khủng. Trịnh Chí Dũng chau mày, hừ lạnh một tiếng, do dự một chút, từ trong ngực móc ra một túi bạc đặt lên bàn, nói: "Bằng hữu, đều là vết đao kiếm cơm, thả chúng ta một ngựa, ngày sau dễ nói chuyện, như thế nào?" Giờ phút này dù sao địch tối ta sáng, bọn hắn lâm vào huyết ý đi lâu vòng đây, có thể không đánh tự nhiên là tốt nhất. Điếm tiểu nhị kia lại là mỉm cười một tiếng, cùng bên cạnh nắm song đao phụ nhân liếc nhau, nhếch miệng cười nói: "Giết các ngươi, số tiền này cũng là chúng ta." Trịnh Chí Dũng nheo lại hai con ngươi, lạnh lùng nhìn xem điếm tiểu nhị cùng phụ nhân, cũng là sặc lượng một tiếng rút ra trường kiếm, chỉ vào hai người, phẫn nộ quát: "Không có thương lượng. Các ngươi xuống dưới cùng Diêm Vương gia thương lượng đi thôi." Điếm tiểu nhị kia cũng là loại người hung ác, hét lớn một tiếng, xách theo trường đao liền hướng phía Trịnh Chí Dũng đánh tới. Đồng thời phụ nhân kia nghe răng cười một tiếng, xách theo hai cái đoạn đao nhọn cũng hướng phía Tiêu Hành bốn người đánh tới. "Đi mau." Trịnh Chí Dũng hét lớn một tiếng, rút kiếm ngăn trở điếm tiểu nhị kia, hét lớn. Mà Tiêu Hành bốn người cũng nhao nhao rút kiếm, cùng phụ nhân kia đấu làm một đoạn. Phụ nhân kia hiển nhiên là vị tay chuyên nghiệp, thực lực so Tiêu Hành một đoàn người cao hơn ra một đoạn, chớ ước chừng bắt phẩm trung kỳ tu vi. Tiêu Hành không muốn bại lộ thân phận, trong lúc nhất thời cùng phụ nhân kia đấu lực lượng ngang nhau. "Chớ tới gần cây." Trịnh Chí Dũng hét lớn. Nhưng lúc này, lại có chút trễ, phụ nhân kia cùng Tiêu Hành một đoàn người chiến đấu, cố ý buộc Tiêu Hành một đoàn người hướng một cây đại thụ bên cạnh đi đến. Xoạt sau một khắc, chỉ thấy trên đại thụ lao xuống tiếp theo người, xách theo một ngụm trường đao, thẳng đến nhị hào mập mặt. "Số 2, cẩn thận." Tiêu Hành tay mắt lanh lẹ, đột nhiên hướng phía phụ nhân kia vung ra một thanh đủ mọi màu sắc bột phấn, trường kiếm trong tay như điện, gào thét mà ra, ngăn khuất mập mạp trước người. Đương 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 kiếm mang cùng trường kiếm đối bính, phát ra liên tiếp xào lăn bạo lật thanh âm. Nhị hào mập giật nảy mình, sắc mặt kỳ biến, cuốn vít kẹ ra quần hướng về phía trước bỏ đi, tránh đi đại thụ kia bên trên huyết ý lìa lâu sát thủ công kích. Xoạt, nhưng vào lúc này, trên đồng cỏ run run, từ dưới đất lại xông ra một người, người kia nhảy ra ngoài, một đao hướng phía nhị hào mập Tôn Khải chém tới. Số 9 ma nữ Tôn Tử Di thấy thế, vội vàng lấn người nhỏ tới, cầm kiếm chặn người kia một kích. Làm chỉ là đối phương thế đại lực trầm một đao, trực tiếp đem số 9 ma nữ đánh cho hướng phía dưới rơi xuống. Số 9 ma nữ đem sau lưng mập mạp đụng bay, ngã ra khoảng cách thật xa. "Số 9, ta tới giúp ngươi." Số 1 Trương Thiết hét lớn một tiếng, cầm kiếm hướng phía số 9 ma nữ phóng đi, cùng kia dưới mặt đất lao ra người đấu ở cùng nhau. Đương đương đương, trong lúc nhất thời, trong rừng cây đao kiếm âm thanh cùng tiếng hò hét vang thành một đoạn. Chỉ là đối phương rõ ràng là một chút tay chuyên nghiệp, thời gian dần qua Tiêu Hành mấy người liền xảy ra hạ phong. Tiêu Hành bên cạnh ngăn cản đối phương thế công, đồng thời trong lòng âm thầm tức giận nghĩ đến muốn hay không bại lộ thực lực, đem những người này đều chém giết. Chỉ là đến lúc đó hắn huyết diêm la thân phận sợ là giấu không được. Lần này huyết y lìa lâu sốt ruột đối thiên hạ đệ nhất lâu hạt giống mới ra tay, cũng là nghe nói thiên hạ đệ nhất lâu ra một vị kỳ tài huyết diêm la, chính là sốt ruột muốn trừ hết căn này hạt giống tốt. Nếu là hắn giờ phút này bại lộ thân phận, sợ là sẽ phải bị huyết y lìa lâu, Ú Cát, La Phù Môn cùng cái khác tổ chức sát thủ để mắt tới. Đến lúc đó hắn sợ là sẽ phải lâm vào vĩnh viễn không ngừng nghỉ ám sát. Giết ngay tại Tiêu Hành do dự lúc, đột nhiên một tiếng quát tiếng vang lên, chỉ thấy hai đạo bóng hình xinh đẹp hướng phía rút kiếm hướng phía bên này lao đến. Tiêu Hành quay đầu nhìn lại, đã thấy người vừa tới không phải là người khác, chính là Lạc Hi cùng Lâm Uyển Định hai nữ. Cái này hai nữ thực lực không kém, có hai nữ gia nhập, chiến cuộc lập tức có đảo ngược. Huyết Y Lìa Lâu bốn người ngay tức khắc có chút gánh không được. Xoát xoát xoát, lúc này nhị hào mập Tôn Khải huyết mạch cũng rất tỉnh, lấy lại tinh thần về sau, gia hỏa này từ trong ngực móc ra rất nhiều độc dược, một mạch hướng phía Huyết Y Lìa Lâu sát thủ đung đi. Trong lúc nhất thời, trong rừng cây thải sắc bột phấn của phiêu, làm cho người đập vào mắt kinh hãi. "Đi mau!" Trịnh Chí Dũng thấy thế, một kiếm bức lui đối thủ, bật điệu hét lớn, nói, hắn bung ra chân, hướng phía trong rừng chạy đi. Tiêu Hành một đoàn người thấy thế, cũng đội vàng đuổi theo. Một đoàn người một mạch lại chạy ra khoảng cách mười mấy dặm, tới một đầu trên quan đạo, đám người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trịnh Chí Dũng nhìn về phía Lạc Hi cùng Lâm Uyển Định hai nữ, hỏi, hai người các ngươi tại sao lại ở chỗ này? "À, ta cùng Lạc tỷ tỷ đi theo một vị sư tỷ đi chấp hành nhiệm vụ, nào có thể đoán được trên nửa đường gặp Huyết Y Lìa Lâu sát thủ mai phục, sư tỷ cùng mặt khác hai vị sư đệ đều bị tru sát, hai chúng ta may mắn đào thoát." Lâm Uyển Định một bộ lòng vẫn còn sợ hai bộ dáng, chậm rãi nói đến. Chương 65, nguy cơ sinh tử, mang theo sừng châu tu la mặt nạ máu diêm la lóe sáng đăng tràng. Chương 65, nguy cơ sinh tử, mang theo sừng châu tu la mặt nạ máu diêm la lóe sáng đăng tràng. Tiêu Hành nghe được lông mày cau chặt, xem ra Huyết Y Lìa Lâu không phải nhằm vào bọn họ, mà là nhằm vào tất cả thiên hạ đệ nhất lâu tân sát thủ. Cái này cũng liền chứng minh hắn Huyết Diêm La thân phận còn không có bại lộ. "Nơi đây không thích hợp ở lâu, đi mau." Trịnh Chí Dũng thúc giục nói. Đám người cầm kiếm tiếp tục tiến lên. Dọc theo quan đạo một đường hướng về phía trước, đám người đi ngang qua một cái ngã ba đường. Đúng lúc này, đâm đầu đi tới một cái trọn củi lửa nông phu. Mấy người cũng không có chú ý, chỉ là đợi cho trên nửa đường, kia nông phu đột nhiên tháo xuống củi lửa theo củi lửa bên trong rút ra một ngụm trường kiếm, một kiếm hướng phía Trịnh Chí Dũng đâm tới. Chờ Trịnh Chí Dũng kịp phản ứng thời điểm, đã muộn, bị người kia một kiếm đâm xuyên qua đầu vai. A Trịnh Chí Dũng phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Tiêu Hành tay mắt lanh lẹ, sắc lượng một tiếng rút kiếm, đột nhiên một kiếm hướng phía kia nông phu bổ tới. Kia nông phu thân hình nhanh lùi lại, cùng mọi người kéo dài khoảng cách. Đám người tất cả đều cảnh giác nhìn xem nông phu. Kia nông phu lại là vẻ mặt lạnh lùng âm hiểm nhìn Tiêu Hành một bọn người, nhếch miệng cười nói, "Thiệt kiệt tiệt, xem ra chuyến này ta thu hoạch tương đối khá a, a. Còn có như thế hai cái tiểu mỹ nhân, đợi ta hưởng thụ một phen cũng không tệ." Kiệt 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 đột nhiên, lại là một bóng người theo bên cạnh phía sau đại thụ chuyển ra một kiếm hướng phía Tiêu Hành bộ tới. Chim sáo số một Trương Thiết cả kinh thất sắc, vội vàng kinh hô. Làm dưới tình thế cấp bách, Tiêu Hành vội vàng rút kiếm ngăn cản. Oanh chẳng qua là người tới rõ ràng là quái lực hạng người, chỉ một kiếm liền đánh cho Tiêu Hành thân hình liền lăn mang lật hướng về sau ngã đi, nhập vào bụi cỏ ở trong, không biết sống chết. Chim sáo đám người kinh hô. Kiệt 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 đúng lúc này, lại từ trung quanh đã tuôn ra bảy thân mang khác nhau phục sức sát thủ. Cầm đầu chính là một cái trên mặt có vết đao chém đầu chọc hắn tử. Kia đầu chọc hán tử nhìn từ trên xuống dưới Lạc Hy một đoàn người, nhếch miệng cười nói, ngươi hẳn là tân tinh bảng bên trên bài danh thứ 3 Lạc Hy, ngươi là thứ 5 Lâm Uyển Định à. Quả nhiên là hai cái mỹ nhân bại hoại, hôm nay các minh đệ không có uổng phí đến, chơi xong các nàng sau, đưa các nàng giết, hướng tổ chức giao nộp. Tốt còn lại 6 người tất cả đều đại hỉ, cười ha ha. Lạc Hy, Lâm Uyển Định bọn người kinh sợ không thôi. Nhưng bọn hắn cũng biết tình thế đối bọn hắn cực kỳ bất lợi. Thực lực mạnh nhất Trịnh Chí Dũng bị vừa rồi kia nông phu tập kích bất ngờ gây nên tổn thương, phế đi một đầu cánh tay, chiến lực tổn hao nhiều. Tiêu Hành bị đánh vào trong đùi có không biết sống chết. Còn lại số 9 ma nữ thực lực cũng không tệ lắm. Số 1 Trương Thiết cùng Nhị Hào Mập Tôn Khải thực lực có chút kéo. Các minh đệ, độc thủ vết xẻo đao kia mặt hán tử hừ lạnh một tiếng, phất ống tay áo một cái, xách theo đao liền hướng phía đám người phóng đi. Trịnh Chí Dũng hét lớn một tiếng, kéo lấy một đầu thụ thương cánh tay rút kiếm liền nên tiếp vết xẻo đao kia mặt hán tử. Còn lại đám người cũng nhao nhao nhấc đao lên bình đứng chiến. Đương 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 trong lúc nhất thời, trên quan đạo tiếng hò hét, tiếng la giết cùng đao binh va chạm thanh âm vang thành một mảnh. Quanh Trịnh Chí Dũng vốn là bị thương, ở đâu là kia đầu chọc hán tử thủ. Hai người giao thủ hơn 10 hiệp, Trịnh Chí Dũng liền bị một cước đạp bay ngược mà ra, ầm vang đâm vào sau lưng trên một cây đại thụ. Hoa Trịnh Chí Dũng cùng thổ ra một ngụm lao huyết, hoàn toàn đã mất đi sức chiến đấu. Mẹ à, muốn chết người Nhị Hào Mập Tôn Khải quái khiếu liên tục, vắt chân lên cổ ở phía trước phi nước đại. Mập mạp chết bẩm, đừng chạy sau lưng một vị huyết y Liễu Lâu sát thủ sách đao đuổi theo Tôn Khải, kêu to liên tục. Đột nhiên, Nhị Hào Mập Tôn Khải vừa quay đầu lại trực tiếp vẩy ra một nắm lớn đủ mọi màu sắc độc phấn. Sau lưng sát thủ kia xung mãnh, trực tiếp đâm đầu thẳng vào độc phấn ở trong. Ách, hoàng, bạch, lam, còn có tiểu tinh tinh, a thế nào năm tháng sáng a người kia trong mắt của lật đứng không vững trực tiếp bịch một tiếng ngã trên mặt đất cổ thủ bọt mép không ngừng làm ta sợ muốn chết hắt Tôn Khải thở hổn hển. Số 2, cẩn thận. Đúng lúc này Trương Thiết thanh âm truyền đến. Mập mạp vừa quay đầu lại chỉ thấy một tên tráng hán sách đao đột nhiên hướng phía hắn bổ tới. Nhị Hào Mập cả kinh thất sắc, vội vàng rút kiếm ngăn cản. Làm đao kiếm va nhau phát ra một tiếng kim loại giao minh vang lớn, tia lửa tung tóe. Tôn Khải bị chấn động đến hổ khẩu run lên, trường kiếm trong tay suýt nữa bắt không được muốn rời khỏi tay. Còn không đợi hắn phản ứng, ngực đã trúng một cước, bị đá đến lảo đảo hướng về sau ngã đi. Nhưng mập mạp trọng tải quá lớn, người kia mặc dù đá mập mạp một cước, hắn chính mình cũng là bị chấn động đến hướng lui về phía sau ra mấy bước. Tôn Khải vừa quay đầu lại, đã thấy người kia lại xách đao hướng phía hắn bọn tới, lập tức dọa đến kẻ ra quần, hú lên quái dị, mẹ a lộn nhào đứng dậy liền chạy. Mập mạp chết bẩm, chạy đi đâu sau lưng tráng hắn kia sát thủ xách đao cùng truy, nhưng có mập mạp độc chết trước đó sát thủ kia cảnh tượng, hắn cũng không dám truy thật chặt. Mà đổi thành một bên, số 9 ma nữ đối mặt một cái người gầy kia mặc dù thân hình nhỏ, khí lực yếu đi chút, nhưng thân pháp lại là cực kỳ nhanh nhẹn. Số 9 ma nữ Phùng Tử Di nương tựa theo một cỗ không muốn mạng tư thế, tạm thời có thể cùng cái kia mập mạp quần nhau một hồi. Mà đổi thành một bên, Lạc Hy cùng Lâm Uyển Định đối mặt hai vị huyết y Liễu Lâu sát thủ, các nàng hai người lúc đầu thực lực rất mạnh, nhưng là bởi vì thiếu khuyết kinh nghiệm, cũng chỉ có thể là miễn cưỡng cùng đối phương gọi ngang tay. Nhưng vào lúc này, vết sẹo đao kia mặt hán tử lại là xách theo một ngụm đại kiếm hướng phía Lạc Hy đi tới. Lạc Hy lập tức luống cuống. Nàng ứng phó một người còn có thể, nhưng ứng phó hai người, vậy thì có chút khó xử nàng. Soát ngay tại Lạc Hy lo lắng lúc, đột nhiên, trong rừng một đạo kiếm khí gào thét mà đến, trực tiếp hướng phía vết sẹo đao kia mặt hán tử đánh tới. Kiếm khí kia hiện ra nguyệt nha hình, tốc độ cực nhanh, khiến ở đây tất cả mọi người là giật mình. Vết sẹo đao kia mặt hán tử nhìn thấy kiếm khí, không khỏi cả kinh thất sắc, đội vàng thôi động kiếm mang cùng huyết cương ngăn cản. Vây mặt thẹo hán tử bị vanh đại kiếm trong tay kịch liệt run rẩy, huyết cương cũng là ầm vang nổ tung. Cả người hắn hai chân không cầm được hướng về sau đi vòng quanh, đem trên mặt đất lôi ra hai đạo rãnh sâu hoắm. Kiếm khí, huyết diêm la. Nhìn thấy cái này một vệ kiếm khí, Lạc Hy đám người nhất thời vui mừng như điên. Đội vàng hướng phía kiếm khí chuyển đến phương hướng nhìn lại, chỉ thấy trong bụi cỏ một cái mang theo mặt nạ ác quỷ, kia trên mặt nạ còn mọc ra hai cái cao cao sừng người rút kiếm chậm rãi đi ra. Cái này mang theo sừng châu ác quỷ tu la mặt nạ là Tiêu Hành tiến về Khánh Nguyên huyện trên đường trộm đã mua. Hắn cảm giác cái này sừng châu tu la mặt nạ càng phù hợp hắn huyết diêm la khí chất. Huyết diêm la số 1, số 2, cùng số 9 đều là vui mừng. Mà huyết y lìa lâu mấy người lại là nhìn sắc mặt biến, vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem vị này thiên hạ đệ nhất lâu tân tinh bảng bên trên xếp hạng thứ nhất tuổi trẻ sát thủ huyết diêm la. Bọn hắn đã sớm nghe nói cái này huyết diêm la tu thành kiếm khí, hôm nay gặp mặt lại là thật, điều này cũng làm cho trong lòng bọn họ có chút hãi nhiên. Con trẻ như vậy liền tu thành kiếm khí, nếu là tùy ý hắn phát triển tiếp, còn đến mức nào? Giờ phút này, huyết y lìa lâu một đám sát thủ dọa người đồng thời, trong lòng cũng dâng lên đối huyết Diêm La lòng quyết phải giết. Chương 66, đến từ máu Diêm La cảm giác các bách. Chương 66, đến từ máu Diêm La cảm giác các bách. Giết hắn. Đầu chọc hán tử nhìn xem Tiêu Hành, cắn răng một cái quát to. Trong đó một vị sát thủ cắn răng một cái, hét lớn một tiếng, hướng phía Tiêu Hành lao đến. Tiêu Hành meo lại hai con ngươi, hừ lạnh một tiếng, thân hình bỗng nhiên bạo động, hướng phía vị kia huyết ý Địa Lâu sát thủ lao đi. Hai người thân hình một sai mà qua. Đám người mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn xem một màn này. Chỉ thấy huyết Diêm La chậm rãi đứng dậy, trường kiếm trong tay phía trên nhiều mấy giọt máu tươi. Mà sát thủ kia chỗ ngực phốc phốc một tiếng, nổ tung một đường vết rách, mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ nói, thật nhanh kiếm nói xong, hắn liền một đầu mới ngã xuống đất, hoàn toàn không có khí tức. Đồng Gia Lạc Hy hai con ngươi kịch co lại, gương mặt xinh đẹp hãi nhiên, hoảng sợ nói, vừa rồi huyết Diêm La cùng kia huyết Y Lìa Lâu sát thủ một sai mà qua, người khác không thấy rõ ràng tình huống, nhưng nàng lại là thấy rõ ràng. Huyết Diêm La dùng bàn tay của mình chặn trong tay người kia đao, lưỡi đao tại mà qua hắn trên bàn tay, huyết Diêm La bàn tay thình lình biến thành màu đồng cổ, cờ giáp kim loại tiếng ma sát băng lên, kia lửa tung tóe. Cùng một thời gian, huyết Diêm La đem đối thủ kia một kiếm mất mạng. Lạc Hy nhìn khỏe mắt thình thịch trực nhảy, trong lòng lại một lần nữa cực kỳ chấn động. Nàng cũng tu luyện bất tử kim cương công, tự nhiên biết bất tử kim cương công đến cỡ nào khó luyện. Cho dù là nàng, bây giờ thiết bị cũng vẫn như cũ chưa từng nhập môn. Mà huyết Diêm La đúng là tu thành thiết bị phía trên đồng gia, cái loại này thiên phú, cái loại này tốc độ tu luyện, căn bản không phải nàng có thể so sánh được. Quả thực có thể xưng yêu nghiệt. Cái gì? Đồng gia? Một bên, Lâm Viễn Lĩnh nghe được cũng là trừng lớn đôi mắt đẹp, miệng nhỏ đỏ hồng ba chương láo viên, dường như có thể một ngụm tắc hạ quả đấm của nàng. Đồng gia, Tê Trương Thiết, Tôn Khải cùng số 9 ma nữ Phùng Tử Di cũng là nhìn trận mắt hốt mồm, vẻ mặt khó có thể tin. Trịnh Chí Dũng nhìn cũng là ra mặt thình thịch trực ngày. Cái gì gọi là thiên tài? Đây mới gọi là thiên tài. Bọn hắn liền thiết bị đều khó mà luyện thành, người ta huyết tu là đã tu thành bất tử kim cương công đồng gia. Không phải nói bất tử kim cương công thoát thai từ Phật môn, cực kỳ khó luyện thành sao? Thế nào người ta cứ như vậy nhẹ nhõm? Lúc này mới bao lâu thời gian, đã luyện thành đồng gia? Đây là khái niệm gì? Giờ phút này đám người tiểu tâm can lại một lần nữa bị huyết Diêm La kia kinh khủng tu hành tốc độ mạnh mẽ rung động một thanh. Đương nhiên, muốn nói buồn bực nhất còn tưởng là thuộc Lạc Hy. Lạc Hy tại Tân Tinh bảng bên trên sắp xếp thứ hai, tự nhận là có thể cùng huyết Diêm La tranh phong. Nhưng lần này, nàng lại bị huyết Diêm La nhấn trên mặt đất mạnh mẽ ma sát một thanh. Vị này thiên chi tiêu nữ nội tâm có chút sụp đổ, nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên tư tại huyết Diêm La trước mặt cái gì đều là không phải. Quá yếu. Đồng gia huyết Y Lìa Lâu một đám sát thủ nghe được cũng là kinh hô không thôi, mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt khó có thể tin nhìn trước mắt vị này tần tấn thiên hạ đệ nhất lâu mới sát thủ. Bọn hắn biết huyết Diêm La rất mạnh, nhưng ở trước khi đến, bọn hắn cho rằng huyết Diêm La ngươi mạnh hơn, cũng bất quá là một người mới, có thể tới loại trình độ nào. Nhưng hôm nay gặp mặt huyết Diêm La, lại là đem bọn hắn rung động thật sâu một thanh. Cái này huyết Diêm La không chỉ tu ra kiếm khí, hơn nữa còn tu thành thiên hạ đệ nhất lâu bất tử kim cương công đồng gia. Đây là khái niệm gì? Công phòng nhất thể, này làm sao đánh? Rút lui. Kia đầu chọc hán tử mắt nhìn thấy không thích hợp, liền làm tức hạ mệnh lệnh rút lui. Chỉ là Tiêu Hành lại là không có ý định buông tha bọn hắn. Những người này mong muốn Tiêu Hành chết, kia Tiêu Hành liền muốn bọn hắn chết. Đạo lý của hắn rất đơn giản, ai uy hiếp được ta, ngăn ta võ đạo chi lộ, liền phải chết. Tranh đúng lúc này, một tiếng to rõ vô cùng tiếng kiếm reo vang lên. Nhưng thấy huyết Diêm La lần nữa động, trường kiếm trong tay của hắn đột nhiên lắc một cái, trên trường kiếm kiếm khí phun trào. Kiếm khí kia gào thét, hiện ra quỷ dị dáng vẻ phun trào, gào thét trực tiếp hướng phía kia đầu chọc hán tử kích xạ mà đi. Đầu chọc hán tử giật nảy mình, vội vàng lần nữa thôi động huyết cương cùng kiếm mang ngăn cản. Nhưng lần này, bất luận là kiếm mang của hắn hay là hắn huyết cương, tại gặp phải Tiêu Hành tổ hợp qua kiếm khí về sau, toàn bộ tại trong khoảnh khắc sụp đổ, hóa thành cho bụi. Phốc phốc kiếm khí thế đi không ngừng, theo cổ của hắn chỗ xuyên qua. Đây là tuyệt học. Đầu chọc hán tử mở to hai mắt nhìn, phun ra mấy chữ, che lấy cái cổ, cuối cùng vẫn không cam lòng ngã xuống. Hắn đã luyện thành nhất kiếm truy hồn một bên, Lâm Viễn Định nhận ra nhà mình tuyệt học gia truyền, không khỏi kinh ngạc thốt lên. Cái gì? Lạc Hy nhìn đôi mắt đẹp bên trong lại một lần nữa tràn đầy vẻ rung động, thân thể mềm mại kịch chấn, vẻ mặt khó có thể tin nhìn xem huyết Diêm La. Những người còn lại nghe được cũng là toàn thân kịch chấn, kinh hô không thôi. Cái này đồng gia đã đủ kinh hãi, cái này lại tới một kế tuyệt học. Phải biết, tuyệt học thật là ý cảnh cấm thuật diễn hóa mà đến, cho dù là giản hóa, đó cũng là ý cảnh cấp bậc kiếm pháp, không phải dễ luyện như vậy. Lâm Viễn Định đều chìm đắm nhất kiếm truy hồn đã lâu, nhưng cũng sợ không tới trong đó chân lý. Nhưng chưa từng nghĩ, huyết Diêm La vậy mà luyện thành. Hơn nữa dùng kiếm khí thi triển đi ra, uy lực của nó càng mạnh, chỉ một kích liền đánh chết vị kia bát phẩm trung kỳ gã đại hán đầu trọc. A còn lại huyết Y Lìa Lâu mấy người nhìn kinh hô liên tục, dọa đến quay người liền chạy. Hừ, chạy sao? Tiêu Hành hừ lạnh một tiếng, sừng châu tu la dưới mặt nạ đôi mắt đột nhiên sưng sờ, trường kiếm trong tay liên tiếp vung chạm mà ra. Hiu hiu hiu, từng đạo kiếm khí vạch phá bầu trời, gào thét hướng phía những cái này huyết Y Lìa Lâu sát thủ dũng mãnh lao tới. A a từng tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, đáng thương những cái kia huyết Y Lìa Lâu sát thủ chỗ nào lại có thể chạy qua kiếm khí, đều bị kiếm khí bao phủ, tại chỗ bị giết chết. Liên như vậy, uy hiếp được Lạc Hy bọn người tính mệnh một đám huyết Y Lìa Lâu sát thủ bị huyết Diêm La mấy kiếm liền chém giết. Đám người tất cả đều vẻ mặt rung động nhìn xem bóng lưng kia. Tiêu Hành mở rộng bước chân, đi thẳng về phía trước. Huyết Diêm La, ngươi đi nơi nào? Đúng lúc này, Lạc Hy hỏi bội. Huyết Diêm La lại là không có phản ứng nàng, trực tiếp hướng phía trước đi đến. số 1 cùng số 2 chờ nhìn ra mặt mạnh mẽ run lên, xem người ta huyết diêm la, bị nữ mặt mũi cũng không cho. Đây mới gọi là chảnh. Nhớ kỹ về tổ chức, nếu không nửa năm sau thực tâm đan phát tác, ngươi chịu không được Trịnh Chí Dũng hảo tâm nhắc nhở. Chỉ là Tiêu Hành cũng không quay đầu lại đi. Chim sáo lúc này, số 1 thiếu niên ngăm đen bỗng nhiên nhớ tới Tiêu Hành, vội vàng hướng phía bên cạnh bụi cỏ phóng đi. Cái này xem xét, số 1 thiếu niên ngăm đen không khỏi sắc mặt kỳ biến. Bởi vì bên cạnh là một cái có chút cao vách núi, Tiêu Hành sẽ không rơi xuống té chết ta. Chim sáo số 1, số 2 cùng số 9 chạy tới, gấp hô lớn. Tiếp lấy, bọn hắn lại hạ vách núi đi tìm Tiêu Hành, chỉ là bọn hắn đem bên dưới vách núi tìm mấy lần, cũng không thấy Tiêu Hành hạ lạc. Chẳng lẽ chim sáo thi thể bị dã thú điêu đi? Ô ô ô, Nhị Hào mập Tôn Khải nghẹn nào. Sẽ không, ta tin tưởng số 8, hắn sẽ không chết, số 9 ma nữ không nguyện ý tin tưởng. Chương 67, lớn mật tà tu, cũng dám đoạt xá vô tội thiếu nữ. Chương 67, lớn mật tà tu, cũng dám đoạt xá vô tội thiếu nữ. Mà đổi thành một bên, Tiêu Hành đã trước khi đến Thanh Hà huyện trên đường. Lần này hắn cuối cùng từ sát thủ căn cứ hiện ra, vậy hắn tự nhiên muốn hoàn thành một cái một mực quanh quẩn tại trong lòng hắn sự tình. Về Thanh Hà huyện quê quán tìm Nhị Thúc Nhị Thẩm toàn ra, đem mối thủ của mình báo. Theo ký ức, Nhị Thúc là Tiêu Hành phụ thân từ nhỏ bán khổ lực nuôi lớn, thậm chí bà nương đều là phụ thân cho hắn cưới. Chỉ là phụ thân bởi vì lâu dài làm trọng khổ lực, chịu sụp đổ thân thể, cuối cùng vẫn buông tay nhân gian. Phụ thân trước khi lâm chung liên tục xin nhờ Nhị Thúc Nhị Thẩm muốn chiếu cố Tiêu Hành. Chỉ là chưa từng nghĩ, phụ thân vừa buông tay nhân gian không lâu, Nhị Thúc cùng Nhị Thẩm liền bản tính bại lộ, đối Tiêu Hành không phải đánh thì mắng, thậm chí cuối cùng còn đem Tiêu Hành bán cho người môi giới. Phần này đại thủ, Tiêu Hành làm sao có thể không báo? Ta đáng yêu Nhị Thúc, Nhị Thẩm, Đường đệ, ta trở về. Tiêu Hành trong lòng nhè răng cười, không khỏi bước nhanh hơn đi đường. Ha ha ha, đi tới một chỗ, Tiêu Hành bỗng nhiên nghe được một hồi cản rỡ tiếng cười to. Hắn nhíu mày, do dự một chút, lần theo tiếng cười xuyên qua rừng cây, ngắm mắt hướng phía cách đó không xa nhìn lại. Chỉ thấy năm cái cầm đao hán tử đem một cái thôn xóm bách tính đều đổ sát hầu như không còn, nhưng hán tử này thu nạp tiền tài, trước mắt còn có một cái vô cùng sợ hai thiếu nữ. Thiếu nữ kia co quắp tại góc tường, vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem năm cái cầm đao hán tử, run giọng cầu xin tha thứ, cầu các ngươi buông tha ta, van cầu các ngươi. Ô ô ô, kiệt kiệt kiệt, năm cái hán tử lại là nhìn nhau, cười quái dị. Cô nương này dáng dấp thủy nộn, nhường lao tử trước nếm thử tươi, chật chật chật, trong đó một cái hán tử nhe răng cười một tiếng, đem trường đao buông xuống, liền hướng thiếu nữ kia đi đến. Hiu. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo kiếm khí đánh tới, trực tiếp quán xuyên đầu của hắn. Hán tử kia trên mặt còn mang theo nụ cười dâm đãng, thân thể lại là không cam lòng ngã xuống. Người nào? Còn lại bốn cái hán tử kinh ngạc thốt lên. Tiêu Hành xách theo kiếm, chậm rãi theo trong rừng đi ra, đôi mắt băng lãnh, một bộ nhìn người chết dường như biểu lộ nhìn xem còn lại bốn người. Muốn chết, dám quản chúng ta Ma Sơn Ngũ Thất Lang nhàn sự, quả thực muốn chết. Một người hán tử khác giận dữ, cầm lên trường đao trong tay, liền hướng phía Tiêu Hành đánh tới. Tiêu Hành đưa tay một kiếm chém ra. Xoát lại là một đạo kiếm khí kia gào thét mà ra, tốc độ cực nhanh, theo hán tử kia trên thân xuyên qua. Hán tử kia trực tiếp cứng ở nguyên địa. Giang giáp đầu tiên là trường đao trong tay của hắn đoạn làm hai mảnh, ngay sau đó chỉ nghe phốc phốc một tiếng vang lớn, hán tử kia từ giữa đó một phân thành hai, ruột và dạ dày chảy ngang, máu tươi văng khắp nơi, tràng diện kia cực kỳ huyết tinh. Kiếm khí mau trốn. Còn lại kia ba thất lang nhìn thấy này, nơi nào còn dám hoàn thủ, quay người vắt chân lên cổ liền trốn. Tiêu Hành hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay liên tục vung lên. Hiu hiu hiu, từng đạo mãnh liệt kiếm khí gào thét mà ra, đem vậy còn dư lại ba thất lang nuốt hết. À, đáng thương kia ba thất lang cũng chỉ tới kịp phát ra từng tiếng kêu thảm thiết, liền ngã tại vũng máu ở trong. Tiện tay chém giết năm thất sói đói, Tiêu Hành đem trường kiếm về vỏ, quay đầu nhìn về phía kia có quắp tại nơi hẻo lánh bên trong thiếu nữ, hỏi: "Ngươi không sao chứ?" Thiếu nữ run run rẩy rẩy đứng dậy, mở to một đôi thẻ tư lan mắt to nhìn xem Tiêu Hành, đột nhiên chỉ vào Tiêu Hành khóc lóc kể lể: "Ngươi rõ ràng rất mạnh, ngươi vì cái gì không tới sớm một chút cứu chúng ta? Chúng ta toàn thôn nhân đều bị bọn hắn giết, cha mẹ ta đều đã chết, ngươi đều là ngươi hại chết bọn hắn, đều là ngươi. Ô ô ô, ngươi là giết sặc lượng." Nhưng vào lúc này, trường kiếm ra khỏi vỏ thanh âm vang lên, kiếm quang lóe lên, thiếu nữ kia tiếng nói im bặt mà dừng. Cổ của nàng chỗ xuất hiện một đạo tinh mịn dây đỏ, ngay sau đó dây đỏ cấp tốc mở rộng, thiếu nữ kia đầu liền từ trên cổ lăn xuống xuống dưới. Phốc. Không đầu thi thể phun tung tóe ra đại lượng máu tươi, cuối cùng vô lực mềm nhũn xuống dưới. Tiêu Hành đem trường kiếm về vỏ, hướng phía thiếu nữ kia thi thể gắt một cái, cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói: "Hừ, lớn mật tà tu cũng dám đoạt xá vô tội thiếu nữ, đáng chết." Nói, Tiêu Hành quay người liền đi. Chỉ là thời điểm ra đi, hắn không quên đem Vô Song Lang vơ vét tới tiền tài mang lên. Hắn còn tế sổ hạng, hết thệ cũng liền hơn 30 lượng bạc. "Ta là sát thủ, giết người rất đắt, cái này coi như là giúp các ngươi báo thù lao a." Tiêu Hành thản nhiên đem hơn 32 tán toái bạc cất vào trong ngực, xài bước rời đi. Hắn xưa nay đều không cảm thấy chính mình là người tốt. Sống lại một đời, hắn tự tuyệt bên trong hao tổn, ai bảo hắn bên trong hao tổn, hắn liền nhường ai chết. "Lão tử đều thành sát thủ, ngươi dám nói chuyện với ta như vậy, ta không giết ngươi, vẫn chờ ăn Tết." Rốt cục có bạc, dọc theo con đường này, Tiêu Hành cũng không cần đói bụng, hoặc là đánh thỏ rừng ăn. Trên đường, Tiêu Hành ăn mấy bát mì. Mấy ngày về sau, Tiêu Hành rốt cục đi tới Thanh Hà huyện huyện thành ở trong. Cùng trong ấn tượng như thế, Thanh Hà huyện vẫn như cũ rất phồn hoa, trên đường không nói ngựa xe như nước, chen vai thích cánh, nhưng cũng là người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Lúc này chính vào giữa ban ngày, Tiêu Hành mang theo mũ rộng đành, vội vàng trong đám người hành động. Hắn tới một nhà tiểu lâu bên trong, ngồi cạnh cửa sổ xó xỉnh bên trong, điểm mấy đĩa xinh đẹp tinh xảo thức nhắm, cùng một bình nữ nhi hồng, vừa ăn vừa nghe các thực khách nói chuyện tiếng. Các ngươi nghe nói không? Thanh thủy hạng Tiêu gia lang quân nhập phẩm, trở thành một gã chân chính võ giả. Thế, Tiêu gia gia kỳ lần con a. Từ đây Tiêu gia sợ là muốn phát đạt. Phi, cái gì phát đạt? Còn không phải đem người ta đại lang bán, đổi lấy tiền tài bất nghĩa thành tiểu hài tử nhà mình. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, bây giờ Tiêu gia lang quân thật là nhập phẩm võ giả, chúng ta không thể chơi vào. Tiêu Hành nghe được trong lòng kinh ngạc. Thanh thủy hạng Tiêu gia nói đúng là hắn nhà. Xem ra chính mình vị này đường đệ vẫn là có mấy phần luyện võ thiên phú, vậy mà nhập phẩm. Gần nhất trong thành cũng không quá bình an, nghe nói xuất hiện một cái ác trộm, cái này ác đạo kinh thường giết người lấy tài, ban đêm chúng ta vẫn là ít đi ra ngoài tốt, ai nói không phải đâu, đầu năm nay quá khó khăn. Đúng vậy a, cuối cùng khổ vẫn là chúng ta những này dân chúng bình thường. Ngoại trừ Tiêu Hành đường đệ nhập phẩm tin tức bên ngoài, Tiêu Hành liền cũng không có được tin tức hữu dụng gì. Đầu năm nay binh hoang mã loạn, có đạo phỉ xuất hiện không thể bình thường hơn được. Ăn cơm xong, Tiêu Hành lại tại trong tiểu lâu chờ đợi một hồi, liền đứng dậy rời đi. Vào đêm, nguyệt hắc phong cao, đêm về khuya. Thanh thủy hạng, Tiêu gia trong tiểu viện. Nhị thúc, nhị thẩm cùng đường đệ một nhà ba người ngồi trong phòng đang ăn cơm. Đình chỉ nhi nhập phẩm, nhà chúng ta ngày tốt lành liền phải tới. Ai nói không phải đâu, nương hy vọng một ngày này nhưng thật lâu. Cha, nương, nhanh ăn đi, ngày sau ta cam đoan, mỗi ngày để các ngươi thịt cá ăn. Ân, tốt, tốt. Nhị thúc một nhà ba người vui vẻ hòa thuận, đang ăn cơm, tán gẫu, phán đoán lấy ngày sau mỹ hảo thời gian. Kẹt kẹt, nhưng vào lúc này, đã khóa lại cửa phòng cũng là bị người chậm rãi đẩy ra. Chương 68, chạm nhị thuốc một nhà, đại thù được báo. Chương 68, chạm nhị thuốc một nhà, đại thù được báo. Ai? Đường đệ đã là cựu phẩm võ giả, cảm giác nhạy cảm, nghe được thanh âm, đột nhiên đứng dậy, hướng phía cổng phẫn nộ quát. Đồng thời, thân hình hắn lóe lên, cướp tới bên cạnh, nhấc lên một ngụm trường đao, lạnh lùng nhìn về phía cổng. Nhị thuốc cùng nhị thẩm giật nảy mình. Cái này đêm hôm khuya khoắt, bọn hắn còn tưởng rằng là cường nhân tiến vào trong nhà đâu, hai người cũng là có chút khẩn trương. Chẳng qua là khi bọn hắn thấy rõ ràng người tới thời điểm, lại là trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Đại lang, đại ca, nhị thúc, nhị thẩm, đường đệ đều là vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem người tới. Tiêu Hành rút kiếm chậm rãi đi hướng ba người, ánh mắt sừng sững, khóe miệng ngậm lấy một vệt cười lạnh, thanh âm cũng có chút âm dương quái khí, nhị thúc, nhị thẩm, đường đệ, nghĩ không ra chúng ta sẽ còn gặp lại à. Nhìn thấy Tiêu Hành trong tay xách theo kiếm, đường đệ thân hình lóe lên, xách đao ngăn khuất phụ mẫu phía trước, nhìn hằm hằm Tiêu Hành, trầm giọng nói, đại ca, ngươi muốn làm gì? Ta khuyên ngươi, ngươi tốt nhất vẫn là đừng động, ta hiện tại thật là nhập phẩm võ sư. Nếu không nói, đường đệ sừng sững cười lạnh, sát lượng một tiếng, rút ra sáng loáng trường đao, ý uy hiếp mười phần. Nhị thúc cùng nhị thẩm liếc nhau. Thấy có nhi tử người võ sư này chỗ dựa, nhị thẩm dũng khí rõ ràng nhiều thêm mấy phần, ngẩng đầu nhìn hằm hằm Tiêu Hành, chỉ vào Tiêu Hành, tức miệng mắng to, ngươi cái này người xa cơ thất thế như thế nào lại trở về, ngươi đừng tưởng rằng trong tay ngươi để một thanh kiếm, chúng ta liền sợ ngươi. Ngươi người này chẳng lẽ theo người môi giới chạy vừa hiện ra. Nhị thúc cũng là thở dài, nói, đại lang, trước đó bán đi ngươi, chúng ta cũng là không có cách nào, binh sĩ luyện võ muốn bạc, chúng ta ai con của ngươi luyện võ, ngươi liền bán ta, bán nhà ta bất động sản. Tiêu Hành nghe được trong lòng cười lạnh liên tục, khi mắt lạnh lùng nhìn xem cái này một nhà ba người, trầm giọng nói, nhị thúc, nhị thẩm, đường đệ, ta lần này trở về chính là cố ý đưa các ngươi lên đường, mời đi. Nhị thúc một nhà ba người nghe được đều là trong lòng giật mình, hiển nhiên bọn hắn không nghĩ tới Tiêu Hành có thể nói ra lời như vậy. Ngươi cái này lũ sói con, ngươi cũng đã biết con ta hiện tại là nhập phẩm võ sư, ngươi còn dám can đảm làm cản con ta, bắt lấy hắn, đem hắn lại bán một lần. Nhị thẩm ngoài mạnh trong yếu chỉ vào Tiêu Hành, mắng to, là nương. Đường đệ tuân lệnh, thân hình đột nhiên bật lên, một đao hướng phía Tiêu Hành bổ tới. Hắn một đao kia bổ ra, nhưng thấy đao mang gào thét mà ra, huy sái hướng phía Tiêu Hành mau chóng đuổi theo. Tiêu Hành lại là không tránh không né, thôi động thể nội huyết cương. Đương đương đương, đao mang đánh vào Tiêu Hành trước người huyết cương phía trên, phát ra trận trận kim loại giao minh âm thanh, tùy theo như là nên nhu nhập biển cả đồng dạng biến mất không còn tăm tích. Cái này, ngươi cũng là võ sư, ngươi đường đệ vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tiêu Hành. Tiêu Hành lại là thân hình lóe lên, trường kiếm ra khỏi vỏ, theo đường đệ trước người lướt qua, máu tươi bắn tung tóe mà ra. Đường đệ chỉ cảm thấy giữa cổ họng tê dần, duỗi tay lần mò, thật sao, tràn đầy máu tươi. Ngay sau đó, cái cổ ở giữa máu tươi như chú đồng dạng tuôn ra, hắn vội vàng đưa tay đi che, nhưng máu tươi từ giữa ngón tay phun ra ngoài. Hắn vẻ mặt kinh hãi nhìn xem Tiêu Hành, lập tức quay đầu nhìn về phía nhà mình phụ mẫu, tựa hồ là muốn nói cái gì lời nói, nhưng lại chỉ có thể phát ra ôi 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 thanh âm. Đông cuối cùng đường đệ vẫn là không cam lòng ngã xuống, hai mắt trợn tròn, khắp khuôn mặt là kinh ngạc chi ý, hiển nhiên là chết không nhắm mắt. Hắn chưa từng nghĩ chính mình tân tân khổ khổ mới trở thành võ sư, Tiêu Hành là thế nào trở thành mạnh hơn võ sư. Thật tình cũng biết, hơn nửa năm đó đến, Tiêu Hành qua mỗi ngày đều là không phải người thời gian, có thể nói là hắn là từ trong đống người chết bò ra tới, mới có thành tựu ngày hôm nay. A, con ta nhị thẩm nhìn kinh ngạc thốt lên, liền hướng phía đường đệ đánh tới. Tiêu Hành trường kiếm trong tay đột nhiên bạch một cái, một đạo kiếm khí gào thét mà ra, nhị thẩm liền nhìn thấy đầu của mình bay lên. Đông không đầu thi thể phun tung tóe ra đại lượng máu tươi, cuối cùng ngã xuống. A, bà nương, con của ta nhị thúc vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem chết đi vợ con, quỳ trên mặt đất, ôm đầu khóc ồ lên. Tiêu Hành rút kiếm chậm rãi đi hướng nhị thúc. Nhị thuốc ngẩng đầu vẻ mặt sợ hãi nhìn xem Tiêu Hành, thanh âm phát run, đại lang, ta biết sai, ta không nên tin vào cái này bà nương lời nói, ta đều là lỗi của ta, còn mời đại lang bỏ qua cho ta lần này. Ta bỗng nhiên nhị thúc đống nhiên trong tay xách theo một ngụm sáng loáng dao nhọn, hướng phía Tiêu Hành ngược đâm tới. Tiêu Hành đại thủ rối ra, trực tiếp một thanh nắm chặt kia dao găm dao nhọn. Cái này nhị thúc cả kinh trợn mắt hốt hoồm, vẻ mặt khó có thể tin. Hắn muốn lôi ra dao găm, nhưng Tiêu Hành đại thủ như là cái kìm đồng dạng, gắt gao đem dao găm nắm chặt, tùy ý hắn dùng lực như thế nào, đều không thể rút ra dao găm. Tiêu Hành đột nhiên vừa dùng lực, dao găm trong tay liền bị hắn bóp quan xoắn. A nhị thúc dọa đến linh hồn đều bốc lên, vội vàng buông ra dao găm, lộn nhào lui về phía sau, vẻ mặt sợ hãi nhìn xem Tiêu Hành, hoảng sợ nói: "Đại lang, bỏ qua cho ta, bỏ qua cho ta, ta thật là ngươi thân thúc thúc à, đại lang thân thúc thúc, liền bán ta, vừa rồi còn muốn giết ta." Tiêu Hành sừng sững cười một tiếng, đem trong tay dao găm vứt bỏ, rút kiếm chậm rãi tới gần nhị thúc. "Đại lang, ta biết sai, ta, ngươi liền xem ở ta chết đi đại ca phân thượng, ngươi thả qua ta, buông tha ta lần này." Nhị thúc trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ chi ý, hắn không biết rõ nhà mình đứa cháu này những ngày này có cái gì kỳ ngộ, lúc này mới ngắn ngủi không đến một năm công phu, đúng là luyện thành một thân tuyệt học, mình đồng ra sát, thậm chí liền đao còn không sợ. Phốc phốc, Tiêu Hành lười nhác cùng hắn nói nhảm nhiều, rút kiếm đột nhiên hướng lên vạch một cái, huyết quang chợt hiện, nhị thúc đầu người lăn xuống trên mặt đất, không đầu thi thể ngã xuống đất, phun tung tóe đầy đất máu tươi. Sắc lượng Tiêu Hành đem trường kiếm về vỏ. Đại thu được báo, trong lòng của hắn tất nhiên là thoải mái vô cùng. Tiếp lấy, hắn liền trong phòng tìm kiếm. Cuối cùng hắn cũng chỉ là tìm kiếm ra ba lượng bạc mà thôi, nghĩ đến là nhị thúc nhị thẩm vì cung cấp đường đệ trở thành võ giả, hết sạch trong nhà tích xúc. Tiêu Hành đẩy ra phòng, nhảy ra tường viện, mấy cái tránh tung ở giữa liền biến mất ở đêm tối ở trong. Sau đó hắn đi tới một cái khách sạn ở trong, bỏ ra hai lượng bạc muốn một gian tốt nhất sư phòng. Mỹ Mỹ ngủ một đêm, ngày thứ hai, Tiêu Hành rời giường tinh thần phấn chấn. Hắn xuống lầu tại khách sạn lầu một ăn chút đồ ăn. Trong lúc đó có người đàm luận, nói là Thanh Thủy Hạng Tiêu gia ba người đêm qua bị cường nhân xâm nhập diệt cả nhà vân vân sự tình. "Tốt ta, kia cái gì cường nhân vẫn là có nổi." Tiêu Hành khỏe miệng kéo lên một vệt nụ cười, tiếp tục cắm đầu ăn cơm. Sau khi ăn cơm xong, Tiêu Hành buông xuống một thỏi tán thoái bạc, đứng dậy liền đi. Bây giờ đại thù được báo, hắn ngược lại là không có chủ tâm cốt, liền chuẩn bị trở về căn cứ. Trên đường đi, Tiêu Hành bận khởi truy phong bộ, vung ra chân một đường phi nước đại. Đi tới nửa đường, hắn bỗng nhiên phúc trí tâm linh, thân hình phía trên bỗng nhiên được lên một tầng dẫn ngất, vài một tiếng, thân hình đột nhiên gia tốc. Chờ hắn lại xuất hiện thời điểm, đã tại hơn 10 trượng có hơn. Chương 69, nhập thế khinh thân công âm bạo thuần gì, huyết ý lâu tân nhân vương. Chương 69, nhập thế khinh thân công âm bạo thuần gì, huyết ý lâu tân nhân vương. Thiên hạ đệ nhất lâu. Một chỗ trong phòng, mấy chức cao tầng tập hợp một chỗ, vẻ mặt nghiêm trọng. Lần này ta tổ chức người mới ra ngoài quan sát lịch luyện, tổn thất nặng nề a. Một cái râu tóc hoa dâm lão giả như mày, thở dài nói: "Chưa từng nghĩ Huyết Y Liễu lâu đúng là gia Diêm Văn Viễn nhân vật thiên tài như vậy, đúng là bắn giết bên ta rất nhiều hảo thủ, thậm chí tân tinh bảng bên trên xếp hạng thứ 8, thứ 12, thứ 13 người đều bị bắn giết. Thật sự là đáng hận a." Một vị khác thân mang áo xám lão giả hận đến nắm chặt song quyền, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đúng vậy à, còn có thứ tư Quách Vĩnh Thiên bị kia Diêm Văn Viễn bắn trúng đầu vai, kém chút cũng chết ở dưới tên, người này thật có thể nói là ta thiên hạ đệ nhất lâu kình địch a." "Còn có." Hắc Bát Hảo Tiêu Hành cũng không trở về nữa, lại một vị trưởng lão thở dài nói: "Huyết Diêm La trở về không có." Đột nhiên, có một vị trưởng lão hỏi. Trước mắt còn không có một vị trưởng lão hồi đáp. Đám người nghe được ra mặt mạnh mẽ run lên, trong đại điện trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Chưa từng nghĩ Huyết Y Diêm lâu đúng là gia Diêm Văn Viễn cái loại này nhân vật tiên tài, hơn nữa còn là hiếm thấy tiên tu. Thiên hạ lầu một người chỉ cần gặp phải hắn, cơ hội là đều sẽ bị ám sát. Lần này thiên hạ lầu một người mới ra ngoài quan sát lịch luyện, thương vong gần như 1/3. Thậm chí tân tinh bảng bên trên người cũng bị bắn giết mấy cái, thậm chí liền xếp hạng thứ tư Quách Vĩnh Thiên đều bị Diêm Văn Viễn bắn một tiễn, nếu không phải đồng hành mộ dã, Lục Ninh bọn người liều mạng đoạt lại, sợ là Quách Vĩnh Thiên từ lâu thành Diêm Văn Viễn dưới tên vong hồn. Tổ chức căn cứ, sát thủ khu rừng chân vực. Số 1, số 2 cùng số 9 tụ tại số 8 Tiêu Hành trước tiểu viện, vẻ mặt lo lắng. Đúng lúc này, hai đạo bóng hình xinh đẹp đi tới. Hai người này không phải người khác, chính là Lạc Hi cùng Lâm Uyển Định hai nữ. Lạc Hi nhìn xem số 1, số 2 cùng số 9, đại mi cao lại, hỏi: "Tiêu Hành còn chưa có trở lại?" Không có số 1 Trương Thiết lắc đầu, khắp khuôn mặt là bi thống chi ý, hắn trở về cáo ta một tiếng. Lạc Hi gương mặt xinh đẹp nghiêm trọng, quay người liền đi. Trương Thiết, Tôn Khải cùng Phùng Tử Di ba người lẫn nhau, bọn hắn tự nhiên biết Lạc Hi không phải là vì số 8 Tiêu Hành tới, mà là vì Huyết Diêm La mà đến. Huyết Diêm La đến nay chưa về, dẫn động tới trái tim tất cả mọi người. Mà đổi thành một bên, một gian phòng ốc ở trong. Hàn Phúc Thông, Mộ Dã, Lục Ninh bọn người tập hợp một chỗ. "Hàn ca, nghe nói Huyết Diêm La vẫn chưa về." Lục Ninh bỗng nhiên mở miệng nói. Hàn Phúc Thông nhíu mày, đũa dừng lại, trong hai con ngươi tinh quang bạo động, khi mắt trầm giọng nói: "Ta ngược lại thật ra hy vọng hắn có thể trở về, ta nhất định sẽ đường đường chính chính đánh bại hắn." Mặc dù hắn nói như vậy, nhưng trong lòng lại là có chút may mắn Huyết Diêm La chưa có trở về. Lần trước Huyết Diêm La cho hắn cảm giác gáp bách thật sự là quá mạnh, nếu không phải tổng giáo đầu Ngũ Hồng ra tay, hắn đã chết tại Huyết Diêm La dưới kiếm. Còn lại đám người hai mặt nhìn nhau, lại là cũng không nói lời nào. Mà đổi thành một bên, một chỗ ưu ám đại điện ở trong, ánh đến lắc lư, đang bích ở giữa treo một mặt tinh hồng sắc huyết kỳ. Này chính là Huyết Y Liễu lâu tiêu chí huyết kỳ. Dưới cờ ngồi một cái cực kỳ hán tử khôi ngô, hán tử kia đại mã kim đang ngồi, trên mặt không cầm được muốn cười. Khởi bẩm võ hộ pháp, lần này Diêm Văn Viễn đại triển bản lĩnh, liên tiếp bắn giết Huyết Y Liễu lâu rất nhiều tên tân sát thủ, thậm chí còn bắn giết bọn hắn tân tinh bảng bên trên mấy người, ngay cả xếp hạng thứ tư Quách Vĩnh Thiên đều bị Diêm Văn Viễn bắn bị thương. Một cái hán tử vẻ mặt hưng phấn báo cáo. Tốt, làm tốt, Diêm Văn Viễn không hổ là ta Huyết Y Lìa Lâu gần vài chục năm nay xuất sắc nhất sát thủ. Ha ha ha, vị kia võ hộ pháp nhịn không được cười ha ha. Trong đại điện còn lại đám người cũng là ngạo nghễ không thôi. Kia Diêm Văn Viễn đích thật là bọn hắn Huyết Y Lìa Lâu lần này cực kỳ xuất sắc đệ tử thiên tài. Tại thí luyện ở trong, Diêm Văn Viễn liền có hoạt Diêm La danh sừng, nhiều đệ tử còn lại nghe tin đã sợ mất mật. Nhất là hắn tu hành tiễn thuật về sau, càng là có thể tại hơn 10 trượng có hơn trực tiếp ám sát người khác, càng làm cho tên tuổi của hắn như mặt trời ban trưa, vinh lấy được Huyết Y Lìa Lâu tân nhân vương xưng hảo. Đúng rồi, có thể thấy được thiên hạ lầu một kia Huyết Diêm La. Võ hộ pháp đống nhiên hỏi. Hán tử kia nhếch miệng cười một tiếng, nói, võ hộ pháp giải sầu. Diêm Văn Viễn nói, nếu là nhìn thấy kia Huyết Diêm La, sẽ làm cho hắn có đi không về. Tốt. Võ hộ pháp đại hỉ, liên tục đập đùi. Nếu là Diêm Văn Viễn có thể bắn giết thiên hạ đệ nhất lâu lần này tần tinh bảng hạng nhất Huyết Diêm La, kia thế tất sẽ để cho Huyết Y Lìa Lâu tên tuổi vượt trên thiên hạ đệ nhất lâu. Kia Huyết Y Lìa Lâu chuyện làm ăn tự nhiên sẽ tốt hơn. Mà đổi thành một bên, tại một chỗ rộng rãi trên quan đạo, một chiếc xa hoa xe ngựa đang tại một đám võ sư hộ tống hạ đi chậm rãi. Vành đúng lúc này, đột nhiên một tiếng sấm rền giống như thanh âm nổ vang. Đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, dường như có một bóng người lấy cực nhanh tốc độ lướt qua. Đây là Nhập Thế Kinh Thân Công. Một đám võ sư kinh hô không thôi, nhao nhao cảnh giác. Nói chung, võ giả công pháp tu hành cũng là chọn, tỉ như chủ tu chính là công phạt loại võ học, mà khinh thân công đồng dạng chỉ dùng làm phụ trợ. Đồng dạng có rất ít người sẽ đem khinh thân công luyện đến nhập thế cảnh giới. Dù sao một người tinh lực là có hạn, nếu là đem quá nhiều thời gian hao phí tại tu luyện khinh thân công phía trên, vậy hắn cái khác công pháp tất nhiên sẽ hoang phế. Người này đúng là đem khinh thân công tu luyện đến nhập thế cảnh giới, đúng là hiếm thấy. Một đám võ sư cảnh cáo nửa ngày, lại phát hiện người kia cũng không có vòng trở lại, bọn hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hẳn là đi ngang qua giang hồ nhân sĩ trong đó một vị võ sư đem trường kiếm về bỏ, lớn tiếng nói, tiếp tục đi đường. Còn lại đám người cũng là nhẹ nhàng thở ra. Cố Kiệu ở trong màn cửa bật lên, lộ ra một trương gương mặt tinh xảo, nàng hướng phía pha không phương hướng nhìn thoáng qua, như có điều suy nghĩ. Mà tại phía sau của bọn hắn vài dặm chi địa bên ngoài, Tiêu Hành xuất hiện ở một cây đại thụ thân cảnh phía trên. Lần này hắn báo thủ về sau, trong lòng thoải mái, càng là một lần hành động đem khinh thân công truy phong bộ tu luyện đến nhập thế cảnh giới. Mà hắn thế chính là âm bạo. Cái gọi là âm bạo, chính là có thể nhường hắn trong nháy mắt đột phá cực hạn. Quanh thân xuất hiện một tiếng dường như tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh, thuần gian di động ra hơn 10 trượng bên ngoài. Có cái này nhập thế cấp bậc khinh thân công, Tiêu Hành tự tin chỉ cần không gặp được trung phẩm cao thủ, cho dù là gặp phải thất phẩm dịch cân cảnh cao thủ, hắn cũng có thể toàn thân trở ra. A. Đúng lúc này, Tiêu Hành bỗng nhiên nhíu mày, mũi run run, cả người nhất thời căng thẳng lên. Bởi vì hắn ngửi được máu hương vị. Hắn là sát thủ, hơn một năm nay huấn luyện, hắn đối máu cực kỳ mẫn cảm. Tiêu Hành thả người nhảy lên, lại nhảy đến một cái khác cây đại thụ trên cành cây. Liên như vậy, hắn như viên hầu đồng dạng tại đại thụ ở giữa nhẹ nhõm nhảy vọt. Cuối cùng hắn tại trên một cây đại thụ ngừng lại, nhìn chăm chú hướng phía dưới xem xét, không khỏi trong lòng đột nhiên nhảy một cái, hai con ngươi còn người kịch co lại. Chương 70, độc chết Huyết Y Lâu năm cao thủ, Bạch Dương Cốc ứng chiến sống Diêm La. Chương 70, độc chết Huyết Y Lâu năm cao thủ, Bạch Dương Cốc ứng chiến sống Diêm La. Chỉ thấy phía dưới trong rừng cây có 5-6 người bị giết, những thi thể này xốc xếch nằm tại dưới cây. Hơn nữa một người trong đó Tiêu Hành còn có ấn tượng, đúng là bọn hắn thiên hạ đệ nhất lâu tân sát thủ. Tiêu Hành nhíu mày, bốn phía xem xét, liên tục xác nhận không có nguy hiểm về sau, hắn theo trên cây nhảy xuống tới, đi vào cái này 6 cỗ thi thể bên cạnh, cẩn thận kiểm tra. Hẳn là chúng tên đều là một kích mất mạng, giết bọn hắn hẳn là một vị cao thủ dùng tên Tiêu Hành âm thầm phán đoán. Nhưng rất nhanh, Tiêu Hành liền có đáp án. Chỉ thấy cách đó không xa, có một cây đại thụ bị lột ra, tại đại thụ trên cành cây còn lại một hàng chữ. Kẻ giết người Huyết Y Lìa Lâu hoặc Diêm La Diêm Văn Viễn là vậy. Huyết Y Lìa Lâu Diêm Văn Viễn. Tiêu Hành nhìn hai con ngươi hơi co lại, sắc mặt tâm trầm, lị nó nói. Hắn gọi Huyết Diêm La, đối phương gọi hoặc Diêm La, như thế kỷ. Tiêu Hành có dự cảm, hai người bọn họ ở giữa sợ là có một trận giao phong. Hắn vừa quay đầu, ở bên cạnh trên cây cũng bị lột ra, trên cành cây vẫn như cũ còn lại một hàng chữ. Huyết Diêm La, người chạy không thoát. Tiêu Hành nhìn hai con ngươi ngưng lại, thầm nghĩ, quả thật vẫn là hướng ta tới, đây thật là người sợ nổi danh heo sợ mập a. Bất quá Tiêu Hành cũng không có gì e ngại chi ý, lấy hắn thực lực hôm nay, không nói giết đối phương, bảo mệnh ít nhất là không có vấn đề gì. Vị này Huyết Y Lìa Lâu tân nhân vương hoặc Diêm La như vậy khiêu khích hắn, ngược lại để trong lòng của hắn khơi dậy đấu trí. Hắn cũng là cũng nghĩ gặp một lần vị này hoặc Diêm La, không biết rõ giết vị này hoặc Diêm La tổ chức sẽ có hay không có ban thưởng gì. Tiêu Hành hai mắt bên trong hàn mang bắn ra, khoe miệng kéo lên một vệt nhe răng cười nhỉ nó nói. Hít sâu một hơi, Tiêu Hành xách theo kiếm đi thẳng về phía trước. Dọc theo con đường này, Tiêu Hành đều cẩn thận, thậm chí liền não động phong bạo đều ít đi rất nhiều. Cuối cùng, Tiêu Hành đi tới một chỗ tên gọi Ninh Viễn Trấn tiểu trấn phía trên. Tiểu trấn mặc dù không lớn, nhưng người lại là không ít. Trên đường phố người đến người đi, rộn ràng ràng, tiếng giao hàng cùng hài đồng chơi đùa âm thanh bên tai không dứt. Tiêu Hành lặng lặng đi trên đường phố. Đột nhiên, thân hình hắn lóe lên, cướp tới một chỗ ngõ nhỏ ở trong. Bởi vì hắn phát hiện một chút người quen biết cũ. Phía trước Huyết Y Dìa Lâu kia ra vẻ điếm tiểu nhị cùng lão bản đương phục kích đám người bọn họ Huyết Y Dìa Lâu năm người. Giờ phút này năm người đang tiến vào một chỗ quán rượu, sau đó lại lên lầu 2. Đây cũng là bọn sát thủ thói quen, đã từng học trưởng Trịnh Chí Dũng nói qua, làm một sát thủ nhất định phải mắt nhìn sáu hướng, tai nghe tám phương. Cũng bởi vì này bọn sát thủ đồng dạng sẽ ngồi lầu 2 vị trí gần cửa sổ, tốt tùy thời quan sát đến trên đường phố tình huống. Thừa dịp hai người lên lầu 2 trống rỗng, Tiêu Hành lóe ra ngõ nhỏ, bước nhanh hướng phía quán rượu đi đến. Đợi hắn tiến vào quán rượu, Tiêu Huyết Ý Liễu lâu 5 người vừa vặn lên lầu 2. Tiêu Hành đối thời gian đem không chuẩn xác tới cực điểm. Hắn cũng chậm rãi hướng phía lầu 2 đi đến. Nhưng hắn cũng không phải là muốn lên lầu 2, mà là tại quan sát điểm tiểu nhị động tĩnh. Đồng thời hắn còn có thể nghe được phía trên mấy người nói chuyện, hắn vị trí này chọn vừa lúc. Lần này ta Huyết Ý Liễu lâu thu hoạch tương đối khá, chém giết thiên hạ đệ nhất lâu rất nhiều hảo thủ. Đúng vậy à, nhất là Hoạt Diêm La, hắn càng là ám sát mấy vị thiên hạ đệ nhất lâu tân tinh bảng bên trên nhân vật. Hoạt Diêm La đi Bạch Dương Cốc, cái này Bạch Dương Cốc là đi thiên hạ đệ nhất lâu khu vực cần phải đi qua, hắn chính là muốn ở chỗ này ám sát thiên hạ đệ nhất lâu tân tinh bảng bên trên xếp hạng thứ nhất Huyết Diêm La, chính là muốn cho thiên hạ đệ nhất lâu một hạ mã uy. Đi, chúng ta mau ăn cơm, cơm nước xong xuôi, chúng ta đi Bạch Dương Cốc tiếp ứng Hoạt Diêm La. Ân, mau ăn, tiểu nhị, mau mau đưa rượu và đồ ăn lên, các đại gia có việc trên lầu chuyển tới mấy người đối thoại. Khách quan ngài chờ một chút, đến đi rất nhanh, liền có điếm tiểu nhị bưng đồ ăn cùng rượu, hướng phía lầu 2 phương hướng đi đến. Tiêu Hành cũng hướng phía điếm tiểu nhị đi đến. Hai người thân hình một sai, Tiêu Hành đã lặng yên không tiếng động đem một phần độc dược bỏ vào đồ ăn ở trong. Lập tức, hắn lặng lặng chờ đợi. A, có độc, đáng chết. Tựa như là bách độc chân kinh bên trên xếp hạng thứ nhất Diêm La bái thiếp à, sư muội, ngươi không sao chứ? Ta bụng đau quá. A, một lát sau, trên lầu chuyển tới một hồi tiếng gào. Tiêu Hành khẽ miệng kéo lên một vệt nụ cười, liền đứng dậy đi ra ngoài đi. Vì không bại lộ thân phận, hắn không có lên lầu 2 đi sở thi. Dù sao hiện tại trong tiểu lâu nhiều người phức tạp, vì một chút cực nhỏ lợi nhỏ, bại lộ thân phận quá không đáng làm. Lần này Tiêu Hành độc chết 5 người này, cũng coi là thay Trịnh Chí Dũng báo một kiếm kia mối thù. Ra quán rượu, Tiêu Hành sải bước đi thẳng về phía trước. Một lát sau, quan sai đi tới quán rượu ở trong, đối với hiện trường thực khách một hồi kiểm tra, thật tình không biết chân chính kẻ đầu sỏ sớm đã ra Ninh Viễn trấn. Lần này Tiêu Hành đều không đi quan đạo, mà là chuyên môn tìm kiếm ruột dê đường nhỏ đi. Vì chính là sợ bại lộ mục tiêu bị Tiêu Huyết Ý Diệp lâu hoặc Diêm La tập kích bất ngờ. Tiêu Hành lại tới một chỗ trong rừng, lại một lần nữa ngửi thấy mùi máu tươi. Hắn mũi run run, hướng phía trước lao đi. Rất nhanh, hắn liền lại tìm được 3 bộ thi thể. Ở trong đó liền có tân tinh bảng bên trên xếp hạng thứ mười mấy nhân vật, cụ thể là mười mấy, Tiêu Hành cũng quên đi. Tóm lại người này Tiêu Hành có chút ấn tượng. Giết người về sau, đều không vùi lấp xử lý, hiển nhiên cái này Hoạt Diêm La là mười phần tự tin. Hắn vừa cẩn thận phân biệt tra một chút vết thương, phát hiện thi thể trên vết thương cũng không có biến thành màu đen chờ dấu hiệu, điều này nói rõ bị Tiêu Hoạt Diêm La Diêm Văn Viễn trên tên cũng không ngâm động. Thử, người này cũng là rất tự tin a. Tiêu Hành đôi mắt bên trong tinh quang lấp loé không yên, thanh âm rét run. Lấy lại bình tĩnh, Tiêu Hành tiếp tục đi đến phía trước. Lại qua 2 ngày, hắn rốt cục đi tới Bạch Dương Cốc bên ngoài. Tiêu Hành nhìn xem Bạch Dương Cốc, hít sâu một hơi, đi vào bên trong đi. Chỉ là hắn nhưng lại chưa phát hiện kia Huyết Y Diệp lâu hoặc Diêm La Diêm Văn Viễn thân ảnh. Đối phương là tiễn tu, rất hiển nhiên là giấu ở chỗ tối. Tiêu Hành mỗi đi một bước đều rất cẩn thận, nhãn quan bốn đường, hai ngay bắt phường, đem hết thể trùng quanh chi tiết đều không buông tha. Đi vài bước sau, Tiêu Hành dừng lại bước chân, khóe miệng kéo lên một vệt nụ cười, lớn tiếng khiêu khích nói, "Hoặc Diêm La đúng không? Ta tới, hiện thân gặp mặt ta." Chỉ là kia Hoặc Diêm La cũng không có đáp lại. Tiêu Hành nhưng cũng không đổi, cười lạnh nói, "Vừa rồi tại phía trước Ninh Viễn trấn thời điểm, có 5 cái các ngươi Huyết Y Liễu lâu người, ta thuận tay giải quyết, thế nào?" "Hoặc Diêm La, ta Huyết Diêm La tới, ngươi cũng không dám hiện thân gặp mặt sao?" Hừ. Đột nhiên, một đạo bén nhọn tiếng xé gió truyền đến. Tiêu Hành lỗ thai đột nhiên bỗng lúc đích, xoay người đồng thời, sắc lượng một tiếng rút ra trường kiếm bên hông, một kiếm hướng phía kia tiếng xé gió sự chạm đi. Làm trường kiếm mũi kiếm chính giữa mũi tên, một tiếng thanh thúy vang lớn nổ tung tia lửa tung tóe. Tiêu Hành thân hình lảo đảo lui lại ra mấy bước khoảng cách, lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Két, két có chân đạp lá cây thanh âm vang lên, Tiêu Hành ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy phía trước cách đó không xa, một cái thân mặc áo xanh, bên hông treo lấy một ngụm trường kiếm, cầm trong tay một ngụm trường cung, vắt trên lưng lấy tiễn cái sọn, thân hình thẳng tắp, mày kiếm tinh mâu thanh niên tuấn tú chậm rãi đi ra. Chương 71 Sống Diêm La VS xỉ máu Diêm La chương 71, Sống Diêm La VS xỉ máu Diêm La hoặc Diêm La Diêm Văn Viễn. Tiêu Hành xách theo kiếm, đón gió mà đứng sau đầu 3 búi tóc đen bay múa, lạnh lùng nhìn xem người tới, trầm giọng hỏi. Diêm Văn Viễn khẽ miệng kéo lên một vệt nụ cười âm lãnh, đôi mắt bên trong tràn đầy kích động chi ý, nhìn xem Tiêu Hành, nói: "Thiên hạ đệ nhất lâu Huyết Diêm La." "Không tệ." Tiêu Hành khẽ bước cằm. Diêm Văn Viễn khẽ miệng kéo lên một vệt nụ cười âm lãnh, khi mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Tiêu Hành, thanh âm bên trong tràn đầy khiêu khích chi ý: "Ngươi nếu biết ta lại ở chỗ này phục kích ngươi, ngươi còn dám tới chịu chết?" Ai chết, còn chưa nhất định đâu. Tiêu Hành khoe miệng kéo lên một vệt cười lạnh, về đối nói: "Khoảng cách này, ngươi không có bất kỳ cái gì phần thắng, ngươi tại tất sát khoảng cách bên trong." Diêm Văn Viễn tự tin nói. Tiêu Hành đôi mắt bên trong tinh quang bạo động, chiến ý rào rạt, bỉm cười nói: "Vậy liền thử xem. Đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi." Diêm Văn Viễn từ sau cong tiễn cái sọt ở trong gỡ xuống một mũi tên, dương cung lắp tên, nhắm ngay Tiêu Hành. Trong lúc đó, Tiêu Hành không hề động, chỉ là đãi lập tại nguyên chỗ, nhìn chòng chọc vào Diêm Văn Viễn động tác. Hiu. Diêm Văn Viễn buông ra dây cùng, trường tiễn rời dây cùng, phá không gào thét hướng phía Tiêu Hành kích xạ mà đi, tốc độ nhanh chóng làm cho người liễu lưới. Bay ngay tại Diêm Văn Viễn tự nhận là một tiễn này tất nhiên sẽ ám sát Tiêu Hành thời điểm, đột nhiên Tiêu Hành trên thân đúng là xuất hiện bừng bừng khí lãng, trên thân truyền đến âm bạo âm thanh, thân hình đúng là theo đống nhiên biến mất. Nhập thế khinh thân công Diêm Văn Viễn nhìn hai con người kịch co lại, kinh ngạc tốt lên. Vành mũi tên đánh hụt, trực tiếp đem Tiêu Hành sau lưng một cây đại thụ bắn ầm vang nổ tung. Bởi vậy có thể thấy được Diêm Văn Viễn một tiếng này lực đạo chí lớn. Tiêu Hành thân hình đột nhiên hướng phía Diêm Văn Viễn nhảy lên đi. Ngươi dám? Diêm Văn Viễn lại là hét lớn một tiếng, lại một lần nữa gỡ xuống mũi tên, dương cung lắp tên, lại là một tiếng gào thét, hướng phía Tiêu Hành vọt tới. Vành âm bạo âm thanh vang lên lần nữa, Tiêu Hành thân hình trong nháy mắt lại một lần nữa biến mất. Vành Diêm Văn Viễn một tiếng này lại một lần nữa bắn không, trực tiếp đem Tiêu Hành nguyên địa sau lưng một tảng đá lớn bắn ầm vang nổ tung. Nhưng là liền Tiêu Hành góc áo đều không có dính vào. Tiêu Hành đã xuất hiện ở Diêm Văn Viễn tà chắc bên trong, đang nhanh chóng hướng phía Diêm Văn Viễn phóng đi. Tiên thủ mặc dù có thể công kích từ xa, nhưng hẳn là một cái da dọn. Tiêu Hành có tự tin, chỉ cần nhường hắn cẩn thân, hắn liền có thể một kích đem Diêm Văn Viễn đánh giết. Hiu. Rất hiển nhiên, Diêm Văn Viễn cũng biết điểm này, thân hình hắn đột nhiên lui về phía sau đồng thời, lại là một tiện hướng phía Tiêu Hành bắn tới. Vành Tiêu Hành trên thân lần nữa hiện ra khí lãng, âm bạo âm thanh nổ tung, lại một lần nữa quỷ dị tránh đi Diêm Văn Viễn một tiễn này. Vành Diêm Văn Viễn một tiễn này lại một lần nữa bắn không, đem Tiêu Hành sau lưng đại thụ trực tiếp xuyên đấu. Rất hiển nhiên, Diêm Văn Viễn tiến thuật điều chỉnh sách lược, từ lúc mới bắt đầu thế lớn, đổi thành áp chế bắn điểm, càng thêm tập trung. Bởi vì Tiêu Hành nhập thế khinh thân công nhường hắn cảm thấy uy hiếp, hắn nhất định phải thu hồi 12 phần tâm tư đem Tiêu Hành chém giết, nếu không, chết chính là hắn. Hưu. Vành mũi tên tiếng xé gió, cùng âm bạo âm thanh không ngừng vang lên, trong rừng hai người thân hình xuyên tới xuyên lui. Tiêu Hành không ngừng lấy nhập thế khinh thân công tránh né lấy Diêm Văn Viễn mũi tên. Giờ phút này, Tiêu Hành cũng là hãi hùng kết vía. Nếu không phải hắn khinh thân công tới nhập thế cấp bậc tu ra thế âm bạo, có thể nhanh chóng cự ly ngắn tuấn di. Hắn sợ là căn bản tránh không khỏi Diêm Văn Viễn tiễn. Nhiều lần Diêm Văn Viễn tiễn đều là dán Tiêu Hành ra đầu kích xạ mà qua. Có thể nói Diêm Văn Viễn tiễn cực nhanh, nhanh đến Tiêu Hành cũng chỉ có tạm thời tránh né phần. Về phần đó nữa, Tiêu Hành không phải là không có nghĩ tới. Nương tựa theo hắn đồng ra, có thể hay không chọi cứng hạ Diêm Văn Viễn một tiễn, trong lòng của hắn cũng không đáy. Diêm Văn Viễn tiễn lực xuyên thấu cực mạnh, thậm chí không thể so với kiếm khí của hắn chiến lệnh, hắn thật đúng là không dám đánh cược. Bởi vậy trước mắt tốt nhất biện pháp chính là càng không ngừng tránh né, hao tổn không Diêm Văn Viễn tiễn. Đương nhiên, liên tiếp sử dụng nhập thế âm bạo, Tiêu Hành thể lực cũng là tiêu hao cực kỳ to lớn. Hắn từ trong ngực móc ra hai viên khí huyết đan, trực tiếp nhét vào trong miệng. Vành hắn phát động âm bạo, trong không khí truyền đến một tiếng sấm rền giống như tiếng vang, lại một lần nữa thành công tránh thoát Diêm Văn Viễn một tiễn này. Hai người đồng thời cứng tại nguyên địa. Lần này, Diêm Văn Viễn cũng không tiếp tục bắn ra tiễn, rất hiển nhiên Diêm Văn Viễn cũng phát hiện Tiêu Hành chân thực ý đồ, chính là muốn hao hết sạch hắn tiễn, sau đó lại đem nó chu sát. Giờ phút này Diêm Văn Viễn tiễn cái sọt bên trong còn có 4 mũi tên. Diêm Văn Viễn trên mặt hiện ra trước nay chưa từng có vẻ nghiêm trọng, trên trán toát ra mồ hôi mịn, hai mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Hành. Cùng lúc trước hắn khinh miệt chi ý tạo thành chênh lệch rõ ràng. Rất hiển nhiên, Tiêu Hành cũng cho Diêm Văn Viễn tạo thành cực mạnh cảm giác áp bách. Tiêu Hành một mạch tránh khỏi hắn mười mấy mũi tên, đây là hắn chưa hề gặp qua chuyện. Tại Huyết Y Liễu Lâu thí luyện ở trong, cơ hồ không ai có thể né tránh hắn 3 mũi tên. Phải biết, Huyết Y Liễu Lâu thí luyện trình độ tàn khốc, không kém chút nào thiên hạ đệ nhất lâu, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. 4 mũi tên lấy thêm không giới Tiêu Hành, hắn sợ là liền nguy hiểm. Trong rừng, lá rụng chậm rãi bay xuống, quanh mình lại là chết yên tĩnh giống nhau, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Hai người xa xa đối mặt, nhìn chòng chọc vào đối phương, đều là không dám có chút thư giãn chi ý. Đột nhiên, Diêm Văn biến động. Hắn nhanh chóng lấy xuống một mũi tên, dương cung lắp tên, đột nhiên lại là một tiễn hướng phía Tiêu Hành kích xạ mà đến. Vành Tiêu Hành lại một lần nữa lợi dụng nhập thế khinh thân công âm bạo tránh khỏi hắn mũi tên. Nhưng hắn ngẩng đầu một cái, lại nhìn thấy Diêm Văn Viễn đang hướng về phía hắn âm hiểm cười. Không tốt. Tiêu Hành trong lòng dâng lên một cố vô cùng bất an cảm giác. Quả nhiên, kia mũi tên mặc dù bắn rỗng, nhưng là bắn tới Tiêu Hành sau lưng một khối trên vách đá dựng đứng, mũi tên đúng là bị đánh theo khác một bên kích xạ mà đi. Đúng lúc này, Diêm Văn Viễn lại một lần nữa dương cung lắp tên, một tiễn hướng phía Tiêu Hành phóng tới. Tiếp đấy, hắn lần nữa dương cung lắp tên, lại là bắn ra một tiễn. Cái này hai mũi tên cơ hồ là cùng một khẩu khí hoàn thành, hai cái mũi tên phong bế Tiêu Hành tất cả đường đi. Phối hợp thêm chi kia bị bắn ra mà quay về mũi tên. Có thể nói, Diêm Văn Viễn cái này ba mũi tên đã đối Tiêu Hành tạo thành vòng đây. Diêm Văn Viễn đôi mắt bên trong lộ ra cao minh sắc, đối thắng lợi khát vọng chi ý hắn từ phía sau lưng tiễn cái sọt ở trong gỡ xuống cuối cùng một mũi tên, dương cung lắp tên, nhắm ngay Tiêu Hành. Hưu. Lại là trường tiễn rời dây cùng, gào thét trực tiếp hướng phía Tiêu Hành kích xạ mà đi. Bành bành bành, Tiêu Hành trên thân liên tục truyền đến 3 tiếng như sấm sét âm bạo âm thanh, thân hình nhanh như thiểm điện, cực tốc giữa khu rừng xuyên thẳng qua, hiểm mà lại hiểm tránh đi 3 mũi tên. Nhưng này cuối cùng một mũi tên, chính là Diêm Văn Viễn trải qua dày công tính toán, tại phong kín Tiêu Hành tất cả đường đi về sau, bắn ra tất sát một tiễn. Một tiễn này Tiêu Hành tránh cũng không thể tránh. Chương 72, chạm sống Diêm La Diêm Văn Viễn, xuyên vân 13 tiễn. Chương 72, chạm sống Diêm La Diêm Văn Viễn, xuyên vân 13 tiễn. Tốc độ của một mũi tên này cực nhanh. Tiêu Hành nhìn hai con ngươi kịch co lại, hắn thậm chí có thể thấy rõ ràng đạo này mũi tên đang trên không trung cao tốc tự quay, xoắn ốc lấy gào thét hướng hắn nhanh chóng tới gần. Mắt nhìn thấy một tiễn này kích xạ mà đến, Tiêu Hành tâm cũng là trong nháy mắt nâng lên cổ họng. Hắn hét lớn một tiếng, vội vàng đem trường kiếm nằm ngang ở trước ngực. Đồng thời, hắn vận khởi huyết cương ngăn cản. Phanh mũi tên như là một con rắn độc đồng dạng gào thét mà đến, xuất tại Tiêu Hành trường kiếm trong tay bên trên. Cao tốc xoắn ốc mũi tên phía trên có to lớn lực đạo, lại thêm Tiêu Hành liên tiếp nhanh chóng né tránh, thể nội khí huyết tiêu hao rất lớn. Một tiễn này phóng tới, Tiêu Hành đúng là bắt không được trường kiếm trong tay. Chỉ nghe một tiếng đinh thai nhức góc kim loại giao minh âm thanh nổ tung, Tiêu Hành trường kiếm trong tay rời khỏi tay. Trên trường kiếm ở giữa không trung xoay tròn một vòng, đâm vào Tiêu Hành cách đó không xa trên mặt đất, thân kiếm qua lại run rẩy, vù vù không ngừng. Mũi tên lại là thế đi không ngừng, trực tiếp hướng phía Tiêu Hành ngực kích xạ mà đến. Vành huyết cương lại một lần nữa bị mũi tên bắn thủng. Tiêu Hành thậm chí có thể nhìn thấy Hoạt Diêm La Diêm Văn Viễn đang đắc ý, lấy người thắng dáng vẻ hướng phía hắn cười, nụ cười kia nhường hắn cực độ khó chịu. Mũi tên tại đánh xuyên Tiêu Hành huyết cương về sau, thế đi không ngừng, trực tiếp một tiễn bắn tại Tiêu Hành trên ngực. Nhưng lần này, mũi tên cũng không như trong tưởng tượng trực tiếp chui vào Tiêu Hành huyết nục bên trong, mà là tại Tiêu Hành ngực cao tốc xoay tròn. Bành Tiêu Hành ngực quần áo bị cao tốc xoay tròn mũi tên trong nháy mắt bay đến nát bấy, ở bang nổ tung. Diêm Văn Viễn thấy được làm hắn hoảng sợ một màn, hiện ra nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ. Chỉ thấy kia mũi tên bắn tại Tiêu Hành ngực chỗ, cao tốc xoay tròn, Tiêu Hành ngực làn da đúng là hiện ra cổ đồng chi sắc, mũi tên cùng Tiêu Hành làn da điên cuồng ma sát, bắn tung tóe ra đốm lửa tung tóe, lại là không cách nào trong nháy mắt xuyên phá Tiêu Hành làn da. Tiêu Hành hai bàn tay to đột nhiên bắt lấy ngực mũi tên. Cuối cùng cao tốc xoay tròn mũi tên ngừng lại chuyển động, bị Tiêu Hành vững vàng giữ tại ở trong tay. Hắn ngẩng đầu vẻ mặt hưng phấn nhìn xem Diêm Văn Viễn, đôi mắt bên trong tràn đầy sống sót sau hai nạn may mắn, cùng đối thắng lợi khát vọng. Giờ phút này Tiêu Hành một đôi mắt, giống như hoang cổ dã thú đôi mắt đồng dạng, làm lòng người thấy sợ hãi. Diêm Văn Viễn nhìn thấy cái này một đôi đáng sợ con người, không khỏi toàn thân run rẩy dữ dội, hiện ra nụ cười trên mặt bị vẻ sợ hãi thay vào đó. Thân xác hắn kỳ biến, sắc mặt xoát một chút trắng bệnh, vẻ mặt sợ hãi cùng không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tiêu Hành, hoảng sợ nói: "Đồng gia, ngươi, đây không có khả năng, ngươi hắn tính tới tất cả, phong kín Tiêu Hành tất cả chạy trốn con đường. Nhưng là thiếu tính toán Tiêu Hành đúng là đem bất tử kim cương công tu luyện đến đồng gia cảnh giới. Đương nhiên, cũng không phải nói Tiêu Hành đồng gia có thể ngăn cản được Diêm Văn Viễn truy hồn đoạt mệnh tiễn, mà là trải qua mấy vòng chiến đấu về sau, Diêm Văn Viễn khí lực cũng rõ ràng yếu bớt. Lại thêm Tiêu Hành lại lấy trường kiếm cùng huyết cương chống đỡ đi mũi tên đa số lực đạo, nhưng dù là như thế, một tiễn này cũng là phá vỡ Tiêu Hành đồng gia phòng ngự. Tiêu Hành ngực đã chảy ra chói mắt đỏ tươi máu tươi. Chỉ là tại một khắc cuối cùng, Tiêu Hành dùng hai tay bắt lấy một tiễn này. Giờ phút này, giờ đến tiên Diêm Văn Viễn sợ hãi. Một cái tiễn thủ không có tiễn, đó chính là dê đợi làm thịt. Đương nhiên, Diêm Văn Viễn cận chiến thực lực cũng không yếu, nhưng này phải xem với ai so. Cùng Tiêu Hành so, Diêm Văn Viễn tự biết hắn cận chiến tuyệt không phải Tiêu Hành thủ. Tại rung động qua đi, Diêm Văn Viễn cơ hồ là không chút do dự, quay người liền chạy. Bành nhưng vào lúc này, hắn nghe được làm hắn sợn hết cả gai ốc thanh âm. Tiêu Hành lại một lần nữa phát động nhập thế khinh thân công, kia kinh khủng dường như sấm sét âm bạo âm thanh giờ phút này hóa thành tử thần cái lệnh, tại hướng hắn lấy mạng. Diêm Văn Viễn vừa quay đầu lại, lại phát hiện Tiêu Hành đã cướp tới hắn bên người. Hắn dọa đến linh hồn đều bốc lên, dưới tình thế cấp bách, đột nhiên một quyền hướng phía Tiêu Hành đánh tới. Phốc phốc nhưng vào lúc này, Tiêu Hành lại là một chỉ hướng phía hắn nhân tới. Quyền chỉ va nhau, âm thanh khủng bố lại một lần nữa nổ tung, kình phong đại tác, đem chúng quanh lá rụng thổi hướng bốn phía tản ra. Đồng thời, hai bọn họ chung quanh hai cây đại thụ cũng là răng rắc hai tiếng cùng nhau bẻ gãy. À đúng lúc này, Diêm Văn Viễn phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Bởi vì hắn cảm giác cánh tay của mình bên trong kinh mạch đúng là bị đông lại, hắn hoảng sợ phát hiện, hắn một đầu cánh tay đúng là bị băng xương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bao trùm chẻo riêng. Ngay sau đó, hắn cảm giác toàn thân kinh mạch trong nháy mắt bị đông lại hơn phân nửa, khí huyết vận chuyển không khoái. A bị bóng ma tử vong bao vây, Diêm Văn Viễn nhịn không được phát ra một tiếng thê lương tiếng thét chói tai. Phốc phốc nhưng vào lúc này, một chi mũi tên trực tiếp đem hắn cái cổ quán xuyên, máu tươi chảy ròng, thanh âm của hắn cũng im bặt mà dừng. Hắn nghiêng cổ, vẻ mặt khó có thể tin nhìn xem Tiêu Hành, há to miệng, tựa hồ là muốn nói cái gì, nhưng hết hầu cũng là bị ra bên ngoài bốc lên máu tươi chỗ ngăn chặn, chỉ có thể phát ra ôi 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 thanh âm. Sinh mệnh lực của hắn đang nhanh chóng trôi qua. Vừa rồi Tiêu Hành chỗ làm chỉ pháp, thình lình cũng đã nhập thế, bằng không có khả năng trong nháy mắt phong bế kinh lạc của hắn. Nhập thế khinh thân công, nhập thế chỉ pháp. Nghe nói vị này huyết diêm la kiếm pháp cũng đã tu ra kiếm khí, cũng đã nhập thế. Ba loại nhập thế võ học, đây là cái gì yêu nghiệt? Giờ phút này, Diêm Văn Viễn mới biết được hắn cùng Tiêu Hành ở giữa chênh lệch. Cuối cùng trước mắt hắn tối sầm, mang theo không cam lòng cùng hối hận, đông một tiếng hoàn toàn ngã xuống. Tiêu Hành thân thể cũng là mềm nhũn xuống dưới, hai tay chống ở đại địa thở hổng hộc, ngẩng đầu nhìn Diêm Văn Viễn thi thể, nhỉ non nói, ngươi có thể chết ở chính mình dưới tên, cũng coi là chết có ý nghĩa tiếp lấy. Tiêu Hành liền tại trên thân lục lọi lên. Một lát sau, Tiêu Hành theo trên thân lục lọi ra một cái túi tiền, cùng một bản màu lam nhạt sổ cùng một cái lệnh bài. Cái này lệnh bài là biểu tượng Diêm Văn Viễn thân phận. Hắn đem túi tiền tùy ý cất vào trong ngực, nhìn chăm chú hướng phía kia sổ nhìn lại, chỉ thấy phong bì bên trên viết xuyên vân thập tam tiễn. Xuyên vân thập tam tiễn. Tiêu Hành nhìn đôi mắt phát sáng lên. Không thể không nói, tiễn tu vẫn là vô cùng cường đại. Có thể nói, Diêm Văn Viễn là Tiêu Hành từ xuất đạo đến nay gặp phải cường đại nhất đối thủ, hắn mang tới cảm giác gáp bách cùng cảm giác nguy hiểm, thậm chí so Ngũ Hồng cùng Cắt Thiên hai vị tổng giáo đầu còn lớn hơn. Tiễn tu loại kia cự ly xa ám sát năng lực, thậm chí so với hắn kiếm khí còn xa hơn nhiều, mấy chục trượng có hơn, liền có thể lấy tính mạng người ta, thật sự là làm cho người hãi nhiên. Sờ lên ngực đã ngưng kết máu tươi, Tiêu Hành lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Tiêu Hành cũng là dùng hết toàn lực, lúc này mới chém giết vị này kinh khủng tiễn tu. Có thể nói Diêm Văn Viễn không hổ là Hoạt Diêm La xưng hảo, không hổ là huyết ý Liễu Lâu Tân Nhân Vương. Ta cũng phải trở thành tiễn tu. Hắc hắc hắc, Tiêu Hành đôi mắt càng ngày càng sáng tỏ. Hắn đem xuyên vân thập tam tiễn bí tịch cất vào trong ngực. Sau đó hắn đứng dậy, lấy trường kiếm của mình, đi vào Diêm Văn Viễn bên cạnh thi thể, tay nâng kiếm rơi, một kiếm đem Diêm Văn Viễn đầu chém xuống. lại cởi y phục của hắn, đem nó đầu bao trùm. Sau đó, hắn đem trường kiếm về vỏ, để Diêm Văn Viễn cung tiễn, sải bước đi thẳng về phía trước. Chương 73, máu Diêm La mang theo sống Diêm La đầu người trở về. Căn cứ nổ. Chương 73, máu Diêm La mang theo sống Diêm La đầu người trở về. Căn cứ nổ. Huyết Diêm La trở về, huyết Diêm La trở về, hắn còn mang theo trong người một ngụm trường cung, trong tay còn cầm một cái bao, bao khỏa kia đẫm máu, các ngươi nói có phải hay không là huyết ý Y Lâu hoặc Diêm La Diêm Văn Viễn đầu người a? T. Không phải đâu. Huyết Diêm La giết hoặc Diêm La. Sương Mù Thảo, huyết Diêm La mạnh như vậy sao? Có chuyện tốt người thấy được mang theo sừng châu tu la mặt nạ Tiêu Hành hướng phía nhiệm vụ các đi đến, không khỏi buồn tẩu bẩm báo. Mà đổi thành một bên, Lạc Hi tại giữa sân luyện kiếm. Ầm đúng lúc này, Lâm Uyển định đẩy cửa xông vào, gương mặt xinh đẹp phía trên tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ chi ý, nói: "Lạc tỷ tỷ, huyết Diêm La trở về." "Trở về?" Lạc Hi đôi mắt sáng rõ. Lần trước huyết Diêm La bỗng nhiên xuất hiện, cứu được nàng về sau, trong nội tâm nàng liền hơi khác thường. Nhất là nàng nghe nói huyết Y Dì Lâu hoặc Diêm La Diêm Văn Viễn thả ra lời nói đi muốn ám sát huyết Diêm La thời điểm, nội tâm của nàng liền thấp thỏm lo lắng không thôi. Bây giờ nghe được huyết Diêm La trở về, nàng không khỏi thở dài nhẹ nhõm. Lâm Uyển Định vẻ mặt cổ quái nhìn xem Lạc Hi, đột nhiên xích lại gần, nhỏ giọng cười đùa nói: "Lạc tỷ tỷ, ngươi sẽ không động tình à? Chúng ta sát thủ thật là kiêng kỵ nhất động tình." Soát Lạc Hi trong nháy mắt gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nổi giận mắng: "Tới ngươi, lần trước huyết Diêm La đã cứu chúng ta, cũng coi là ta nhóm ân nhân cứu mạng, ta lo lắng ân nhân cứu mạng, không phải hẳn là sao?" Lâm Uyển Định nỗ lấy miệng, một bộ tin ngươi quỷ dáng vẻ, bĩu môi nói: "Kia huyết Diêm La hướng nhiệm vụ các đi, hơn nữa hắn còn đeo một ngụm trường cung, trong tay còn cầm một cái bao, bao khỏa bên trong hướng xuống nhỏ máu, hẳn là một cái đầu người, ngươi nói huyết Diêm La sẽ không giết kia huyết Y Lì Lâu hoặc Diêm La Diêm Văn Viễn a?" Tê Lạc Hi nghe được hít sâu một hơi, trong lòng hoảng sợ nói: "Cái này, điều này khả năng. Đi, chúng ta đi xem một chút." Nói, hai nữ hướng phía nhiệm vụ các phương hướng đi đến, mà đổi thành một gian phòng ốc ở trong. Từ đầu đến cuối không thấy huyết Diêm La trở về, Hàn Phúc Thông mấy ngày nay hiện ra nụ cười trên mặt nhiều hơn. Hắn vốn là thiên chi tiêu tử, nhưng là mấy lần bị huyết Diêm La ép không ngẩng đầu được lên, huyết Diêm La liền phảng phất một tòa núi lớn đồng dạng, làm hắn cảm giác được ngạt thở cùng tuyệt vọng. Hắn mặc dù ngoài miệng nói hy vọng huyết Diêm La trở về, hắn muốn đường đường chính chính đánh bại huyết Diêm La, nhưng trong nội tâm lại là có chút rụt rè, hy vọng huyết Diêm La bị huyết Ý Liễu Lâu hoặc Diêm La Diêm Văn Viễn bắn giết. Như thế hắn liền thiếu một kinh địch. Ầm đúng lúc này, Lục Ninh, Mộ Dã đẩy cửa xông vào. Lục Ninh vội la lên: "Hàn huynh, kia huyết Diêm La trở về." "Trở về?" Hàn Phúc Thông nghe được khóe mắt mạnh mẽ run lên, chén trà trong tay dừng lại ở giữa không trung, hai mắt đống nhiên co vào. Mộ Gia nói: "Kia huyết Diêm La có một ngụm đại cung, kia cung tựa như là huyết Y Lì Lâu hoặc Diêm La Diêm Văn Viễn cung, hơn nữa trong tay hắn còn cầm một cái máu me bao khỏa cái này." Hàn Phúc Thông nghe được hai con ngươi kịch co lại, dọn một chút đứng lên, hoảng sợ nói: "Cái gì? Ngươi nói hắn giết huyết Y Lì Lâu Diêm Văn Viễn?" Hẳn là Lục Ninh gật đầu: "Đi, chúng ta đi xem một chút." Hàn Phúc Thông sắc mặt thay đổi liên tục, nửa ngày mới để kiếm đi ra ngoài. Giờ phút này, thiên hạ đệ nhất lâu căn cứ nhiệm vụ các bên ngoài kín người hết chỗ. Chỉ vì huyết Diêm La còn sống trở về, hắn đúng là trực tiếp hướng nhiệm vụ các đi, chẳng lẽ lại huyết Diêm La lần này ra ngoài còn thi hành nhiệm vụ gì không thành? Đám người hồ nghi. Đương nhiên, chủ yếu nhất là huyết Diêm La có một ngụm đại cung, hơn nữa còn mang theo một cái đấm máu bao khỏa, bọn hắn muốn nhìn một chút huyết Diêm La phải chăng giết kia huyết Ý Lì Lâu hoặc Diêm La Diêm Văn Viễn. Giờ phút này, đám người trợn to mắt nhìn hướng phía nhiệm vụ các quầy hàng đi đến huyết Diêm La. Người đây là sau quầy nhân viên công tác nhìn thấy Tiêu Hành hướng hắn đi tới, vội vàng đứng dậy hỏi. Tiêu Hành trực tiếp đem trên người đại cung, còn có đầu người đông một tiếng đặt ở trên quầy. Đồng thời, hắn lại từ trong ngực móc ra Diêm Văn Viễn lệnh bài, ba một tiếng đập vào bàn bên trên, ánh mắt bình tĩnh, nhàn nhạt hỏi: "Đây là huyết Y Lì Lâu Tân Tấn Tân Nhân Vương hoặc Diêm La Diêm Văn Viễn đầu người, trường cung cung lệnh bài, ta muốn hỏi một chút, giết hắn có thể có khen thưởng." "Ngươi giết huyết Y Lì Lâu Diêm Văn Viễn?" Nhân viên công tác trợn to mắt nhìn Tiêu Hành, kinh hô hỏi. Tiêu Hành khẽ bước cằm: "Ngươi chờ một chút, ta không làm chủ được, ta đi mời trưởng lão đến." Công việc kia nhân viên vội vàng hướng phía đằng sau chạy tới. Hoa mà nhiệm vụ các bên trong lập tức sôi trào, hiện trường trong nháy mắt bạo phát ra trước nay chưa từng có âm triều. Sương Mù Thảo, huyết Diêm La thật giết hoặc Diêm La, quá mạnh, không hổ là ta thiên hạ đệ nhất lâu người mới thứ nhất sát tay. Hắn thật giết hoặc Diêm La Diêm Văn Viễn, trời ạ, kia Diêm Văn Viễn tiến có thể đánh giết mấy chục trượng có hơn người, hắn là thế nào giết Diêm Văn Viễn? Cái này sao có thể? Trời ạ, cái này huyết Diêm La rốt cuộc mạnh cỡ nào? Đám người kinh ngạc thốt lên, vẻ mặt khó có thể tin cùng kính ý nhìn xem trước bảy cái kia đạo thon dài thân ảnh. Lạc Hi, Lâm Uyển Định hai nữ trợn to mắt, vẻ mặt khó có thể tin. Hiển nhiên các nàng cũng có chút không thể tin được huyết Diêm La vậy mà thật giết huyết Ý Dì Lâu Tân Nhân Vương hoặc Diêm La Diêm Văn Viễn. Phải biết, kia Diêm Văn Viễn một ngụm trường cung xuyên vân tiễn sắc bén vô cùng, người khác căn bản là không có cách gần hắn thân, liền bị ám sát. Trong truyền thuyết, Tân Tinh bảng bên trên xếp hạng thứ 8 Tiêu Thông, cũng chỉ là vừa đối mặt, liền bị Diêm Văn Viễn cho miểu sát. Thật không biết huyết Diêm La là như thế nào giết Diêm Văn Viễn. Hàn Phúc Thông khỏe mắt kịch liệt co quắp, đôi mắt bên trong tràn đầy kinh hãi chi ý, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem huyết Diêm La bóng lưng, trong lòng hãi nhiên không thôi. Kia Diêm Văn Viễn tên tuổi hắn là nghe nói qua, có thể một tiếng ám sát Tân Tinh bảng xếp hạng thứ 8 Tiêu Thông, hắn thực lực có thể thấy được luống đốn. Nhưng cho dù là mạnh mẽ như vậy độc thủ, cũng bị huyết Diêm La cho chém giết. Kia huyết Diêm La được nhiều mạnh, hắn không biết rõ huyết Diêm La là như thế nào gần được Diêm Văn Viễn thân. Tóm lại hắn hẳn là làm không được. đang 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 tiếng bước chân dồn dập vang lên, một cái râu tóc hoa dâm lão giả vội vã hướng phía bên này đi nhanh đi qua. Lão giả này không phải người khác, chính là nhiệm vụ các chủ sự trưởng lão La Đàm. La Đàm nhìn xem bàn bên trên đầu người, đại cung cùng lệnh bài, cẩn thận đã kiểm tra sau, không khỏi nuốt nước miếng một cái, run giọng nói, thật sự là Diêm Văn Viễn liệt phong cùng, không sai, này chính là huyết y Lý Lâu tân nhân vương Diêm Văn Viễn, ha ha ha. La Đàm nhịn không được cao hứng phá lên cười. Hắn ngẩng đầu nhìn mang theo sừng châu mặt nạ huyết Diêm La, hưng phấn hỏi, ngươi là thế nào đánh giết hắn? Liền như vậy giết? Huyết Diêm La lại là nhàn nhạt hồi đáp. Rất hiển nhiên, hắn không muốn trong vấn đề này nói chuyện nhiều. La Đàm cũng không có tức giận, vẻ mặt tán thưởng nhìn xem Huyết Diêm La, gật đầu nói, hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy a. Chương 74, còn chưa nhận nhiệm vụ. Liền lên Huyền Thiết Thiên Kiêu bảng. Chương 74, còn chưa nhận nhiệm vụ. Liền lên Huyền Thiết Thiên Kiêu bảng. Tiêu Hành nhìn xem La Đàm trưởng lão, hỏi, trưởng lão, ta khả năng này đổi được thù lao. Dù sao không phải lĩnh nhân vật, về phần phải chăng có thể đổi lấy nhiệm vụ thù lao, Tiêu Hành cũng không biết. Có thể, tự nhiên là có thể. La Đàm trưởng lão mặt bên trên tràn đầy đủ cười, hơi trầm ngâm một chút, cười nói, lần này tính ngươi hoàn thành một hạng huyền thiết thượng phẩm nhiệm vụ. Ân, ban thưởng đi, 1000 lượng bạch ngân, 1000 điểm cống hiến điểm, trừ cái đó ra, ngươi còn có thể chọn lựa một bộ trung phẩm công pháp, hoặc là đổi thành một thanh linh minh. Tiêu Hành cũng biết qua nhiệm vụ các nhiệm vụ cấp bậc phân chia. Đối ứng huyền thiết, thanh đồng, bạch ngân cùng hoàng kim bốn cái giai đoạn sát thủ, nhiệm vụ cũng chia là cái này bốn loại, chỉ là mỗi một loại trải qua tổ chức quyết định, lại chia nhỏ thành thượng trung hạ tam phẩm. Lần này Tiêu Hành giết huyết y Lâu hoặc Diêm La Diêm Văn Viễn, trực tiếp liền lấy được huyền thiết cấp thượng phẩm nhiệm vụ. Đây là khái niệm gì? Leo lên huyền thiết bảng trước 20 nhân vật, cũng chính là cấp độ này. Nói cách khác, Tiêu Hành lần này còn chưa làm nhiệm vụ, hắn đã leo lên huyền thiết thiên kiêu bảng. Hôm nay qua đi, huyền thiết bảng sợ là phải lần nữa thứ hạng, trên đó tất nhiên có huyết diêm là vị trí. Về phần binh khí phẩm giai thì đơn giản nhiều, cũng chỉ chia làm 3 cái cấp độ, phàm binh, linh binh, thần binh. Phàm binh chính là Tiêu Hành trong tay cái này miệng trường kiếm. Linh binh thì là danh tượng chế tạo binh khí, tới cấp độ này, linh binh có linh, có thể thai nghén xuất kiếm ý trở, khiến cho đạt tới như cánh tay thúc đẩy trạng thái. Về phần thần binh thì là đã đản sinh ra khí linh thần khí, loại binh khí này cực kỳ hiếm thấy. Trong truyền thuyết đại ngu vương triều trấn quốc thần kiếm chính là một thanh thai nghén xuất kiếm linh thần binh. Tĩnh. Hiện trường lập tức chết yên tĩnh giống nhau, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đám người tất cả đều vẻ mặt khó có thể tin nhìn xem Tiêu Hành. Cái này huyết diêm la cùng bọn hắn là cùng một kỳ học viên, tất cả mọi người còn chưa làm nhiệm vụ đâu, người ta huyết diêm la trực tiếp liền leo lên huyền thiết thiên kiêu bảng. Cái này trực tiếp hất ra bọn hắn tám đầu đường phố. Cái này khiến trong mọi người tâm khó tránh khỏi sẽ dâng lên một cỗ chênh lệch cảm giác. Cái này huyết diêm la thật sự là quá mạnh, mạnh đến làm bọn hắn có một loại ngưỡng mộ thanh cao, ép tới bọn hắn có một loại thở không nổi, cảm giác hít thở không thông. Lạc Hi đôi mắt đẹp khẽ nhúc đích, trên mặt hiện ra một vẻ cười khổ chi ý, nàng bị này thiên chi tiêu nữ dường như lại bị bạo kích một lần. Về phần Hàn Phúc Thông thì là trên mặt hiện ra hâm mộ ghen tị vẻ mặt, thậm chí ghen tị khuôn mặt đều có chút bóp méo. Tiêu Hành nhìn xem La Đàm trưởng lão, gật đầu nói, "Tốt, đà tạ trưởng lão." "Ân, lão phu gọi La Đàm, ngươi nếu có cái gì sự tình, có thể trực tiếp đến nhiệm vụ các tìm lão phu thuận tiện." La Đàm hiển nhiên cũng lên kết giao huyết diêm la ý tứ, thậm chí trước mặt mọi người cho huyết diêm la mở đèn xanh. Đà tạ La trưởng lão. Tiêu Hành hướng La Đàm chắp tay nói tạ. Tiểu Hàn, ngươi mang theo huyết diêm la đi lĩnh một chút ban thưởng. La trưởng lão nói. Là. Bên cạnh kia quầy hàng thanh niên hướng La trưởng lão gật đầu lại hướng Tiêu Hành làm cái tư thế mời, nói, còn mời đi theo ta. Làm phiền. Tiêu Hành gật đầu, đi theo thanh niên. Rất nhanh, Tiêu Hành liền dẫn tới 1000 lượng ngân phiếu, cùng 1000 điểm cống hiến điểm. Cái này điểm cống hiến là nội bộ tổ chức đặc lưu đồ vật, có nhiều thứ ngươi ở bên ngoài cho dù là cầm bạc cũng mua không được, nhưng ở nội bộ tổ chức, cầm điểm cống hiến liền có thể đổi được. Điểm cống hiến bị soát tại một cái trong thẻ, cũng là 10 phần thuận tiện. Xin hỏi tôn thượng là muốn chọn lựa công pháp đâu? Vẫn là binh khí đâu? Gọi là Tiểu Hàn thanh niên đối Tiêu Hành 10 phần cung kính, thậm chí miệng nói Tiêu Hành vi tôn bên trên. Đây là đối khách quý độc hữu xưng hô. Tiêu Hành do dự một chút, nói, binh khí a. Lần này ra ngoài, hắn thanh trường kiếm này đã có chút băn khoăn, cần gấp một thanh tốt nhất binh khí. Mà linh binh không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Tôn thượng, mời đi theo ta. Tiểu Hàn lại hướng Tiêu Hành làm cái tư thế mời. Làm phiền. Tiêu Hành gật đầu, đuổi theo Tiểu Hàn. Hai người tới kho binh khí bên trong, Tiểu Hàn đưa tay giới thiệu nói, Tôn thượng, lầu 2 chính là linh binh cất giữ chi địa, còn mời Tôn thượng đi theo ta. Nói, Tiểu Hàn phía trước dẫn đường. Tiêu Hành sau đó đuổi theo. Lên lầu 2, Tiêu Hành thấy được rực rỡ muôn màu binh khí. Nhưng lầu 2 linh binh số lượng rõ ràng muốn so lầu 1 phàm binh số lượng muốn thưa thớt không ít. Nhưng cũng là đao thương kiếm kích, truy côn đồng sẻng, cái gì loại hình linh binh cũng cơ hồ đều có. Một thanh linh binh có giá trị không nhỏ, tốt linh binh muốn đạt tới hơn vạn lượng bạc. Tiêu Hành tại linh binh trong kho chọn lựa. Hắn chỉ dùng kiếm, không để ý đến cái khác binh khí, trực tiếp đi hướng cất giữ kiếm kệ hàng bên cạnh. Hắn đem từng ngụm linh binh trường kiếm cầm lên xem xét. Những này linh binh đều quá chói mắt, không phù hợp hắn điệu thấp người thiết lập. A, Tiêu Hành thấy được một thanh phổ thông huyền thiết kiếm. Hắn cầm lấy huyền thiết kiếm tra xét lên, lại là không được lý, không khỏi nhíu mày, quay đầu nhìn về phía thanh niên kia Tiểu Hàn, hỏi: Thanh kiếm này nhìn thường thường không có gì lạ, như thế nào được xưng tụng linh binh? Tiểu Hàn tiến lên xem xét, cười nói: Tôn thượng, thanh này linh binh là một ngụm tử mẫu kiếm. Tôn thượng ngươi vặn vẹo tay cầm cuối cùng, liền có thể rút ra tử kiếm. Còn hắn kiếm chính là một ngụm linh binh. Tiêu Hành hơi sững sờ, vặn vẹo chuôi kiếm, quả thật vụt một tiếng, lại từ bên trong rút ra một ngụm dài nhỏ linh binh trường kiếm. từ mẫu linh tê kiếm, hảo kiếm. Tiêu Hành nhìn con mắt to sáng, vui vẻ nói, tê kiếm này điệu thấp nội liễm, bên trong giấu đi mũi nhọn mang, đây chính là Tiêu Hành cần có. Theo ở bề ngoài nhìn, cái này căn bản chính là một thanh phổ thông huyền thiết kiếm, cũng không có cái gì chỗ đặc biệt, dạng này cũng sẽ không bại lộ thân phận của mình. Tiêu Hành hài lòng đem linh tê tử kiếm còn bỏ, quay đầu nhìn về phía thanh niên Tiểu Hàn, nói, ta liền phải thanh kiếm này. Tốt, ta ở chỗ này là ngài đăng ký làm. Tiểu Hàn làm cái tư thế mời. Hai người đi xuống lầu, làm thủ tục về sau, Tiêu Hành liền lại về tới nhiệm vụ cát. Lúc này La trưởng lão vẫn đang chờ Tiêu Hành. Hắn thấy Tiêu Hành trở về, chủ động đi lên trước, cười nói, có thể cho tốt. Ân. Tiêu Hành gật đầu. La trưởng lão nhìn thoáng qua Tiêu Hành trong tay tử mẫu linh tê kiếm, trong lòng hồng nghi. Sau đó hắn lại lấy ra Diêm Văn Viễn Liệt Phong Cung, đưa về phía Tiêu Hành, cười nói, cái này miệng cung là chiến lợi phẩm của ngươi, cũng là ngươi. Tiêu Hành nhíu mày, nhưng vẫn là nhận lấy Liệt Phong Cung. La trưởng lão tự nhiên sẽ hiểu Tiêu Hành lo lắng, sợ bại lộ thân phận đi. Do dự một chút, La trưởng lão nhìn xem Tiêu Hành, nói, huyết diêm là, ngươi nếu là tin được lão phu, liền đem cái này cùng cho lão phu, lão phu cho ngươi để cho người ta trang phục một phen, để nó nhìn cùng bình thường cung như thế nào? Vậy làm phiền La trưởng lão. Tiêu Hành đem Liệt Phong Cung đưa tới. Cái này Liệt Phong Cung cũng là một thanh linh binh, quá mức chói mắt, trên đó xinh đẹp tinh xảo hoa văn đồ án, cùng Tiêu Hành nội hàm phong mang khí chất không hợp. Đương nhiên, hắn chủ yếu là không muốn bại lộ thân phận, dẫn tới quá nhiều phiền toái. Sau 10 ngày, ngươi tới lấy cung. La trưởng lão cười tủm tỉm nói, tốt, đa tạ, cáo tử. Tiêu Hành hướng La trưởng lão vừa chắp tay, quay người liền đi ra ngoài. Tiêu Hành những nơi đi qua, đám người nhao nhao tránh ra một con đường. Nhưng lại tại Tiêu Hành đi ra nhiệm vụ các thời điểm, một đạo lo lắng, tràn đầy thanh âm kiên định vang lên. Huyết Diêm La, chấm đã. Chương 75, Hàn Phúc thông tu ra kiếm khí, cảm giác chính mình lại đi. Chương 75, Hàn Phúc thông tu ra kiếm khí, cảm giác chính mình lại đi. Gọi lại Tiêu Hành người không phải người khác, chính là số một thiếu niên ngăm đen Trương Thiết. Đám người thổn thức không thôi, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trương Thiết, gia hỏa này cũng dám trước mặt mọi người gọi lại Huyết Diêm La. Tiêu Hành quay đầu nhìn về phía Trương Thiết, đôi mắt bên trong không có bất kỳ cái gì tình cảm, dùng thanh âm khàn khàn hỏi, chuyện gì? Xin hỏi Huyết Diêm La, trên đường có thể từng đụng phải ong độc Tiêu Hành? Trương Thiết hỏi. Tiêu Hành dưới mặt nạ khỏe miệng kéo lên một vệt nụ cười, nhìn ra được, số 1, số 2 cùng số 9 vẫn là thật quan tâm hắn, bằng không cũng sẽ không ngăn lại hung danh hiển hách Huyết Diêm La đến hỏi đường. Vì không cho Trương Thiết bọn hắn lo lắng, Tiêu Hành khẽ bước cằm, nói, ta tại một chỗ trong rừng cây gặp qua Tiêu Hành, chỉ là hắn tựa hồ có chút chuyện, cũng không trở về căn cứ. Nói như vậy, Tiêu Hành còn sống. Trương Thiết nghe được vui mừng như điên không thôi. Nhị Hào Mập Tôn Khải cùng số 9 ma nữ Phùng Tử Di cũng là vui mừng như điên không thôi. Huyết Diêm La sải bước hướng phía nơi xa đi đến. Tại ra căn cứ về sau, Tiêu Hành liên tục xác nhận không có người theo dõi hắn sau, hắn tháo mặt nạ xuống, lại trở về trong căn cứ. Chim sáo, ngươi trở về. Trương Thiết nhìn thấy Tiêu Hành, không khỏi vui mừng như điên, bận bịu nên đón tiếp lấy. Số 2 Tôn Khải cùng số 9 Phùng Tử Di nghe được thanh âm, cũng đội vàng đi ra. "Ân, ta về nhà làm chút sự tình, bởi vậy chậm trễ, nhường chư vị lo lắng." Tiêu Hành khẽ cười nói. "Trở về liền tốt, trở về liền tốt, chim sáo, đêm nay chúng ta góp một góp, là chim sáo ngươi đón tiếp." Trương Thiết vui vẻ nói. Lập tức, đám người hướng căn cứ phường thị mà đi, mua một chút đồ ăn, tại Tiêu Hành trong tiểu viện ăn uống thả cửa. Chờ mấy người sau khi đi, Tiêu Hành rửa mặt một cái, liền nằm trên giường nằm ngáy ho ho đi. Những ngày này ở bên ngoài tinh thần cao độ khẩn trương, không có nghỉ ngơi tốt. Nhất là cùng Diêm Văn Viễn một trận chiến, nhường hắn tiêu hao quá lớn. Hắn tất nhiên là phải thật tốt nghỉ ngơi một chút, bổ sung một phen thể lực cùng tinh thần đầu. Mà đổi thành một bên, một chỗ âm u đại điện ở trong, Võ Hộ Pháp đang uống trà, đúng lúc này, một người vội vã đi đến, vội la lên, "Hộ Pháp, không xong, không xong chuyện gì?" Võ Hộ Pháp đặt chén trà xuống, lạnh nhạt hỏi. Người kia nhìn xem Võ Hộ Pháp, vội la lên, "Hộ Pháp, hoặc Diêm La Diêm Văn Viễn bị thiên hạ đệ nhất lâu huyết Diêm La cho chém giết cái gì? Người nói cái gì?" Võ Hộ Pháp dọn một chút từ trên ghế bắn lên, vẻ mặt kinh hãi nhìn xem người kia, kinh hô hỏi, "Hộ Pháp, Diêm Văn Viễn bị thiên hạ đệ nhất lâu hoặc Diêm La cho chém giết, Liệt Phong Cung, đầu của hắn, lệnh bài đều bị kia huyết Diêm La mang đi." Người kia vội la lên. Võ Hộ Pháp nghe được ra mặt kịch liệt co quắp, lảo đảo ngã ngồi trở về trên ghế, vẻ mặt sợ hãi cùng tức giận chi ý, nghiến răng nghiến lợi nói, "Vị này thiên hạ đệ nhất lâu huyết Diêm La đúng là lợi hại như thế, đáng thương ta cái này huyết Y Lì lâu lần này tân nhân vương a, cứ như vậy chết yểu, thật sự là đáng hận a." Người phía dưới thổn thức không thôi, đại khí không dám thở một tiếng. Giây lát, Võ Hộ Pháp ngẩng đầu, trong hai con ngươi hàn mang bạo động, nghiến răng nghiến lợi nói, "Truyền lệnh xuống, nếu là nhìn thấy thiên hạ đệ nhất lâu kia huyết Diêm La, ngay tại chỗ cho ta giết chết là." Mà đổi thành một bên, Tiêu Hành ngủ say sưa một đêm, thẳng đến ngày thứ hai mặt trời lên cao, hắn lúc này mới rời giường. Sau khi rời giường, đi trong phường thị đơn giản ăn xong điểm tâm, Tiêu Hành liền trở về sân nhỏ, bắt đầu toàn lực thôi diễn truy hồn kiếm pháp. Lần này ra ngoài, Diêm Văn Viễn cho hắn to lớn cảm giác uy hiếp, mặc dù hắn thắng, nhưng hắn cũng lần thứ nhất khoảng cách gần cảm nhận được tử vong uy hiếp. Bởi vậy Tiêu Hành bức thiết mong muốn tăng lên chính mình. Hơn nữa, lập tức liền muốn một mình chấp hành lần thứ nhất nhiệm vụ ám sát, chỉ có thực lực tăng trưởng khả năng cho Tiêu Hành mang đến cảm giác an toàn. Truy hồn kiếm pháp hắn đã tu luyện một đoạn thời gian, khoảng cách nhập thế cũng không xa. Tiêu Hành mong muốn tu ra nhị trọng thế, kể từ đó chiến lực của hắn liền sẽ tăng nhiều. Vừa có thời gian, Tiêu Hành liền bắt đầu điên cuồng tiến hành náo động phong bạo. Thời gian nhoáng một cái, chính là mấy ngày đã qua. Một ngày này ban đêm, Tiêu Hành bỗng nhiên mở mắt ra, trên trán tràn đầy mồ hôi mịn, nhưng hắn đôi mắt bên trong lại tràn đầy hưng phấn chi ý, bảng cũng theo đó bắn ra ngoài. Kiếm pháp cảnh giới, nhị trọng thế, 1, Long hồn kiếm khí từ đầu, sự tình nửa công năm đối với đệ nhất trọng kiếm thế sinh ra Long mãng kiếm khí, cái này thứ nhị trọng thế sinh ra Long hồn kiếm khí, bất luận là công kích lực, vẫn là công kích khoảng cách, cùng số lượng đều không phải là một cái cấp bậc. Nếu là Tiêu Hành toàn lực thôi động Long hồn kiếm khí, liền hình như có một đạo làm cản giao long đồng dạng kiếm long, uy lực của nó so với đệ nhất trọng kiếm thế Long mãng kiếm khí lợi hại hơn nhiều. Kiếm pháp tăng lên một đoạn, điều này cũng làm cho Tiêu Hành chiến lực tăng nhiều. Vẫn là đến mau chóng tăng lên nội luyện pháp mới được, Tiêu Hành lẩm bẩm. Hắn đã kẹt tại bát phẩm đoán cốt cảnh trung kỳ một đoạn thời gian rất dài, chỉ là không có đoán cốt đan, tiến độ quá mức chậm chạp. Xem ra cần phải đi một chuyến Bách Bảo Các. Tiêu Hành đứng dậy, đeo mặt nạ quỷ, trang phục một phen, lặng yên không tiếng động ra tiểu viện, hướng Bách Bảo Các mà đi. Hắn muốn đi hối đoái đoán cốt đan đan phương, mà đổi thành một bên, một chỗ tiểu viện ở trong. Hàn Phúc Thông ở trong viện tu luyện kiếm pháp. Đột nhiên hắn phúc trí tâm linh, trường kiếm trong tay đột nhiên bung lên, hưu một đạo nguyệt nha hình kiếm khí gào thét mà ra, trực tiếp hướng phía trước kích xạ mà đi. Oanh, chỉ nghe một tiếng vang lớn, trong viện mấy trượng có hơn bàn đá bị kiếm khí của hắn một kiếm đánh cho nổ tung, chia năm xẻ bảy, ầm vang nổ tung. Kiếm khí, ta tu thành, kiếm pháp của ta nhập thế. Hàn Phúc Thông nhìn xem trường kiếm trong tay, vẻ mặt thích thú. Đương đương đương, đúng lúc này, ngoài cửa vang lên một hồi tiếng gõ cửa dồn dập. Tiến. Hàn Phúc Thông thu kiếm, thanh âm bên trong có mấy phần tự tin. Ngày xưa, hắn kém chút bị huyết diêm la một kiếm chém giết, cái này cho hắn tạo thành cực lớn bóng ma tâm lý. Bây giờ hắn cũng rốt cục tu thành kiếm khí, tất nhiên là lại tìm về mấy phần tự tin. Kẹt kẹt, đại môn bị đẩy ra, Lục Ninh, Mộ Gia cùng Quách Vĩnh Thiên ba người đi đến. Bọn hắn nhìn thấy bị một kiếm chém nát bàn đá, không khỏi hơi sửng sốt, lập tức vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Hàn Phúc Thông. Hàn huynh, ngươi kiếm pháp nhập thế, tu thành kiếm khí. Quách Vĩnh Thiên nhìn xem Hàn Phúc Thông, kinh hô hỏi. Còn lại hai người cũng là nhìn chòng chọc vào Hàn Phúc Thông. Hàn Phúc Thông trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin, gật đầu nói, không tệ, ta cũng rốt cục tu thành kiếm khí. Hàn huynh lợi hại, Hàn huynh là chúng ta lần này cái thứ hai tu thành kiếm khí người, có thể xưng chúng ta lần này người thứ hai. Lục Ninh giơ ngón tay cái lên, tán dương. Hạng nhất không cần phải nói, tự nhiên là một mực vô địch đến nay huyết diêm la. Lục Ninh lời này vốn là lời khách tặng, nhưng Hàn Phúc Thông nghe vào trong tai, lại là hai con ngươi ngưng lại, hiện ra nụ cười trên mặt cũng đột nhiên cứng đờ, dần dần ngưng kết, thay vào đó là vẻ mặt hàn ý thứ hai sao? Tất cả mọi người tu thành kiếm khí, dựa vào cái gì hắn Hàn Phúc Thông chính là thứ hai? Mộ Dã làm người khéo đưa đẩy, một cái liền nhìn ra Hàn Phúc Thông không vui, vội nói, cái kia Hàn huynh, Lục huynh không phải ý tứ kia, ý hắn là, ân, ngươi cùng huyết diêm la đều lợi hại, về phần Hàn Phúc Thông so huyết diêm la lợi hại lời nói, hắn là không dám nói. Dù sao huyết diêm la tư chất quá mức bị tiền. Đúng đúng đúng, Quách Vĩnh Thiên cũng đội vàng phụ hòa nói. Hừ, huyết diêm la. Hàn Phúc Thông nheo lại hai con ngươi, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo bắn ra mà ra. Chương 76, sinh tử ba hương lôi. Chương 76, sinh tử ba hương lôi. Có ít người trời sinh chính là nhân vật chính. Hắn đi tới chỗ nào đều sẽ gây nên một phen náo động. Là huyết diêm la. Huyết diêm la, là huyết diêm la nguyên bản an tĩnh Bách Bảo Các đột nhiên liền náo nhiệt, ánh mắt của mọi người trong nháy mắt tập trung tại trên người một người. Tiêu Hành xách theo kiếm, ngẩng đầu mà bước đi đến trước quầy. Tôn thượng, nhưng có cái gì là ngài phục vụ? Sau quầy một vị tiểu tỷ tỷ xinh đẹp nhìn xem Tiêu Hành vẻ mặt kính sợ, trên mặt ngậm lấy chuyên nghiệp hóa nụ cười, nhàn nhạt hỏi. Tiêu Hành mặt không thay đổi nói, ta muốn mua đoán cốt đan đan phương, xin hỏi cần bao nhiêu ngân lượng, lại hoặc là nhiều ít điểm cống hiến? Tê, mọi người chung quanh nghe xong, lập tức hít một hơi lãnh khí, thanh âm nhao nhao vang lên. Đám người tất cả đều vẻ mặt khó có thể tin nhìn xem huyết diêm la. Chơi ạ, hắn muốn mua đoán cốt đan đan phương, chẳng lẽ hắn đã thành bát phẩm luyện đan sư không thành? Không phải đâu, ta liền bách độc chân kinh đều không có tu luyện xong toàn, thế nào người ta đã thành bát phẩm luyện đan sư? Đây chính là trên người ta, trời ạ, a, còn có để cho người sống hay không? Không thể so sánh, không thể cùng loại này yêu nghiệt cấp bậc người so a, người so với người thật sẽ tức chết người. Quay hàng tiểu tỷ tỷ cũng là có chút choáng váng nhìn xem huyết diêm la, ngẩn ra một chút mới hồi phục tinh thần lại, vội nói, đoán cốt đan đan phương cần 500 lượng ngân phiếu cùng 1000 điểm cống hiến điểm. T. Lúc này đến phiên Tiêu Hành hít vào khí lạnh. Hắn vốn cho là hắn có 1000 lượng bạc, cộng thêm 1000 điểm cống hiến điểm, xem như không tệ, chưa từng nghĩ cái này đoán cốt đan đan phương như vậy quý. Nhưng Tiêu Hành vẫn là lấy thẻ ra cùng ngân phiếu, đưa tới. Ngài chờ một chút. Quay hàng tiểu tỷ tỷ đi điểm cống hiến thẻ cùng ngân phiếu, đi thao tác đi. Một lát sau, quay hàng tiểu tỷ tỷ đem thẻ đưa tới, cung kính nói, ngài điểm cống hiến đã về không, đây là tìm ngài 500 lượng ngân phiếu. Đa tạ. Tiêu Hành tiếp nhận ngân phiếu, cất vào trong ngực. Ngài chờ một chút. Quay hàng tiểu tỷ tỷ lại xoay người đi phía sau. Một lát sau, nàng trở về, cầm trong tay một cái sách nhỏ đưa về phía Tiêu Hành, nói, tôn thượng, đây là ngài muốn đoán cốt đan đan phương. Sau 5 ngày, đan phương nội dung sẽ biến mất không thấy gì nữa. Đây cũng là căn cứ tổ chức phòng ngừa đan phương dẫn ra ngoài biện pháp. Cái này sổ bên trên thoa lên đặc thù dược thủy, mỗi lần bôi lên chỉ có thể hiện 5 ngày, sau 5 ngày cái này sổ liền hoàn toàn không còn giá trị rồi. Đa tạ. Tiêu Hành tiếp nhận đan phương, cất vào trong ngực, quay người liền đi. Ra Bách Bảo Các, hắn lại đến Bách Thảo Các bên trong, dựa theo đoán cốt đan đan phương, hắn mua 3 phần tài liệu cùng 3 phần luyện chế khí huyết đan vật liệu. Mà trên người hắn 500 lượng tiền bạc liền tiêu hao sạch sẽ, chỉ còn lại chỉ là không đến hơn 20 lượng bạc. Luyện võ quả thật không phải người nghèo có thể chơi. Tiêu Hành âm thầm nhếch miệng. Hắn xách theo đồ vật ra phường thị, hướng khu dân cư đi đến. Chỉ là đi tới nửa đường, đã thấy một cái miệng đầy răng hô, người cao gầy thanh niên tay cầm một ngụm trường kiếm, ngăn cản Tiêu Hành đường đi. Tiêu Hành nhíu mày, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn đối phương, trầm giọng hỏi, ngươi làm cái gì? Tại hạ võ đại tú, hướng ngươi phát ra khiêu chiến. Giang hồ nam hướng Tiêu Hành vừa chắc tay, trầm giọng nói. Tiêu Hành nghe được nhướng nhướng lông mi, trong lòng lập tức giật mình. Cái này võ đại tú vốn là huyền thiết thiên kiêu bảng bên trên xếp hạng thứ 20 tồn tại, nhưng là bởi vì huyết diêm la chém giết diêm văn viễn, huyết diêm la xông lên huyền thiết bảng, xếp tại người thứ 20. Như vậy Tiêu Hành liền đoạt võ đại tú vị trí, cũng khó trách võ đại tú hiểu ý bên trong khu phục, đến tìm Tiêu Hành khiêu chiến. Hừ. Tiêu Hành cười lạnh một tiếng, không thèm để ý hắn, sải bước đi thẳng về phía trước. Trở thành sát thủ về sau, căn cứ tổ chức là không cho phép tự mình luận đấu, làm như vậy cũng là vì để tránh cho nhân tài tổn thất. Dù sao có thể qua ba cửa ải, trở thành sát thủ đều là vạn người không được một, trải qua khắc nghiệt huấn luyện tuyển ra tới, không chết một người đều là tổ chức tổn thất. Đương nhiên, chủ yếu là không có gì lợi ích. Tiêu Hành lúc này mới không thèm để ý võ đại tú. Võ đại tú mắt nhìn thấy Tiêu Hành không để ý tới hắn, không khỏi khẩn trương, cắn răng một cái, hét lớn, huyết diêm la, ta hướng ngươi đưa ra sinh tử ba hương lôi, ngươi dám ứng chiến sao? Cái này ba hương lôi chính là trong tổ chức vì sát thủ ở giữa không thể điều tiết mâu thuẫn mà thiết lập quy củ, thiết lập ba nén hương, tại ba nén hương bên trong đánh ba trận. Từ đây bất kể như thế nào, ân oán toàn bộ tiêu tán trừ. Đương nhiên, sinh tử chớ bàn luận, cũng bởi vì này gọi sinh tử ba hương lôi. Tiêu Hành bước chân dừng lại, chậm rãi quay đầu nhìn về phía võ đại tú, đôi mắt băng lãnh, trầm giọng hỏi, nhưng có tặng thưởng? Võ đại tú cắn răng một cái, nói, ngươi muốn cái gì tặng thưởng? Bạc điểm cống hiến đều có thể. Tiêu Hành đi thẳng vào vấn đề nói. Võ đại tú cắn răng, nói, tốt, có thể. Ngươi nếu là thắng, ta cho ngươi 1.200 lượng bạc, 800 điểm công hiến, đây đã là ta toàn bộ. Nhưng nếu như là ngươi thua nữa nha, cái này linh binh cho ngươi. Tiêu Hành giơ lên trong tay tử mẫu linh tê kiếm, thản nhiên nói, tốt, một lời đã định. Võ đại tú ánh mắt không sáng, nhìn xem Tiêu Hành, trầm giọng nói, 3 ngày sau giữa trưa, chúng ta trên lôi đài thấy. Nói xong, võ đại tú quay người liền đi. Tiêu Hành cũng lười phản ứng hắn, quay người liền đi. Đợi cho hoàn toàn không có người chỗ, Tiêu Hành tháo xuống sừng châu tu la mặt nạ, quay người trở về tiểu viện của mình bên trong. Trở về trong tiểu viện sau, Tiêu Hành liền ngồi ngay ngắn tới trên giường, bắt đầu nhắm mắt tiến hành đầu não phong bạo. Hắn trong đầu một lần lại một lần luyện chế khí huyết đan. Hắn đang tiến hành tới thứ tư lần thời điểm, ngoài cửa vang lên một hồi tiếng gõ cửa dồn dập. Tiêu Hành bất đắc dĩ, đành phải mở mắt ra. Luyện đan sư cảnh giới, cựu phẩm luyện đan sư, 78, từ đầu, sự tình nửa công năm còn có thể, đoán chừng trưa mai ta liền có thể trở thành bát phẩm luyện đan sư. Tiêu Hành trong lòng suy nghĩ, hắn tại luyện đan sư con đường này bên trên đi, một là vì có thể đan dược tự cấp tự túc. Tiêu Hành trước đó nghe qua, ở căn cứ trong tổ chức mua sắm một quả đoán cốt đan, liền cần 50 lượng bạc, 1000 lượng bạc cũng liền có thể mua 20 quả đoán cốt đan. Cái này 20 quả đoán cốt đan có thể kiên trì bao lâu? Đủ hắn tu luyện bao lâu? Liên tiếp ăn, sợ cũng chính là 3 năm ngày công phu liền không có. Như vậy háo tiền tài, không bằng chính mình đi luyện chế. Dạng này hắn liền có thể lấy đan dược sinh tiền, thu hoạch nhiều tư nguyên hơn. Dù sao luyện đan sư mỗi một cái đều là hành tẩu hoạt tài thần, là thổ hào biểu tượng. Điểm thứ hai đi, Tiêu Hành là muốn trở thành ngũ phẩm, lại hoặc là tứ phẩm luyện đan sư, hiểu trên thân thực tâm đan độc. Mặc dù tổ chức căn cứ mỗi nửa năm sẽ cho một lần giải dược, nhưng tóm lại là bị quản chế tại người, Tiêu Hành ưa thích đem vận mệnh nắm giữ trong tay của mình. Cửa không có khóa, tiến. Tiêu Hành xoa xoa mồ hôi trên trán, hướng phía bên ngoài lớn tiếng nói. Kẹt kẹt bên ngoài vang lên đẩy cửa âm thanh, chỉ thấy số 1 Trương Thiết, nhị hào mập Tôn Khải, còn có số 9 ma nữ Phùng Tử Di cùng nhau đi đến. Chim sáo, đại sự a vừa vào cửa, chuyện tốt số 1 Trương Thiết liền không kịp chờ đợi hét lớn. Chương 77, bát phẩm luyện đan sư, nổ lô nữ thần. Chương 77, bát phẩm luyện đan sư, nổ lô nữ thần. Tiêu Hành đi tới, cho đám người châm dâng trà, cười mỉm mà hỏi, cái đại sự gì? Trương Thiết vội la lên, chim sáo, trước kia huyền thiết bảng bên trên xếp hạng thứ 20 nhân vật, võ đại tú muốn khiêu chiến huyết diêm la đầu. A, Tiêu Hành cố ý giả ra bộ dáng khiếp sợ, ồ một tiếng. Chim sáo, ngươi nói hai người bọn họ ai sẽ được? Trương Thiết hỏi. Tiêu Hành trợn trắng mắt, bĩu môi nói, ta nào biết được. Trương Thiết biết miệng, nói, ta đoán phần thắng có lẽ còn là võ đại tú phải lớn một chút, dù sao võ đại tú đã là bát phẩm viên mãn thực lực, huyết diêm la có lẽ còn là bát phẩm sơ kỳ thực lực. Hai người này kém mấy cái tiểu cảnh giới đâu bắt phẩm biên mãn sao? Tiêu Hành nhướng nhướng lông mi, thầm nghĩ trong lòng, cái này có thể bên trên huyền thiết thiên kiêu bảng người quả thật vẫn là có chút tài năng. Khỏi cần phải nói, riêng là cái này cảnh giới liền so Tiêu Hành cao hơn ra không ít. Bất quá Tiêu Hành cũng không sợ, nếu là hắn luyện chế ra đoán cốt đan, đem đoán cốt đan làm hạt đậu đồng dạng ăn, không cần 1-2 ngày, hắn cũng có thể đột phá bắt phẩm hậu kỳ cảnh giới. Đến lúc đó liền có thể rút ngắn cùng võ đại tú ở trên cảnh giới chênh lệch, thắng được trận này sinh tử ba hương lôi cũng không tại lời nói hạ. Đúng vậy a, thật không biết huyết diêm la vì sao muốn ứng chiến a. Lấy tư chất của hắn, vượt qua võ đại tú bất quá là vấn đề thời gian, cùng hắn tranh phong lần này làm cái gì? Nhị hào mập Tôn Khải nhấp một ngụm trà, cũng là phát biểu giải thích của mình. Số 9 ma nữ lại là không nói gì, chỉ là ánh mắt chớp động, không biết rõ nàng đang suy nghĩ gì. Tiêu Hành cùng mấy người nói chuyện phía một hồi, ba người liền rời đi. Hắn đi trên giường thật tốt ngủ một giấc say. Tỉnh lại sau giấc ngủ, sắc trời đã biến thành màu đen. Lúc này Tiêu Hành lần nữa tinh thần sung mãn. Nếu là có thể tìm được bổ sung tinh thần lực đan dược, vậy ta chẳng phải là không cần lãng phí thời gian đi ngủ. Vậy ta tu luyện ngoại luyện pháp hiệu suất sẽ cực kỳ gia tăng. Tiêu Hành suy nghĩ. Bất quá đan dược này khẳng định không rẻ, lại là đan phương, lại là vật liệu, hắn hiện tại khẳng định là mua không nổi. Bất quá chờ sau 3 ngày, hắn thắng Võ Đại Tú được hắn tiền bạc cùng điểm công hiến, cũng không kém bao nhiêu đâu. Hắn đứng dậy đi phường thị ăn cơm xong, liền lại về đến nhà. Lên giường giường, ngồi xếp bằng, hắn lại một lần nữa tiến hành đầu não phong bạo. Giờ tí, lúc đêm khuya vắng người, Tiêu Hành bỗng nhiên mở mắt ra, hai đạo dọa người tinh mang phun ra. Luyện đan sư cảnh giới, bát phẩm sơ kỳ, một, từ đầu, sự tình nửa công năm Tiêu Hành phun ra một ngụm trọc khí, mặc dù vẻ mặt mỏi mệt, nhưng đôi mắt bên trong lại khó nén vui mừng. Rốt cục trở thành bát phẩm luyện đan sư liên tiếp tiến hành đầu não phong bạo, giờ phút này Tiêu Hành đầu não ngất đi, ngã đầu liền ngủ say sưa lấy. Mà đổi thành một bên, một chỗ trong phòng luyện đan. Ngoanh sáng sớm, chỉ nghe phòng luyện đan phương hướng bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ vang rung trời. Âm phòng luyện đan cửa phòng bị đẩy ra, Lạc Hi đầy bụi đất, vẻ mặt chật vật chạy ra. Hu khụ khụ khụ, Lạc Hi ho nhẹ vài tiếng, quay đầu lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem bạo tạc phòng luyện đan, không khỏi âm thầm niết miệng, nói lầm bầm, lại có mấy lần, ta nên có thể trở thành một gã luyện đan sư, đến lúc đó, ta là có thể đuổi kịp huyết diêm la ai nha, Lạc tỷ tỷ, ngươi đây là lại nổ đô. Nghe được thanh âm, Lâm Viễn Định vội vã chạy đến, liền thấy được vẻ mặt đen xám, chật vật không chịu nổi Lạc Hi. Lạc Hi nhìn xem Lâm Viễn Định, cười nói, Lâm muội muội, xem chừng không được bao lâu thời gian, ta liền có thể gặp phải huyết diêm la, cũng trở thành một gã luyện đan sư, chúc mừng Lạc tỷ tỷ chỉ nói là lời này thời điểm. Lâm Viễn Định lại là vẻ mặt trốn tránh, một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Lạc Hi không khỏi đại mi hơi nhíu, hỏi: "Lâm muội muội, ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu giếm ta?" "Cái kia..." Lạc tỷ tỷ ta nói, "Ngươi đừng nóng giận." Lâm Viễn Định ngẩng đầu nhìn Lạc Hi, hai nữ bên cạnh đi trở về, vừa trò chuyện điên. Lạc Hi cười nói: "Nói đi, ta khí lượng không có nhỏ như vậy." "Lạc tỷ tỷ, hôm qua huyết diêm la đi bách bảo các mua bát phẩm đoán cốt đan đan phương." Lâm Viễn Định nói. Lạc Hi nghe được hiện ra nụ cười trên mặt cứng đờ trực tiếp đứng ở nguyên địa, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ khổ sở, ngực phiên muộn, giống như là bị người dùng ngàn cân thiết truy mạnh mẽ đập một truy dường như. Lạc Hi xem như thiên chi tiêu nữ, chưa từng thua người. Từ khi nàng biết được huyết diêm la đã là một gã luyện đan sư về sau, nàng liền cũng không mặt trời lặn đêm nghiên cứu thuật luyện đan, cũng nghĩ sớm ngày trở thành một gã luyện đan sư, tốt gặp phải huyết diêm la tiến độ. Vì thế nàng nhiều phiên nếm thử, mấy lần nổ lô, thậm chí thu được nổ lô nữ thần xưng hảo, nhưng lại chưa từng nghĩ, nàng rốt cục sắp thành là một gã luyện đan sư. Vậy mà nhận được huyết diêm la mua bát phẩm đoán cốt đan đan phương tin tức. Huyết diêm la mua sắm bát phẩm đoán cốt đan đan phương làm gì? Vậy dĩ nhiên là hắn đã trở thành bát phẩm luyện đan sư, cũng bởi vì này mới có thể mua sắm. Nàng sắp thành là một gã luyện đan sư, cũng chính là còn không có thành, chưa từng nghĩ người ta huyết diêm la đã là một gã bát phẩm luyện đan sư. Ở trong đó chênh lệch cũng không phải một đinh nửa điểm. Lạc Hi hiện tại rất muốn khóc, đôi mắt chủ u nhìn không được ngấn lệ chớp động, một bộ thụ cực lớn dáng vẻ bị quất. Cái kia, Lạc tỷ tỷ, chúng ta về trước đi, thật tốt rửa mặt một phen lại nói. Lâm Uyển Định lôi kéo Lạc Hi, đội vàng hướng chỗ ở mà đi. Mặt khác một chỗ trong tiểu viện, Hàn Phúc Thông, Lục Ninh, Mộ Dã mấy người tập hợp một chỗ. Lục Ninh cau mày hỏi: "Mấy ca, các ngươi nói hai ngày sau huyết diêm la cùng võ đại tú sinh tử ba hương lôi, ai sẽ thắng?" Mộ Dã trợn trắng mắt, bĩu môi nói: "Mặc dù huyết diêm la là chúng ta lần này, nhưng ta cảm thấy à, huyết diêm la phần thắng rất nhỏ, dù sao người ta võ đại tú đã là bát phẩm viên mãn thực lực, hai người bọn họ thực lực sai biệt cũng không nhỏ." Hàn Phúc Thông nhẹ gật đầu nói: "Người sang có tự mình hiểu đấy, cái này huyết diêm la là nhẹ nhàng đến." uống rượu Mộ Dã lại là không muốn nói chuyện nhiều bàn luận huyết diêm la chuyện, kêu gọi đám người uống rượu. Mà đổi thành một bên, Tiêu Hành buổi sáng sau khi rời giường, liền lại một lần nữa tiến hành đầu não phong bạo, trong đầu mô phỏng luyện chế bát phẩm đoán cốt đan. Hắn bây giờ đã là một vị bát phẩm luyện đan sư, luyện chế bát phẩm đoán cốt đan loại này bát phẩm đê giai đan dược, hẳn là không có vấn đề gì, chỉ cần thuần thục liền thành. Chớ ước sau 2 canh giờ Tiêu Hành ngừng đầu não phong bạo, lại ngủ một giấc say, dưỡng đủ tinh thần đầu sau, Tiêu Hành mang lên trên sừng châu tu la mặt nạ, ra sân nhỏ, mang theo vật liệu, sải bước hướng phòng luyện đan phương hướng đi đến. Khi hắn tới phòng luyện đan phía ngoài thời điểm, lại là vừa lúc cùng Lạc Hi gặp nhau. Lạc Hi do dự một chút, tiến lên đều, huyết diêm la chuyện gì? Huyết diêm la vẫn như cũng là một bộ nhàn nhạt bộ dáng. Cho dù là đối mặt Lạc Hi dạng này tuyệt sắc mỹ nữ, đôi mắt bên trong cũng là thành tịnh không có chút nào tạp chất dục nghiệp. Ngươi thật trở thành một gã bát phẩm luyện đan sư sao? Lạc Hi hỏi. Huyết diêm la lại là không để ý tới Lạc Hi, trực tiếp xách theo vật liệu tiến vào trong phòng luyện đan. Chương 78, đánh lôi đài. Chương 78, đánh lôi đài. Qua chớ ước nửa ngày thời gian, Tiêu Hành lúc này mới theo trong phòng luyện đan đi ra. Lạc Hi lại là vẫn đang chờ lấy huyết diêm la. Nhìn thấy huyết diêm la đi ra, Lạc Hi lại một lần nữa tiến lên hỏi: "Huyết diêm la, ngươi đoán cốt đan luyện thành?" Tiêu Hành nhìn Lạc Hi một cái, không nói gì, chỉ là từ trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ, đổ ra một quả nhạt màu trắng lóe ánh sáng choáng đan dược, thuận miệng ném vào trong miệng, sau đó liền nên ngang rời đi. Đoán cốt đan, hắn thật đã luyện thành, hắn đúng là đã thành bát phẩm luyện đan sư. Lạc Hi nhìn xem Tiêu Hành bóng lưng, trong lòng có không nói ra được khổ sở. Trở về gian phòng của mình sau, Tiêu Hành liền bắt đầu điên cuồng quá trình tu luyện. Thời gian nhoáng một cái, liền lại là 2 canh giờ đã qua. Điên cuồng diễn hóa tiên thiên ngũ hành công, Tiêu Hành trên trán mồ hôi lạnh như châu màn đồng dạng ra bên ngoài thấm, quần áo trên người đã sớm bị ướt nhẹp. Giờ phút này Tiêu Hành thể lực đã đạt đến cực hạn. Ngay tại hắn sắp không kiên trì nổi thời điểm, hắn từ trong ngực móc ra một cái bình nhỏ, từ đó đổ ra một hạt khí huyết đan, ngửa đầu ăn vào. Sau một lúc lâu, Tiêu Hành liền lập tức lại tinh thần phấn chấn. Tiên thiên ngũ hành công cảnh giới, bát phẩm đoán cốt cảnh trung kỳ, 92, từ đầu, sự tinh nửa công 6 giờ phút này, từ đầu đúng là lần đầu đột phá gấp 6 lần kinh khủng hiệu suất, đây cũng là khí huyết đan mang tới chỗ tốt. Khí huyết đan không chỉ có thích hợp với cựu phẩm cảnh giới tu luyện, còn có thể nhanh chóng bổ sung khôi phục thể lực, đang thích hợp tiêu hành tu luyện. Thời gian nhoáng một cái, liền tới ngày thứ 3 lúc xế trưa. Mặt trời chói chang, trên quảng trường sinh tử trên lôi đài sớm đã bu đầy người. Hôm nay là ngày xưa Huyền Thiết Thiên Kiêu bảng thứ 20 võ đại tú cùng tần tinh bảng đệ nhất huyết diêm la quyết đấu. Đây cũng là mới cũ người lần đầu tiên giao phong. Cũng bởi vì này trận này ba hương lôi phá lệ làm cho người ta chú ý, thậm chí Huyền Thiết Thiên Kiêu giúp đỡ rất nhiều người đều tới. Doãn Hồng Loan, Huyền Thiết Thiên Kiêu bảng bên trên bài danh thứ 3 Doãn Hồng Loan cũng tới. T, cái này Doãn Hồng Loan không hổ là lần trước địa ngục hoa, quả nhiên là để mắt. Doãn Hồng Loan cũng tới quan sát huyết diêm la sinh tử lôi đài. Địa ngục hoa là đối sát thủ ở trong mỹ nữ kính sưng, bọn hắn lần này địa ngục hoa song gốc là Lạc Hy cùng Lâm Viễn Định. Ánh mắt của mọi người đều bị một cái thân mặc trang phục màu đỏ, dáng người dẫn lửa, quăng ở sau lưng hai cây đoạn thương tuyệt sắc nữ tử hấp dẫn. Trên lôi đài, võ đại tú nhìn thấy Doãn Hồng Loan đến, không khỏi nhãn tình sáng lên. Hắn cũng là Doãn Hồng Loan người hái mộ, lần này hắn tất nhiên muốn sống tốt biểu hiện, tranh thủ đem kia huyết diêm la chém mất, nhường Doãn Hồng Loan xem trọng hắn vài lần. Cái này đều nhanh đến giờ, huyết diêm la thế nào còn không có đến? Hắn sợ không phải là sợ chưa? Dù sao võ đại tú thật là bát phẩm viên mãn, thực lực so huyết diêm la cao hơn quá nhiều. Huyết diêm la sẽ biết sợ, ngươi ngu rồi a? Người mới cùng người cũ hai nhóm sát thủ cãi lộn. Ê, huyết diêm la tới đúng lúc này, trong đám người không biết là ai hô một tiếng, ánh mắt của mọi người lập tức bị huyết diêm la hấp dẫn đã qua. Huyết diêm la xách theo trường kiếm, tại vạn chúng chú mục bên trong, chậm rãi đi lên lôi đài. Võ đại tú nhìn thấy huyết diêm la đến đây, không khỏi hai con ngươi hơi co lại, lạnh lùng nhìn xem huyết diêm la, trầm giọng nói, thử, huyết diêm la, ngươi còn dám tới ứng lôi? Ngươi thật đúng là không biết sống chết ta. Nói, võ đại tú vụt một tiếng, chậm rãi rút ra trường kiếm bên hông, thân kiếm hàn mang lấp lóe, sừng sững vô cùng. Tiêu Hành ánh mắt lạnh lẽo, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ chi ý, lạnh lùng nhìn xem võ đại tú, lại là không nói lời nào. Đúng lúc này, một vị chấp sự chậm rãi đi lên lôi đài, nhìn về phía hai người, nói, quy tắc tranh tài đều rõ ràng sao? Rõ ràng. Tiêu Hành cùng võ đại tú nhao nhao gật đầu. Kia chấp sự nhìn xem hai người, nói, giao nạp tiền đặt cược kim này ra. Võ đại tú tiến lên, giao nộp 1200 lượng ngân phiếu, cùng một trường cống hiến thẻ. Tiêu Hành lại là đứng tại trên lôi đài, lạnh lùng nhìn xem võ đại tú, đem trong tay tử mẫu linh tê kiếm chậm rãi nâng lên, trầm giọng nói, kiếm ở chỗ này, có bản lĩnh ngươi liền lấy đi. Thử, vậy ta liền không khách khí. Võ đại tú hai con ngươi nhắm lại, thư lạnh một tiếng, thân hình đột nhiên bạo động, đột nhiên một kiếm hướng phía Tiêu Hành đâm tới. Mấy chục đạo kiếm mang gào thét, trực tiếp hướng phía Tiêu Hành kích xạ mà đi. Tiêu Hành dưới chân vận khởi truy phong bộ, thân hình lóe lên, rất dễ dàng liền tránh khỏi hắn cái này mấy chục đạo kiếm mang. Đồng thời, Tiêu Hành sặc lượng một tiếng rút ra tử mẫu linh tê kiếm, một kiếm hướng phía võ đại tú chém tới. Hiu, kinh khủng kiếm khí gào thét mà ra, trực tiếp hướng phía võ đại tú kích xạ mà đi. Võ đại tú nhìn hai con ngươi kịch co lại, trường kiếm trong tay liên tục vung lên, kiếm mang gào thét, điên cuồng chạm tại Tiêu Hành kiếm khí phía trên. Đợi cho phụ cận, hắn một trường vỗ ra, oanh trường phong bắn ra, một trường đem Tiêu Hành chém ra kiếm khí oanh nát ấy. Tiêu Hành nhướng lông mi, có chút kinh ngạc nhìn xem cái này võ đại tú. Cái này võ đại tú không hổ là có thể đứng hàng Huyền Thiết Thiên Kiêu bảng nhân vật, vẫn còn có chút thực lực. Võ đại tú thu trường, cười lạnh một tiếng, vẻ mặt bệ nghệ nhìn xem Tiêu Hành, trầm giọng nói, huyết diêm la, đừng tưởng rằng ngươi tu thành kiếm khí, ngươi bất khả chiến bại, ta cái này khai sơn trưởng vừa bạn phá kiếm khí của ngươi. Mọi người dưới đài nhìn một tràng tốt lên. Cái này võ đại tú không hổ là trước đó Huyền Thiết bảng bên trên nhân vật, người này danh xưng là kiếm trưởng song tuyệt, nhất là hắn khai sơn trưởng pháp, uy lực cương mãnh tuyệt luân, quả thực lợi hại, huyết diêm la lúc này gặp phải đối thủ. Cái này võ đại tú vẫn là rất lợi hại, huyết diêm la lúc này sợ là muốn ăn quả đắng. Ai, ngươi nói ngươi một người mới, ngươi khiêu chiến lao nhân làm cái gì? Ai nói không phải đâu. Trên lôi đài, Tiêu Hành lạnh lùng nhìn xem võ đại tú. Đột nhiên, thân hình của hắn bạo động, sau lưng đúng là xuất hiện liên tiếp với ảnh. Thế, đây là viên mãn cấp bậc khinh thân công. Đám người nhìn kinh hô không thôi. Nếu không phải không muốn bại lộ nhập thế cấp bậc khinh thân công, Tiêu Hành sớm đã đem võ đại tú cầm xuống. Nhưng cho dù là chỉ biểu hiện ra viên mãn cấp bậc khinh thân công, cũng đủ dọa người, tốc độ kia nhanh chóng, thậm chí tại sau lưng lưu lại từng đạo tàn ảnh. Võ đại tú cũng là trong lòng giật mình, nghe được tà chắc bên trong có ác phong đánh tới, vội vàng cầm kiếm ngăn cản. Làm Tiêu Hành tử mẫu linh tê kiếm một kiếm bổ vào võ đại tú trên trường kiếm, phát ra một tiếng đinh thai nhức óc vang lớn. Đồng thời, võ đại tú nâng lên tay trái, một cái khai sơn trưởng pháp liền hướng phía Tiêu Hành đánh ra. Tiêu Hành lại là không cam lòng yếu thế, cũng là một trưởng nên đón tiếp lấy. Quanh hai người mạnh mẽ chạm nhau một trường, hào quang chợt lóe lên, kinh khủng kình phong như là thủy triều đồng dạng quét sạch trung quanh. Tiêu Hành cùng võ đại tú thân hình riêng phần mình lui về phía sau. Mặc dù Tiêu Hành nhiều lui ba bước, nhưng võ đại tú nhìn lại là hai con ngươi kịch co lại, hoảng sợ nói, ngươi đột phá bát phẩm đoán cốt cảnh hậu kỳ. Hoa giới lôi đài, đám người nghe xong, lập tức lại một lần nữa sôi trào. Sương Mù Thảo, bát phẩm đoán cốt cảnh hậu kỳ. Trời ạ, cái này huyết diêm la tốc độ tu luyện khủng bố như vậy sao? Cái này cùng hắn cùng một kỳ học viên, có sợ là còn liền bát phẩm đều không có đột phá đâu à? Hắn liền đã đột phá bát phẩm hậu kỳ. T, tốc độ tu luyện như vậy, thật sự là dọa người a. Cùng hắn cùng một kỳ học viên tối đa cũng liền mới đột phá bát phẩm sơ kỳ không lâu, hắn liền đã đột phá bát phẩm hậu kỳ. Đây là quái vật gì? Trời ạ, không hổ là tân tinh bảng bên trên xếp số 1 quái vật. Yêu nghiệt ta chương 79, nhị trọng kiếm thế miểu sát võ lư tú,
chấn kinh toàn trường.
Chương 79, nhị trọng kiếm thế miểu sát võ lơ tú, chấn kinh toàn trường. Dưới lôi đài quan chiến Hàn Phúc Thông, Lạc Hi bọn người nhìn nguyên một đám sắc mặt cực kỳ khó coi. Bọn hắn thật sự là không nghĩ tới, Huyết Diêm La đúng là đã đến bát phẩm hậu kỳ cảnh giới, thật ra hai người bọn họ tiểu cảnh giới. Trước đó cũng bởi vì tu ra kiếm khí ma đắc chí, cho là hắn có cùng Huyết Diêm La sức đánh một trận, Hàn Phúc Thông giờ phút này trên mặt thần sắc biến cực kỳ ngưng trọng, thậm chí là cực kỳ khó coi lên. Hai người bọn họ đồng thời tu ra kiếm khí, nhưng người ta Huyết Diêm La hất ra hắn hai cái tiểu cảnh giới, này làm sao so? Có thể nói hai người bọn họ đã không tại cùng một cái cấp độ lên. Lạc Hi nhìn miệng nhỏ đỏ hồng ba mở ra, một bộ gặp quỷ dường như biểu lộ. Trong khoảng thời gian này, nàng một mực tại liều mạng luyện đan, rốt cục trở thành một gã cựu phẩm luyện đan sư. Nhưng người ta Huyết Diêm La đã là bát phẩm luyện đan sư. Nàng bởi vì không biết ngày đêm luyện đan, có chút hoang phế tu vi, nhưng người ta Huyết Diêm La thật là một chút cũng không rơi xuống tu vi, người ta đã hất ra hai người bọn họ cảnh giới. Kém như vậy cách, nhường vị này tiên tri tiêu nữ lại một lần nữa cảm nhận được bạo kích tổn thương. Lạc tỷ tỷ, ngươi không cần cùng hắn dựng lên, hắn chính là một cái quái vật, một cái yêu nghiệt, chúng ta không cùng hắn so một bên. Lâm Uyển Định nhìn ra Lạc Hi sắc mặt khó coi, vận bịu thuyết phục. Cách đó không xa, Huyền Thiết Tiên Tiêu bảng bài danh thứ 3 Doãn Hồng Loan dương lên đẹp mắt mày liễu, thầm khen nói, cái này Huyết Diêm La quả thật tư chất cực mạnh, cũng không tệ, ngay cả lôi đài chấp sự nhìn cũng là trong lòng giật mình, vẻ mặt khó có thể tin nhìn về phía Huyết Diêm La. Cùng Huyết Diêm La so sánh, hắn cùng thời kỳ những cái được gọi là thiên kiêu liền lộ ra ảm đạm phai mờ. Trên lôi đài, Võ Đại Tú mặt mày kinh sợ nhìn xem Huyết Diêm La, nuốt nước miếng một cái, nhìn hằm hằm Huyết Diêm La, nghiến răng nghiến lợi nói, Huyết Diêm La, đừng tưởng rằng ngươi tới bát phẩm hậu kỳ, liền có thể cùng ta tranh phong. Hắn mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng đôi mắt bên trong lại tràn đầy vẻ ngưng trọng. Ngay từ đầu, hắn coi là Huyết Diêm La lợi hại hơn nữa, bất quá cũng chính là một cái bát phẩm sơ kỳ người mới, bởi vậy hắn dám khiêu khích Huyết Diêm La. Nhưng bây giờ Huyết Diêm La cũng đã là bát phẩm hậu kỳ cảnh giới, cùng hắn cũng chỉ là chênh lệch một cái tiểu cảnh giới. Hơn nữa, Tiêu Hành đã tu ra kiếm khí, có thể nói, sự chênh lệch giữa bọn họ đã là cực kỳ bé nhỏ. Đối mặt Võ Đại Tú gào thét, Tiêu Hành lại là không nhúc nhích, rút kiếm lạnh lùng nhìn xem Võ Đại Tú. Bị Tiêu Hành không nhìn, Võ Đại Tú cảm giác mình đã bị vũ nhục cực lớn, không khỏi giận dữ, nghiến răng nghiến lợi nói, Huyết Diêm La, ta muốn ngươi chết. Nói, Võ Đại Tú hét lớn một tiếng, rút kiếm liền hướng phía Tiêu Hành vọt tới. Tiêu Hành meo lại hai con ngươi, sắc mặt đột nhiên lạnh xuống, trong tay tử mẫu linh tê kiếm giống như là cảm ứng được hắn phẫn nộ, phát ra trận trận thanh thúy tiếng kiếm reo. Mắt nhìn thấy Võ Đại Tú liền phải xung lại, đột nhiên Tiêu Hành động. Chỉ thấy Tiêu Hành hai con ngươi đột nhiên trợn tròn, hét lớn một tiếng, một kiếm từ đôi đến đầu bổ ra. Hưu, kinh khủng kiếm khí tự trên thân kiếm bay ra, kiếm mang phun trào, hợp thành một đầu kiếm long, mang theo trận trận long ngâm tiếng gầm gừ, gào thét hướng phía Võ Đại Tú liền mạnh mà qua. À, nhị trọng kiếm thế Võ Đại Tú nhìn hai con ngươi kịch co lại, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ sợ hãi. Giờ phút này hắn đã bị bóng ma tử vong bao vây, vạn phần hoảng sợ kêu lớn lên. Hắn bây giờ mới biết sợ hãi. Hắn đã hoàn toàn từ bỏ tiến công, điên cuồng vung ra từng đạo kiếm mang, đồng thời thi triển ra huyết cương, cùng toàn lực thôi động bất tử kim cương công thiết bị đến tiến hành toàn diện phòng ngự. Oanh chỉ là kia từ kiếm khí tạo thành kiếm long gào thét mà đến, thế như trẻ tre, như bẻ cành khô đồng dạng, trực tiếp liền phá vỡ hắn tầng thứ nhất kiếm mang phòng ngự. Ngay sau đó là tầng thứ hai huyết cương, cuối cùng là tầng thứ ba phòng ngự bất tử kim cương công thiết bị. Nhưng những này phòng ngự, tại kiếm long trước mặt, dường như giấy đồng dạng, căn bản không có nửa điểm sức phòng ngự, kiếm long cuối cùng theo Võ Đại Tú trên thân xuyên qua. Võ Đại Tú trực tiếp cứng ở nguyên địa. Oanh sau một khắc, Võ Đại Tú thân thể đột nhiên oanh một tiếng trực tiếp nổ tung, chia năm xẻ bảy, chân cụt tay đứt bay tứ tung, ruột và dạ dày huyết đục văng khắp nơi, trong nháy mắt nhuộm đỏ toàn bộ lôi đài. Tĩnh. Hiện trường lập tức chết yên tĩnh giống nhau, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đám người mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt khó có thể tin nhìn xem một màn này. Một màn này phát sinh quá mức đột nhiên, đến mức bọn hắn đều có chút ngây người, căn bản không có kịp phản ứng. Xoạt sau một khắc, hiện trường bạo phát ra trước nay chưa từng có âm triều, trong nháy mắt sôi trào. Sương mù thảo, nhị trọng kiếm thế, Huyết Diêm La vậy mà tu ra nhị trọng kiếm thế, trời ạ, ta liền nhất trọng kiếm thế đều không có sở đến cánh cửa, người ta đã tu ra nhị trọng kiếm thế, thật sự là người so với người làm người ta tức chết ta. Trời ạ, nhị trọng kiếm thế, cái này Huyết Diêm La cũng quá cường hơn chút. Mới là ai nói Huyết Diêm La tại Võ Đại Tú trong tay sống không qua 10 cái hiệp. Đi ra cho ta. Đại ca, tựa như là ngươi nói a. Phi, ta cũng không có nói, ngươi đừng vu ham ta. Dưới lôi đài, Doãn Hồng Loan đôi mắt đẹp đột nhiên ngưng tụ, gương mặt xinh đẹp phía trên viết đầy không tư nghị chi ý, cũng là một bộ gặp quỷ dường như biểu lộ nhìn xem trên lôi đài rút kiếm đón gió mà đứng Huyết Diêm La. Nhị trọng kiếm thế, cái này Huyết Diêm La kiếm pháp đúng là tới cảnh giới như thế, cái này sao có thể? Doãn Hồng Loan hô hấp dồn dập, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Nàng thật là Huyền Thiết Thiên Kiêu bảng bên trên xếp thứ 3 nhân vật, nhưng nàng cũng không tu ra nhị trọng thế, chỉ là nhất trọng thế mà thôi, nhưng cái này Huyết Diêm La đúng là tu ra nhị trọng kiếm thế. Nhưng theo kiếm pháp bên trên nhìn, Huyết Diêm La đã vượt qua nàng. Cái này khiến hắn thật sự là khó mà tiếp nhận. Phải biết, nàng thời gian tu hành có thể so sánh Huyết Diêm La muốn dài không ít. Lạc Hi nhìn trừng lớn đôi mắt đẹp, da mặt kịch liệt co quắp, một bộ gặp quỷ dường như nhìn xem trên lôi đài Huyết Diêm La, đôi mắt bên trong dường như ngấn lệ đang nhấp nháy. Nàng cho tới nay lấy đuổi theo Huyết Diêm La làm mục tiêu, nhưng bất luận là theo tu hành, kiếm pháp, lại hoặc là luyện đan thuật, nàng một lần lại một lần bị Huyết Diêm La chỗ bạo kích tổn thương, trong lòng thật sự là khó chịu. Lạc tỷ tỷ, ta không cùng cái quái vật này so, hắn quả thực cũng không phải là người, đúng là tu thành nhị trọng thế, cái này Cái này thật bất khả tư nghị, gia hỏa này Lâm Uyển Định an ủi Lạc Hi đồng thời, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía trên lôi đài cái kia đạo vĩ ngạn thân ảnh. Huyết Diêm La kinh khủng, đã vượt xa khỏi các nàng tưởng tượng. Đương nhiên, khó chịu nhất còn tưởng là thuộc Hàn Phúc Thông. Hàn Phúc Thông vốn cho là hắn cũng tu ra kiếm khí, rốt cục tại về mặt chiến lực có thể sánh vai Huyết Diêm La. Nhưng chưa từng nghĩ, đầu tiên là bị Huyết Diêm La tại tu vi bên trên nghiền ép, cái này tại kiếm pháp trên việc tu luyện, hắn lại một lần nữa bị Huyết Diêm La chô nghiền ép. Người ta đã tu ra nhị trọng kiếm thế, cái này có thể so sao? Hắn cùng Huyết Diêm La so, cái này mình tựa như là một cái đáng thương thằng hề. Gia hỏa này vẫn là người sao? Lục Ninh, Mộ Giáp bọn người thì là nguyên một đám há miệng ra, mở to hai mắt nhìn, một bộ tựa như nhìn quái vật biểu lộ nhìn xem trên lôi đài đứng đấy Huyết Diêm La. Cái kia đạo vô địch thân ảnh, dường như một tòa núi lớn đồng dạng đặt ở trong lòng của bọn hắn, ép tới bọn hắn có chút không thở nổi. Chương 80, cùng Doãn Hồng Loan hợp tác. Chương 80, cùng Doãn Hồng Loan hợp tác. Vũ Tiêu Hành đem trường kiếm về vỏ, chậm rãi đi hướng vẫn tại sững sờ chấp sự, đưa tay nói, "Chấp sự, chiến lợi phẩm của ta a." Kia chấp sự lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng đem ngân phiếu đưa tới, sau đó lại đem điểm cống hiến đều soát tới Tiêu Hành thẻ bên trên. "Đa tạ." Tiêu Hành hướng chấp sự vừa chắp tay quay người xuống lôi đài liền đi. Tiêu Hành những nơi đi qua, đám người tất cả đều tránh ra một con đường. "Huyết Diêm La, chấm đã." Đúng lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Tiêu Hành dừng chân lại, lần theo thanh âm nhìn lại, đã thấy một người mặc màu đỏ màu da trang phục, con cong hai cây đoạn thương nữ tử chậm rãi hướng phía hắn đi tới. "Ta gọi Doãn Hồng Loan." Doãn Hồng Loan giới thiệu nói. Tiêu Hành mặc dù không có nói chuyện, nhưng là hai con người hơi co lại. Doãn Hồng Loan hắn vẫn là biết được, Huyền Thiết Sát Thủ Thiên Kiêu bảng bài danh thứ 3 nhân vật. Chưa từng nghĩ người loại này vậy mà cũng tới nhìn hắn so đánh. "Doãn cô nương chuyện gì?" Tiêu Hành đôi mắt băng lãnh lại thanh tịnh, không xen lẫn chút nào tình cảm, thanh âm cũng lãnh đạm như băng, hỏi. Doãn Hồng Loan hơi sững sờ. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy được nàng, lại là như vậy băng lãnh nam từ đầu. Doãn Hồng Loan do dự một chút, hướng Tiêu Hành làm cái tư thế mời, nói, "Huyết Diêm La, có thể mượn một bước nói chuyện." Tiêu Hành do dự một chút, khẽ bước cằm, theo Doãn Hồng Loan tay đi thẳng về phía trước. Hai người đi tới nơi xa chỗ không người ngừng lại. Doãn Hồng Loan nhìn xem Tiêu Hành, hỏi, "Nghe nói Huyết Diêm La ngươi đã là bát phẩm luyện đan sư." Tiêu Hành khẽ bước cằm. Cái này không có cái gì tốt giấu giếm, hắn đi phòng luyện đan luyện chế đoán cốt đan chuyện, rất nhiều người đều thấy được. Doãn Hồng Loan nhìn xem Tiêu Hành, khóe miệng kéo lên một vệt nụ cười, nhường Tiêu Hành chưa phát giác hai mắt tỏa sáng. "Huyết Diêm La, chúng ta có thể làm giao dịch." Doãn Hồng Loan thanh âm rất là ngọt ngào. "Giao dịch gì?" Tiêu Hành hỏi. Doãn Hồng Loan đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn xem Tiêu Hành, nói, "Ta đã kẹt tại bát phẩm đỉnh phong thời gian rất lâu, cần dịch tinh tẩy tủy đan mới có thể đột phá thất phẩm cảnh giới, chỉ là đan dược này mười phần chân quý, trong lúc nhất thời ta lại thu thập không đủ điểm cống hiến cùng ngân lượng." Tiêu Hành không nói gì, vẫn như cũ trực câu câu nhìn chằm chằm Doãn Hồng Loan. Doãn Hồng Loan cười nói, "Ta nhìn Huyết Diêm La ngươi cũng lập tức liền muốn đột phá bát phẩm viên mãn cảnh giới, đến lúc đó ngươi khẳng định cũng cần dịch cân tẩy tùy đan, ngươi luyện chế đan dược này thời điểm, có thể luyện chế cho ta một quả, ta liền phải một quả là đủ rồi." Tiêu Hành vẫn không có nói chuyện, chỉ là trực câu câu nhìn chằm chằm nàng. "Trực tiếp đi lên liền phải đan dược. Ngươi không biết rõ đan dược này cực kỳ chân quý a." "Thế nào? Chỉ bằng ngươi gương mặt này, ta liền phải định vợ ngươi." "Làm người hai đời." Tiêu Hành hiện tại chỉ nói cứu thực tế chỗ tốt, "ngươi lại xinh đẹp, ta ăn không đến, mắc mớ gì tới ta?" Doãn Hồng Loan cười ngượng ngùng một tiếng, nhìn xem Tiêu Hành, nói, "Xem như trao đổi điều kiện, ngươi cũng có thể hướng ta đưa yêu cầu." Tiêu Hành do dự một chút, hỏi, "Ngươi cũng nhìn thấy, ta tu thành song trọng kiếm thế, chỉ là lại nghĩ tiến thêm một bước, lại là quá khó khăn." Doãn Hồng Loan mỉm cười, cười nói, "Cái này hiển nhiên." "Giải thích thế nào?" Tiêu Hành hỏi. Doãn Hồng Loan nhìn xem Tiêu Hành, nói, "Huyết Diêm La, ngươi tu luyện đều là hạ thừa kiếm pháp a. Ngươi sở dĩ có thể tu thành nhị trọng thế, hoàn toàn là bởi vì tư chất ngươi quá mạnh, cưỡng ép nhiều tu luyện mấy loại kiếm pháp, lúc này mới đẩy lên nhị trọng kiếm thế cảnh giới." Nói đến đây, Doãn Hồng Loan dừng một chút, nói, "Nhưng cái này hạ thừa kiếm pháp, dù sao cũng là hạ thừa, nó hạn mức cao nhất không cao, liền quyết định ngươi không cách nào lại tiến một bước." Tiêu Hành nhíu mày, ánh mắt lấp lóe, hỏi, "Vậy ta như thế nào mới có thể tiến thêm một bước?" "Thượng thừa kiếm pháp, ngươi cần một bộ đối ứng thượng thừa kiếm pháp mới có thể đột phá." Doãn Hồng Loan trực tiếp đưa ra đáp án. Tiêu Hành nghe được khẽ bước cằm, trong lòng một hồi bất đắc dĩ. Xem ra vẫn là đến làm đến thượng thừa kiếm pháp a. Chỉ là muốn làm đến cái này thượng thừa kiếm pháp, còn cần điểm cống hiến cùng ngân lượng, xem ra còn phải mau chóng chấp hành nhiệm vụ, nhiều hơn kiếm lấy điểm cống hiến cùng ngân lượng a. Doãn Hồng Loan nhìn xem Tiêu Hành, nói, "Một bộ thượng thừa công pháp cần 5000 điểm cống hiến, cộng thêm 5000 lượng bạch ngân." Tiêu Hành nghe được ra mặt mạnh mẽ run lên. "Cái này cần chấp hành nhiều ít nhiệm vụ a?" "Đương nhiên, chấp hành huyền thiết cấp nhiệm vụ mong muốn góp đủ những này điểm cống hiến cùng ngân lượng, vẫn còn có chút khó khăn, nhưng nếu như là chấp hành thanh đồng cấp nhiệm vụ, phần thưởng kia tương đối khá. Chỉ là muốn hoàn thành thanh đồng cấp nhiệm vụ, lấy thực lực của hắn bây giờ còn chưa đủ." Đúng lúc này, Doãn Hồng Loan lại là ném ra cành ô liu, hoàn thành một lần thanh đồng cấp hạ phẩm nhiệm vụ, có thể ban thưởng 2000 lượng bạch ngân, 2000 điểm cống hiến điểm, cộng thêm chọn lựa một bộ thượng thừa công pháp. Tiêu Hành nghe được trợn trừng mắt, vẻ mặt im lặng. "Ngươi tại điều này cùng ta niệm quy củ a, ta cũng biết a, thật là thanh đồng cấp nhiệm vụ nào có cái gì tốt hoàn thành." Theo hắn biết, hoàn thành thanh đồng cấp nhiệm vụ xác suất vẫn là rất thấp, cũng chỉ có không đến chỉ là 50% mà thôi. Ít ra hắn hiện tại còn không có năng lực tiếp một lần thanh đồng cấp nhiệm vụ. Đúng lúc này, Doãn Hồng Loan cười mỉm nhìn xem Tiêu Hành, nói, "Ngươi ta có thể hợp tác một chút à?" "Hợp tác? Hợp tác như thế nào?" Tiêu Hành nghe được đôi mắt đột nhiên sáng lên, hỏi bội. Doãn Hồng Loan nét miệng cười nói, nhiệm vụ hoàn thành, bạc cùng điểm cống hiến chúng ta chia đều, thượng thừa kiếm pháp về ngươi, nhưng ngươi luyện chế dịch kinh tẩy tùy đan, ngươi đến cho ta hai viên, như thế nào? Nói, Doãn Hồng Loan tay phải nâng lên, vươn hai cây như là bạch ngọc hành đồng dạng ngón tay. Đây có lẽ là đổi lấy thượng thừa kiếm pháp nhanh nhất con đường. Tiêu Hành trong lòng ngán thẩm, do dự mãi, cuối cùng vẫn gật đầu, nói, thành giao. Tốt. Vậy chúng ta liền một lời đã định, nếu là có thích hợp nhiệm vụ, ta sẽ thông báo cho ngươi. Doãn Hồng Loan cười nhẹ gật đầu, đống nhiên nàng giống như là nhớ ra cái gì đó, lại hỏi, đúng rồi, đến lúc đó nếu có thích hợp nhiệm vụ, ta như thế nào tìm ngươi? Tiêu Hành do dự một chút, nói, ngươi ở phía trước mặt mảnh rừng cây kia treo một ngọn đèn lồng đỏ, ta liền sẽ xuất hiện, bất quá gần nhất ta phải ra ngoài hoàn thành một lần nhiệm vụ mới được. Tốt. Không đổi. Doãn Hồng Loan gật đầu, khẽ cười nói, chờ mong chúng ta hợp tác. Nói xong, Doãn Hồng Loan quay người liền đi. Tiêu Hành vừa xoay người liền đi. Tiêu Hành cũng không phải đồ đần, tự nhiên sẽ hiểu Doãn Hồng Loan cùng hắn hợp tác mục đích. Doãn Hồng Loan đích thật là cần dịch cân tẩy tùy đan, nhưng càng nhiều hơn chính là muốn kết giao hắn vị thầy luyện đan này. Phải biết, trên cái này đại lục luyện đan sư vẫn là vô cùng ăn ngon, rất nhiều võ giả đều bằng lòng kết giao. Nhất là Doãn Hồng Loan khẳng định cũng chúng thực tâm đan. Nàng cũng không phải là bị quản chế tại người người, nàng cùng Huyết Diêm La kết giao, cũng là vì ngày sau Tiêu Hành có thể trở thành ngũ phẩm luyện đan sư, luyện chế ra thực tâm đan giải dược, đến lúc đó cho nàng một quả. Đây mới là Doãn Hồng Loan mục tiêu cuối cùng. Nữ tử này bản tính đánh rất tinh minh. Rời đi lôi đài khu vực sau, Tiêu Hành tìm địa phương không người tháo mặt nạ xuống, liền hướng tiểu viện của mình đi. Tại tiếp vào nhiệm vụ trước đó, Tiêu Hành nhất định phải lại để thăng một đoạn thực lực, dù sao ra ngoài chấp hành nhiệm vụ phong hiểm vẫn còn rất cao. Hắn lần trước giết Huyết Y Lìa Lâu Diêm Văn Viễn, Huyết Y Lìa Lâu tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Chương 81, Huyền Thiết bảng thứ 5 gây chuyện. Lão tử làm theo mắng ngươi hoài nghi đời người. Chương 81, Huyền Thiết bảng thứ 5 gây chuyện. Lão tử làm theo mắng ngươi hoài nghi đời người. Trở về chính mình tiểu viện về sau, Tiêu Hành liền bắt đầu kiểm kê võ học của mình. Bây giờ kiếm pháp tới bình cảnh, không có thượng thừa võ học, tiến độ quá mức chậm chạp, Tiêu Hành cũng chỉ có thể là buông xuống một chút. Bất Tử Kim Cương Công hắn đã tu luyện đến đầu ra. Căn cứ bí tịch ghi chép, cũng cần phối trí thanh đồng bảo dịch mới có thể tăng lên. Cái này thanh đồng bảo dịch cũng là cực quý, liền Tiêu Hành trước mắt trong tay này 1000 nhiều lượng bạc, đoán chừng cua nhiều nhất 3 lần, liền không có. 3 lần sợ là cũng không cách nào đột phá ngân ra, bất đắc dĩ Tiêu Hành cũng chỉ có thể đem mục tiêu đặt ở tu luyện nội luyện pháp phía trên. Cũng may hắn có thể tự mình luyện chế đoán cốt đan, không đến mức tiêu xài quá lớn. Phải biết, bên ngoài bên trên đoán cốt đan giá trị, một quả liền phải 50 lượng bạc. Tựa như là Tiêu Hành tu hành, một ngày liền cần hao phí 10 quả đoán cốt đan, cũng chính là một ngày Tiêu Hành liền cần hao phí 500 lượng bạc. Đây quả thực là tại đốt bạc. Cũng may Tiêu Hành có thể tự mình luyện chế đan dược. Hai ngày sau ban đêm, Tiêu Hành ngừng tu luyện, mang lên trên sừng châu tu la mặt nạ, ra tiểu viện, thẳng đến phường thị mà đi. Tới phường thị về sau, Tiêu Hành tìm quầy hàng, đem một bình đoán cốt đan bày ra ở phía trước, bán. Không phải hắn không muốn tu luyện, mà là tiếp tục tu luyện, cái này 10 khỏa đoán cốt đan hao phí kết thúc, hắn liền không có bạc, còn phải ra ngoài nhận nhiệm vụ kiếm bạc, quá lãng phí thời gian. Không bằng đem cái này một bình đoán cốt đan bán, đổi thành bạc. Hắn lại đi phòng luyện đan luyện chế, lại có thể luyện chế 3 lô đoán cốt đan. Hiện tại Tiêu Hành tỷ lệ thành đan đã khá cao. Nói cách khác, Tiêu Hành mỗi luyện chế 3 lô đoán cốt đan, mình có thể dùng 2 lô, giữ lại một đường xem như tiền hoạt động. Sự xuất hiện của hắn rất nhanh liền lại đưa tới náo động. Huyết Diêm La, là Huyết Diêm La, Huyết Diêm La tại bán đoán cốt đan. Đoán cốt đan đám người vây quanh. Chỉ là cái này một bình đoán cốt đan cũng cần 500 lượng bạc, người bình thường cũng chỉ là hỏi một chút mà thôi. Thậm chí Tiêu Hành đều muốn chia mở từng quả bán. Đúng lúc này, một cái thân mặc gần y đi, trong tay xách theo một ngụm xinh đẹp tinh xảo trường kiếm nam tử đi tới, nhìn xem Tiêu Hành, hỏi: "Ngươi bình này đoán cốt đan nhiều ít năng lượng?" Tên là Huyền Thiết Thiên Tiêu bảng xếp hạng thứ 5 Trương Thông. Trương Thông a. Mọi người thấy người trẻ tuổi kia, không khỏi nhao nhao kinh ngạc thốt lên. 500 lượng. Tiêu Hành thản nhiên nói: "Rốt cuộc đã đến có thể mua được đoán cốt đan chủ." Trương Thông ngồi xổm người xuống, từ trong ngực móc ra một trương ngân phiếu, đập vào quầy hàng bên trên, khi mắt lạnh lùng nhìn xem Tiêu Hành, trầm giọng nói: "Cái này đoán cốt đan ta mua." "Ân." Tiêu Hành đem cái bình cầm lấy, đưa tới, một cái tay khác đi lấy ngân phiếu. Ba nhưng vào lúc này, Trương Thông lại là một thanh ấn xuống ngân phiếu. Tiêu Hành nhướng nhướng lông mi, cũng thu hồi ngọc bình, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn xem Trương Thông, trầm giọng hỏi: "Ngươi có ý tứ gì?" Trương Thông khẽ miệng kéo lên một vệt cười lạnh, nhìn xem Tiêu Hành, trầm giọng nói: "Ta cái này ngân phiếu là thật, nhưng ai có thể cam đoan ngươi cái này đoán cốt đan là thật?" "Ta đoán cốt đan tự nhiên là thật." Tiêu Hành nhíu mày, luôn cảm thấy cái này Trương Thông là tới tìm hắn phiền toái. Chỉ là hắn cùng cái này Trương Thông không biết ta. T, tại sao ta cảm giác cái này Trương Thông là cố ý tìm đến Huyết Diêm La gốc dạng? Không thể a. Sao không có thể? Ta nghe nói à, cái này Trương Thông thật là Doãn Hồng Loan cùng Nhật người theo đuổi. Trước đó vài ngày, Doãn Hồng Loan cùng Huyết Diêm La trong âm thầm nói chuyện rất này, ngươi nói có đúng hay không bị Trương Thông biết, Trương Thông cố ý tới tìm Huyết Diêm La phiền toái. T, ngươi tiểu nói này, thật là có khả năng này trong đám người đối với chuyện này nghị luận ầm ĩ. Tiêu Hành nghe được nhướng nhướng lông mi, trong lòng bừng tỉnh. Hắn liền nói thế nào cảm giác Trương Thông không giống như là đến mua đan dược, càng giống là đến gây chuyện, thì ra thật đúng là a. Lúc này Tiêu Hành trong lòng cũng là hoảng thầm, cái này Trương Thông thật sự là có bệnh, hắn cũng chỉ là cùng Doãn Hồng Loan nói mấy câu, gia hỏa này đã tới tìm hắn phiền toái. Gia hỏa này thật đúng là im lặng. Trừ phi ngươi đem đan dược này mở ra, để chúng ta nhìn một cái bên trong thành phần, lại hoặc là để cho ta ăn vào một quả, để cho ta cảm thụ một chút, nếu như là thật, vậy ta ăn vào đan dược tiền coi như ta, như thế nào? Trương Thông cười tủm tỉm nhìn xem Tiêu Hành, trầm lặng nói, mở ra, phân tích thành phần, kia mẹ nó không phải bại lộ đoán cốt đan đan phương sao? Đan phương này thật là Tiêu Hành bỏ ra giá tiền rất lớn mua, há có thể chắp tay nhường cùng người khác? Về phần nhường Trương Thông ăn trước tiếp theo quả phân rõ thật giả, kia càng là không thể nào. Vạn nhất Trương Thông ăn một quả về sau, gia hỏa này cố ý nói đan dược là giả, không nhận chứng, hắn lại có thể thế nào? Đây chẳng phải là vô cớ làm lợi Trương Thông một quả đoán cốt đan? Hơn nữa, đối phương rõ ràng chính là đến gây chuyện, Tiêu Hành lại như thế nào có thể nuông chiều hắn? Lúc này, Tiêu Hành trực tiếp đem đoán cốt đan ngọc bình nhét vào trong ngực, thư lạnh một tiếng, trầm giọng nói, cái này đoán cốt đan ta không bán ngươi, ngươi đi đi. Trương Thông nghe được mỉm cười một tiếng, khép mắt, lạnh lùng nhìn xem Tiêu Hành, trầm giọng nói, huyết diêm la, tại ngươi kỳ này học viên bên trong, ngươi khả năng hoàn toàn chính xác rất lợi hại, nhưng ngươi trưởng thành thời gian còn thiếu, có một số việc, ta quên ngươi, vẫn là chớ có si tầm vọng tưởng. Nói đến đây, Trương Thông thân thể hướng về phía trước nghiêng nghiêng, thấp giọng nói, cách Doãn Hồng Loan xa một chút, nếu không, ta không ngại phế bỏ ngươi. Nói xong, Trương Thông nắm lên trên mặt đất ngân phiếu, cất vào trong ngực, quay người liền đi. Ngu xuẩn. Tiêu Hành lại là trợn trắng mắt, trực tiếp mắng lên. Trương Thông bước chân dừng lại, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tiêu Hành, nheo lại hai con ngươi, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo bắn ra mà ra, trầm giọng nói, ngươi dám mắng ta? Mắng ngươi lại sao dọn? Tiêu Hành cũng không sợ hắn, lấy thực lực của hắn, thật đúng là không nhất định không phải Trương Thông địch thủ. Lại nói, nơi này là phường thị, tổ chức có quy định, ở căn cứ bên trong là không thể động thủ. Cho dù là Trương Thông trong lòng tức giận, hắn cũng chỉ có thể là chịu đựng. Người Trương Thông híp mắt, lạnh lùng nhìn xem Tiêu Hành, nghiến răng nghiến lợi nói, huyết diêm la, ngươi rất ngông cuồng à, thế nào? Có dám cùng ta đánh sinh tử ba hương lôi? Đánh ngươi lão mâu à đánh? Tiêu Hành lại là trợn trắng mắt, cười lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh thường nhìn xem Trương Thông, trực tiếp chửi mắng, mặt của ngươi thật là lớn, lao tử mới tu hành bao lâu thời gian, ngươi tu hành bao lâu thời gian? Ngươi cũng chỉ sẽ là lấy lớn hiếp nhỏ, ta nhìn ngươi cũng liền chút bản lãnh này. Tê mọi người chung quanh nghe được một hồi nhao nhao hít một hơi lãnh khí. Bọn hắn không nghĩ tới huyết diêm la như thế vừa, liền Huyền Thiết Tiên Kiêu bảng xếp hạng thứ 5 người cũng làm theo mắng. Như thế dũng sao? Ngươi Trương Thông khí toàn thân phát run, nắm đấm cầm kéo kẹt rung động, cắn răng nghiến lợi nhìn xem Tiêu Hành, nổi giận nói, "Tốt, huyết diêm la, hai chúng ta cửu đoán xem như kết, ngươi chờ đó cho ta." Nói xong, Trương Thông quay người liền đi. Tiêu Hành lại là trợn trắng mắt, không thèm để ý hắn, lấy ra đoán cốt đan đến, tiếp tục bán, lần này đoán cốt đan có thể tách ra bán, một quả cũng có thể mua tốt, ta mua 2 viên, ta mua một quả chương 82, bát phẩm viên mãn, chọn lựa lần thứ nhất nhiệm vụ ám sát. Chương 82, bát phẩm viên mãn, chọn lựa lần thứ nhất nhiệm vụ ám sát. Tiêu Hành vẫn là thay vào chính mình thị giác đi bán đoán cốt đan, bởi vậy hắn rất khó bán đi kia một bình đoán cốt đan. Phải biết một bình đoán cốt đan nhưng là muốn 500 lượng bạc. Tiêu Hành mình giết huyết y li lâu hoặc diêm la diêm văn viễn, đạt được 1000 lượng bạc cùng 1000 điểm công hiến. Nhưng hắn cùng một kỳ học viên còn chưa từng chấp hành qua nhiệm vụ, trên người bọn họ nào có cái gì bạc. Đương nhiên, mặc dù có, đó cũng là ít đến tương cảm. Bởi vậy cùng hắn cùng một kỳ học viên, căn bản dùng không nổi đoán cốt đan. Cho dù là hiện tại mua sắm đoán cốt đan những học viên này cũng đại đa số cũng không phải là cùng hắn cùng một kỳ, mà là bên trên giai đoạn một học viên. Đương nhiên, Tiêu Hành trên thân bây giờ còn có cùng võ đại tú tiến hành sinh tử ba hương lôi nên đón 1200 lượng bạc cùng 800 điểm tích lũy. Nhưng những bạc này cùng điểm cống hiến bị hắn dùng để mua ngưng thần đan đan phương. Đang bán một bình đoán cốt đan sau, Tiêu Hành lại lấy được 500 lượng bạc. Hắn tại trong phường thị mua một nhóm đoán cốt đan vật liệu, trực tiếp thẳng hướng phòng luyện đan đi. Mấy ngày sau, Tiêu Hành đỉnh lấy hai cái mắt gấu mèo, theo trong phòng luyện đan đi ra. Hắn đã luyện xong 3 phần đoán cốt đan. Tiếp lấy, Tiêu Hành liền nhanh chóng rời đi. Tại địa phương không người lấy xuống trang phục, hắn liền về tới tiểu viện của mình ở trong. Khóa chặt cửa cửa sổ, Tiêu Hành đầu tiên là ngủ say sưa một giấc say. Chờ tỉnh lại sau giấc ngủ, Tiêu Hành lại đi phường thị ăn chút đồ ăn, liền trở lại trong phòng, ngồi vào trên giường, liền bắt đầu tu luyện tiên thiên ngũ hành công. Đương nhiên, đoán cốt đan hắn là không chút nào tiếc rẻ, một viên tiếp lấy một viên ăn. Còn có khí huyết đan. Chỉ cần hắn mệt mỏi, hắn liền lấy ra một quả khí huyết đan nhét vào trong miệng, một lát sau hắn bổ sung thể lực, liền tiếp theo tu luyện tiên thiên ngũ hành công. Có đoán cốt đan cùng khí huyết đan gia trì, Tiêu Hành tốc độ tu luyện như ngồi trung lên giống như hỏa tiễn, vụt 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 dâng đi lên. Mấy ngày về sau, Tiêu Hành mở mắt ra, nhìn trước mắt bảng, khóe miệng của hắn kéo lên một vệt nụ cười, phun ra một ngụm trọc khí, nhỉ nó nói, rốt cục đột phá tiên thiên ngũ hành công cảnh giới, bát phẩm đoán cốt cảnh viên mãn, một, từ đầu, sự tinh nửa công bảy Tiêu Hành càng là một lần đem từ đầu đẩy lên gấp 7 hiệu suất. Đương nhiên, đây đã là cực hạn của hắn. Cho dù là thân thể của hắn tại khí huyết đan gia trì hạ, có thể chịu được, nhưng hắn tinh thần đầu đã không chịu nổi. Hắn cần đi ngủ, bổ sung tinh thần lực sau lại tiến hành tu luyện. Mặc dù rất mệt mỏi, đầu não ngất đi, nhưng Tiêu Hành giờ phút này lại là dị thường hưng phấn. Trong lòng của hắn âm thầm tính toán thực lực của mình. Giờ phút này, hắn cho dù là cùng những cái kia Huyền Thiết Tiên Kiêu bảng bên trên sát thủ so sánh, cũng hẳn là không hề yếu. Kia Doãn Hồng Loan tại Huyền Thiết sát thủ trên bảng xếp thứ 3, nàng hẳn là bát phẩm biên mãn cảnh giới, về phần ngoại luyện pháp, cũng hẳn là tu luyện ra nhị trọng thế, thậm chí là tam trọng thế. Bằng không nàng làm sao lại hiểu liên quan tới nhị tam trọng thế đồ vật? Đương nhiên, người ta có khả năng còn có khác thủ đoạn ép đáy hòm. Cuối cùng Tiêu Hành tổng kết, thực lực của hắn bây giờ, cho dù là tại Huyền Thiết Thiên Tiêu bảng bên trong chưa có xếp hạng 5 vị trí đầu, cũng tuyệt đối ở trong 10 vị trí đầu. Về phần cùng hắn cùng một kỳ học viên, sớm đã bị hắn hất ra cách xa vạn dặm tiến trình. hắn cùng một kỳ học viên, thực lực mạnh nhất hẳn là Hàn Phúc Thông cùng Lạc Hy. Hai người này nghe nói đã tu ra thế. Đương nhiên, cảnh giới lại là kém Tiêu Hành rất nhiều, Tiêu Hành bây giờ đã là bát phẩm viên mãn, mà bọn hắn hẳn là còn vẫn còn bát phẩm sơ kỳ cảnh giới, không thể so sánh nổi. Tiêu Hành nghe nói tiến vào huyền thiết bảng xếp hạng về sau, tổ chức còn có ngoài định mức ban thưởng. Tỷ như sau 20 tên mỗi tháng sẽ có 10 lượng bạc đặc thù ban thưởng. Hạng 10 tới hạng 6, mỗi tháng sẽ có 10 lượng bạc, cộng thêm 10 điểm điểm cống hiến đặc thù ban thưởng. Về phần 5 người đứng đầu, mỗi tháng thì là có 20 lượng bạc cùng 20 điểm cống hiến điểm đặc thù ban thưởng. Chớ xem thường những phần thưởng này, một năm tích lũy lại đến cũng không ít, chỉ là Tiêu Hành tài đại khí thô, chính mình lại là luyện đan sư, có thể nhanh chóng kiếm được bạc, mới không lọt mắt những phần thưởng này mà thôi. Có hệ thống 33 gia chỉ quả nhiên rất thoải mái, Tiêu Hành trong lòng đoán thầm. Đang minh xác thực lực của mình sau, Tiêu Hành ngã đầu liền nằm ngáy ho ho đương 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 chim sáo. Ngày thứ hai, hắn là bị ngoài cửa tiếng đập cửa cùng tiếng gào đánh thức. Tiêu Hành rời giường, ra ngoài mở ra đại môn, đập vào mắt chỗ là số 1 Trương Thiết, nhị hào Mập Tôn Khải cùng số 9 ma nữ Phùng Tử Di ba người. Chim sáo, hôm nay là chúng ta người mới làm nhiệm vụ thời gian, đi, chúng ta đi nhiệm vụ cắt chọn lựa nhiệm vụ. Số 1 Trương Thiết hưng phấn nói. Trải qua thời gian dài như vậy sinh tử huấn luyện, thật vất vả ngao thành một gã chân chính sát thủ, rốt cục muốn đơn độc làm nhiệm vụ, bọn hắn tự nhiên vẫn còn có chút kích động. Ân, đi thôi. Nhưng nhiệm vụ này đối với Tiêu Hành mà nói, lại là không có gì độ khó, nhưng hắn vẫn là gật đầu đáp ứng. Bắt đầu tiếp tân thủ nhiệm vụ, vậy khẳng định là kém nhất huyền thiết cấp hạ phẩm nhiệm vụ này đối với Tiêu Hành mà nói, căn bản không có gì độ khó. Hắn hiện tại đã cùng Doãn Hồng Loan cùng một chỗ tiếp thanh đồng cấp nhiệm vụ. Hắn cùng số 1, số 2 cùng số 9 rời đi, đang động chức người hướng nhiệm vụ các trên đường, hắn thấy được cánh rừng ở trong phủ lên một chiếc đèn đỏ lâu. Ý vị này Doãn Hồng Loan đã chọn tốt nhiệm vụ, tại nhiệm vụ các chờ hắn đâu. Tiêu Hành cũng không nổi, trước cùng số 1, số 2 cùng số 9 tiến về nhiệm vụ các, đem bên ngoài nhiệm vụ tuyển lại nói. Đợi cho nhiệm vụ các bên trong đã kín người hết chỗ. Những này tân tấn bọn sát thủ đều đang chọn tuyển cùng nhận lấy nhiệm vụ của mình. Hàn Minh, ngươi lựa chọn cái nào nhiệm vụ? Lục Ninh nhìn về phía một bên Hàn Phúc Thông, hỏi. Hàn Phúc Thông nhưng không có lên tiếng, quay đầu thỉnh thoảng hướng lấy bên ngoài nhìn lại, cao mày nói, các ngươi chọn trước tuyển, chúng ta trở lại chọn lựa. Lục Ninh cùng Mộ Giã bọn người nhìn thoáng qua, da mặt mạnh mẽ run lên. Bọn hắn biết Hàn Phúc Thông là đang chờ Huyết Diêm La. Hắn muốn nhìn Huyết Diêm La chọn lựa nhiệm vụ gì, hắn lại đối với chọn lựa nhiệm vụ gì. Có thể nói, Hàn Phúc Thông đã ma trướng. Mọi chuyện đều muốn cùng Huyết Diêm La so sánh. Tiếp đấy, đám người liền bắt đầu chọn lựa nhiệm vụ. Bởi vì sợ tiết lộ nhiệm vụ, bởi vậy nhiệm vụ các bên trong chọn lựa nhiệm vụ là bảo mật, mỗi người chọn lựa nhiệm vụ chỉ có tổ chức cùng mình biết. Tiêu Hành tùy ý chọn tuyển một cái gai giết Thanh Hà huyện một cái ác bá nhiệm vụ. Về phần cái này ác bá làm chuyện gì, Tiêu Hành cũng lười quản. Tóm lại là có người mua giết người hắn, Tiêu Hành chỉ cần chấp hành nhiệm vụ thuận tiện. Đương nhiên, bởi vì nhiệm vụ là huyền thiết cấp hạ phẩm nhiệm vụ, bởi vậy cho dù là hoàn thành nhiệm vụ, cũng chỉ có 100 lượng bạch ngân cùng 100 điểm cống hiến điểm. Đây đối với Tiêu Hành mà nói, đích thật là có chút thiếu. Bất quá cũng may Tiêu Hành còn có Huyết Diêm La tầng này thân phận, có thể lại chọn lựa một hạng nhiệm vụ. Lại nói tổ chức đối thiên tài vẫn là có đặc thù chiếu cố, tổ chức cũng không có cẩn thận điều tra Huyết Diêm La chân thực thân phận, tỷ lệ lớn là bởi vì cho dù ngươi là Huyết Diêm La, ngươi cũng trúng tổ chức thực tâm đan, nhất định phải nghe theo tổ chức an bài nguyên nhân. Đang chọn tuyển nhiệm vụ sau, Tiêu Hành liền mượn nước tiểu thoát ra đi một chuyến. Chờ hắn lại trở về lúc trở lại, đã đổi một thân trang phục. Huyết Diêm La là Huyết Diêm La tới chương 83, cái gì? Máu Diêm La đi đón thanh đồng cấp bậc nhiệm vụ. Chương 83, cái gì? Máu Diêm La đi đón thanh đồng cấp bậc nhiệm vụ. Có ít người trời sinh chính là nhân vật chính, loại người này đi tới chỗ nào đều sẽ gây nên một phen náo động. Liên giống với là Huyết Diêm La, hắn vừa xuất hiện, liền khiến cho nhiệm vụ các bên trong gây nên một phen náo động. Các người nói Huyết Diêm La sẽ chọn lựa loại nào cấp bậc nhiệm vụ? Huyết Diêm La thật là tu ra song trọng thế, bát phẩm hậu kỳ mãnh nhân, hắn sợ là ít nhất phải chọn lựa huyền thiết cấp thượng phẩm nhiệm vụ a. Ta cảm thấy Huyết Diêm La hẳn là sẽ chọn lựa trung phẩm nhiệm vụ, dù sao đây cũng là Huyết Diêm La lần thứ nhất chọn lựa nhiệm vụ, hắn hẳn là sẽ cảnh giác một chút. Có khả năng. Đám người nghị luận ở mỹ mà Huyết Diêm La lại là dừng ở nhiệm vụ đại sảnh ở giữa, hai mắt nhìn quanh, tựa hồ là đang tìm cái gì đồ vật. Huyết Diêm La, nơi này. Đúng lúc này, một đạo thanh âm ngọt ngào vang lên. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái thân mặc trang phục màu đỏ nữ tử đang tại đứng tại tiến về lầu 2 trên bậc thang hướng Huyết Diêm La ngáp. Kia nữ tử áo đỏ không phải người khác, chính là Doãn Hồng Loan. Nghe được thanh âm, Huyết Diêm La cất bước hướng phía lầu 2 đi đến. Chỉ một cái mắt, hiện trường liền chết yên tĩnh giống nhau, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đám người mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt khó có thể tin nhìn xem hướng lầu 2 đi đến Huyết Diêm La thân ảnh. Nhiệm vụ các có 5 tầng cao, trong đó mỗi lần một tầng đều đại biểu cho càng cao hơn một cấp nhiệm vụ. Cũng tỉ như nói bọn hắn những này người mới tại tầng thứ nhất nhận lấy nhiệm vụ, tầng thứ nhất này đều là huyền thiết cấp nhiệm vụ, mà tầng thứ 2 trên lầu thì là làm thanh đồng cấp bậc nhiệm vụ. Bọn họ nghĩ tới rồi Huyết Diêm La sẽ tiếp trung phẩm, lại hoặc là thượng phẩm nhiệm vụ, nhưng đây đều là huyền thiết cấp nhiệm vụ. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới Huyết Diêm La sẽ tiếp thanh đồng cấp bậc nhiệm vụ. Xoạt sau một khắc, hiện trường trong nháy mắt sôi trào, bạo phát ra trước nay chưa từng có sóng âm. Sương mù thảo, ta không nhìn lầm a. Trời ạ, Huyết Diêm La lên nhiệm vụ các tầng 2, hắn đây là đi đón thanh đồng cấp bậc nhiệm vụ. Má ơi, thanh đồng cấp nhiệm vụ, không hổ là Huyết Diêm La, thật sự là lợi hại, quá kinh khủng, chúng ta còn tại lầu 1 chơi đùa, người ta đã lên lầu 2, trời ạ yêu nghiệt, quái vật ta, không thể cùng quái vật này so sánh a, gia hỏa này quả thực không phải người. Xuyệt, cẩn thận ngươi xử trí tử, ngươi có thể đỡ nổi Huyết Diêm La một kiếm sao? mà nhiệm vụ các lầu một đại sảnh ở trong, biểu lộ đặc sắc nhất còn tưởng là thuộc Hàn Phúc Thông. Hàn Phúc Thông một mực không có nhận nhiệm vụ, chính là đang chờ Huyết Diêm La, hắn muốn nhìn Huyết Diêm La tiếp nhiệm vụ gì, hắn lại xem chừng tiếp nhiệm vụ gì. Nhưng hắn thật sự là không nghĩ tới, Huyết Diêm La trực tiếp lên lầu 2, đi đón Thanh Đồng cấp bậc nhiệm vụ đi. Người ta căn bản đều không chơi với bọn hắn, người ta đã sớm đuổi theo giai đoạn một học viên đi chơi. Dù sao người ta Huyết Diêm La bây giờ đã là Huyền Thiết Tiên Kiêu bảng bên trên nhân vật phong vân. Lạc Hi trừng lớn đôi mắt đẹp, một bộ gặp quỷ dường như biểu lộ, miệng há lao đại, bởi vì chênh lệch quá lớn, lồng ngực đang kịch liệt phập phồng. Lâm Uyển Lệnh giờ phút này cũng không nói hoài tới an ủi Lạc Hi, bởi vì nàng cũng bị cả kinh trận mắt hốt mồm, không có lấy lại tinh thần đâu. Hàn huynh, ta không cùng loại kia mãnh nhân so, ta thiết thực một chút, tiếp Huyền Thiết cấp nhiệm vụ là được rồi, xem như Hàn Phúc Thông hảo hữu. Lục Ninh rõ ràng nhất Hàn Phúc Thông tâm tư, sợ Hàn Phúc Thông đầu góc nóng lên nghĩ quẩn, cũng trực tiếp lên lầu 2 tiếp Thanh Đồng cấp nhiệm vụ. Phải biết, kết thúc không thành nhiệm vụ, tổ chức đối người xử phạt thật là 10 phần khắc nghiệt. Nhiệm vụ càng cao, kết thúc không thành nhiệm vụ sau xử phạt liền càng là nghiêm khắc. Hàn Phúc Thông ra mặt mạnh mẽ run lên, nửa ngày mới thu hồi ánh mắt, đi vào trước quầy, nói: "Ngươi tốt, ta tiếp một phần trung phẩm nhiệm vụ." Lục Ninh cùng Mộ Dã nghe được cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Mà đổi thành một bên, Tiêu Hành đi theo Doãn Hồng Loan lên tầng 2 Thanh Đồng sảnh. Lầu 2 này nhận nhiệm vụ người cũng không ít. Có thể tiếp Thanh Đồng cấp bậc nhiệm vụ người, cũng đều là thất phẩm cảnh giới, lại hoặc là Thanh Đồng bảng bên trên nhân vật. Tiêu Hành đến, lộ ra cùng những người này có chút không hợp nhau. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là bởi vì gần nhất Tiêu Hành tên tuổi quá đáng, giống như là bọn hắn trong căn cứ những lao nhân này cũng nghe tới không ít có quan hệ Huyết Diêm La tin tức. Nhưng mặc dù là như thế, bọn hắn nhìn thấy Huyết Diêm La vậy mà lên lầu 2 tới đón Thanh Đồng cấp bậc nhiệm vụ, bọn hắn vẫn còn có chút chấn kinh. "Tiểu tử, ngươi mặc dù tiên phú không tồi, nhưng ta khuyên ngươi vẫn là thiết thực một chút, lấy thực lực ngươi bây giờ, tốt nhất tiếp Huyền Thiết cấp bậc nhiệm vụ, dạng này ổn thỏa một chút." Tiêu Hành cùng Doãn Hồng Loan đi vào trước quầy làm nhiệm vụ, sau quầy một vị lão giả ngẩng đầu nhìn một cái Tiêu Hành, nhàn nhạt khuyên: "Đa tạ, tiểu tử tâm lý nắm chắc." Tiêu Hành lại là khẽ bước cảm, kiên trì muốn tiếp Thanh Đồng cấp bậc nhiệm vụ. Cứ như vậy, Tiêu Hành cùng Doãn Hồng Loan cộng đồng tiếp một cái Thanh Đồng cấp bậc hạ phẩm nhiệm vụ, ám sát một cái Phú Thương công tử. Vị này Phú Thương công tử ỷ vào trong nhà rất có gia tư, tại bản địa khi nam phế nữ, việc ác bất tận, nhưng cái này Phú Thương cho vị công tử này mời thất phẩm cảnh giới võ sư làm hộ vệ, dân chúng cũng là bực mình chẳng dám nói ra. Nhưng cuối cùng bởi vì vị này Phú Thương công tử ca vẫn là chạm tới một chút người căn bản lợi ích, bởi vậy mới có thể bị người mua giết người hắn. Doãn Hồng Loan cùng Tiêu Hành hai người tại nhận nhiệm vụ sau, ra nhiệm vụ các, đi vào một chỗ địa phương không người. Thất phẩm võ sư, chậc chậc, Huyết Diêm La, ngươi sợ sao? Doãn Hồng tụ mở to một đôi xinh đẹp thẻ tư lan mắt to, trêu ghẹo mà hỏi. Tiêu Hành lắc đầu. Hắn sợ truy. Bọn hắn là sát thủ, là thích khách, là đi ám sát người. Cho dù là đối phương là thất phẩm võ sư, bọn hắn ám sát vẫn là có rất lớn xác suất thành công. Đương nhiên, kém nhất, Tiêu Hành cũng có thể nương tựa theo nhập thế cấp bậc khinh thân công chạy mất. Về phần Doãn Hồng Loan có thể hay không chạy trốn được, Tiêu Hành liền không biết. Đương nhiên đây cũng không phải là Tiêu Hành quan tâm chuyện, Doãn Hồng Loan cũng không phải hắn cô nàng, nàng có thể hay không chạy mất, cũng không cam chịu chuyện của hắn. Lại nói, Doãn Hồng Loan đã dám tiếp Thanh Đồng cấp bậc nhiệm vụ, nàng hẳn là có chính mình thủ đoạn a. Doãn cô nương, ngươi lúc trước hướng Hắc Thủy huyện, ta về sau sẽ cùng ngươi hội hợp. Tiêu Hành nhìn xem Doãn Hồng Loan, thản nhiên nói. Doãn Hồng Loan hơi sững sờ, có chút kinh ngạc, hỏi, ngươi không cùng ta cùng một chỗ? Tiêu Hành lắc đầu, nói, ta còn có chút chuyện, Doãn cô nương lời đầu tiên đi Hắc Thủy huyện, ta sẽ không chỉ hoãn Doãn cô nương thời gian quá dài. Vậy được rồi. Doãn Hồng Loan trong lòng không hiểu có chút thất vọng cùng tức giận cảm giác. Phải biết, nàng thật là Huyền Thiết bảng bên trên công nhận mỹ nữ, không biết rõ có bao nhiêu người muốn theo nàng cùng một chỗ đâu. Cái này Huyết Diêm La ngược lại tốt, trực tiếp từ chối cùng nàng đồng hành. Đương nhiên, Huyết Diêm La nếu là đuổi tới đi lên gián, nàng hiểu ý phiền ghét bỏ, nhưng Huyết Diêm La không để ý tới nàng, đối nàng thái độ cực kỳ lãnh đạm, lại làm cho nàng mười phần nổi nóng. Có thể hay không tôn trọng một chút mỹ nữ a? Mặc kệ Doãn Hồng Loan nghĩ như thế nào, Tiêu Hành đã quay người rời đi. Chỉ là hắn đi vài bước, lại bị một người ngăn cản đường đi. Chương 84, ra ngoài lần thứ nhất đơn độc chấp hành nhiệm vụ. Đáng yêu nữ người bắt tóm. Chương 84, ra ngoài lần thứ nhất đơn độc chấp hành nhiệm vụ. Đáng yêu nữ người bắt tóm. Ngăn lại hắn đường đi người không phải người khác, chính là Trương Thông. Làm cái gì? Huyết Diêm La ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Trương Thông. Trương Thông thì là mắt đỏ, cắn răng nghiến lợi nhìn xem Huyết Diêm La, cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra một câu, "Huyết Diêm La, ta không được ngươi cùng Doãn Hồng Loan cùng đi chấp hành nhiệm vụ, ta không được." Tiêu Hành nghe được trợn trắng mắt, nhíu môi nói, "Ngươi tính là cái gì?" Trương Thông hô hấp dồn dập, răng cắn cờ rốt rung động, nổi giận nói, "Ngươi nếu là dám cùng Doãn Hồng Loan cùng đi chấp hành nhiệm vụ, ta cùng ngươi không chết không lứt, ta nói lời giữ lời." Cái ngốc bức này yêu đương não, a, không, là chết liễu cậu, thật mẹ nó buồn nôn. Tiêu Hành trong lòng oán thầm. Hắn tính tình kiên cường, người khác chịu thua, hắn có lẽ sẽ cân nhắc một hai, nhưng người khác nếu là uy hiếp hắn, vậy hắn đương nhiên sẽ không thỏa hiệp. Lúc này, Tiêu Hành mỉm cười một tiếng, tới gần Trương Thông, thấp giọng nói, "Ta liền phải cùng Hồng Loan sư tỷ cùng đi chấp hành nhiệm vụ, ân, đến lúc đó, chúng ta cùng ăn cùng ngủ." Tê, ngẫm lại đều kích thích đã nói xong, Huyết Diêm La cười ha ha vài tiếng, quay người liền đi. Người Trương Thông bị tức toàn thân phát run, nhìn xem Huyết Diêm La bóng lưng, sặc lượng một tiếng rút ra trường kiếm. Tiêu Hành lại là lười nhát chim hắn, tiếp tục đi đến phía trước. Căn cứ trong tổ chức cấm chỉ lẫn nhau ẩu đả, trừ phi đối phương bằng lòng sinh tử ba hương lôi, nếu không là không thể rút kiếm giết người. Tiêu Hành chắc chắn Trương Thông ngoài mạnh trong yếu, nhát gan mà sợ phiền phức, không dám rút kiếm động đến hắn. Đương nhiên, cho dù là Trương Thông rút kiếm, Tiêu Hành cũng không sợ. Cho dù là Tiêu Hành không có đột phá bát phẩm biên mãn cảnh giới, hắn cũng sẽ không sợ hãi Trương Thông, huống chi bây giờ Tiêu Hành đã đột phá, thì càng sẽ không chìm hắn. Hắn nếu là dám động thủ, Tiêu Hành cho dù là liều mạng bại lộ toàn bộ thực lực, cũng muốn đem hắn chém giết. Kết quả cũng như Tiêu Hành suy nghĩ đồng dạng, cái này Trương Thông căn bản chính là nhuyễn đản, căn bản không dám động thủ, cứ như vậy tùy ý hắn rời đi. Tại rời đi về sau, Tiêu Hành tìm địa phương không người tháo xuống mặt nạ, liền về chính mình phòng nhỏ đi. Ngày thứ hai, Tiêu Hành liền rời đi tổ chức căn cứ, chuẩn bị tiến về Thanh Hà huyện. Hắn muốn đi ám sát cái kia ác bá, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ về nhà. Chỉ là tại trước khi rời đi, Tiêu Hành đi tìm một chuyến La trưởng lão, đem Liệt Phong cung lấy trở về. Trải qua La trưởng lão đóng gói, theo ở bề ngoài nhìn cái này Liệt Phong cung cùng bình thường trưởng cung đã không có khác nhau. Từ khi Hoạt Diêm La Diêm Văn Viện ám sát rất nhiều thiên hạ đệ nhất lâu sát thủ, nhất là Tân Tinh bảng bên trên xếp hạng thứ 8 Tiêu Thông bị ám sát, thậm chí liền xếp hạng thứ 4 Quách Vĩnh Thiên đều bị bắn bị thương về sau. Rất nhiều thiên hạ đệ nhất lâu sát thủ cũng bắt đầu tu hành cung tiễn chi đạo, cũng bởi vì này Tiêu Hành có một ngụm đại cung, cũng là cũng sẽ không làm người khác chú ý trước khi đến Thanh Hà huyện trên đường, Tiêu Hành cũng một mực tại luyện tập xuyên vân thập tam tiễn. Hưu một chỗ trốn không người, Tiêu Hành đột nhiên mở mắt ra, đứng dậy dương cung lắp tên, một tiễn bắn ra. Phá giáp xuyên vân tiễn phá không mà ra, mang theo âm tiếng gào hướng phía trên bầu trời kích xạ mà đi. Lệ trên bầu trời truyền đến một tiếng thê lương tiếng chim hót, hai cái đại điểu bị Tiêu Hành một tiễn xuyên thấu, từ giữa không trung rơi xuống. Tiêu Hành khẽ miệng kéo lên một vệt nụ cười, hài lòng gật đầu. Xuyên vân thập tam tiễn cảnh giới, đại thành, một, từ đầu, sự tình nửa công bốn tại tiễn pháp đại thành về sau, Tiêu Hành mới hiểu được xuyên vân thập tam tiễn kinh khủng. Đầu tiên, loại này cự ly xa ám sát, giống như là huyết cương loại hình rất khó ngăn cản, chỉ cần bị liếc tới, sẽ rất khó chạy trốn được. Còn nữa, nếu là khoảng cách hơi hơi gần một chút, liền có thể ra sức lực bám vào tại mũi tên trên thân, thông qua kinh lực đến cải biến tiễn pháp uy tích, thậm chí làm được không trung rẽ ngoặt. Đại thành cấp bậc tiễn pháp đã tương đối kinh khủng. Di động vật sống, chỉ cần bị hắn lướt tới, cơ hội là bách phát bách trúng. Cái này Liệt Phong cung là lục thạch cung, còn có thể dùng một đoạn thời gian Tiêu Hành lẩm bẩm. Hắn đi thẳng về phía trước, tìm được bị đến rơi xuống hai cái đại điểu. Hắn đầu tiên là đem phá giáp xuyên vân tiễn rút ra, lau vết máu về sau, thu vào, sau đó lại đem hai con chim rút cọp lông nhấc lên lửa giá, bắt đầu nướng lên. Không cần trong phía khác, hai con chim liền bị nướng thành kim hoàng sắc, xì xì bốc lên dầu, nhìn người nước dãi đại động. Tiêu Hành lại từ trong ngực móc ra một cái bình nhỏ, rải lên muối ăn những vật này, lấy tay quạt phiến, một bộ mê người mùi thịt chui vào hắn miệng mùi ở trong. Không thể Tiêu Hành khỏe miệng kéo lên một vệt nụ cười, đang muốn kéo xuống một cái chân ăn, đúng lúc này, lại là một thanh âm bỗng nhiên vang lên. "Này, ngươi cái này tạp nhân, như thế nào bắn giết ta chim?" Tiêu Hành quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, đang có một cái thân mặc nha dịch phục sức, hơi có vẻ anh tư tuấn thiếu nữ người bắt tóm đang chống nạnh, vẻ mặt thịnh nộ nhìn xem hắn. Tiêu Hành nhíu mày, không khỏi nết miệng chê cười nói, "Đây là chim của ngươi à? Cái kia xin lỗi, ta đối ngươi bạc, bao nhiêu bạc?" Dù sao đối lý có thể sử dụng tiền bạc xong việc, cũng biết giảm bớt rất nhiều phiền toái không cần thiết. Tiêu Hành cũng không phải thị sát hạng người, đối lý còn đem người khác chém giết, vậy thì thành tinh khiết xuất sinh. Nữ người bắt tóm đi tới, nhìn xem nướng kim hoàng, xì xì bốc lên dầu hai cái đại điểu, sờ lên cái mũi, sau đó đưa tay chỉ trong đó một cái nướng chín chim, nói, "Mà thôi, trừ phi ngươi chia cho ta một cái." Ách, Tiêu Hành nghe được không còn gì để nói. Vốn cho là hắn bắn giết cô gái này người bắt tóm chim, nữ người bắt tóm sẽ rất tức giận mới đúng, chưa từng nghĩ nàng tới cũng muốn ăn. Nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua cô nương xinh đẹp sao? Nữ người bắt tóm lại là trực tiếp không thèm để ý chút nào hình tượng, đại mã kim đao ngồi ở Tiêu Hành đối diện. "Ê, cho ngươi." Tiêu Hành gỡ xuống một cái nướng chín chim, đưa tới. Nữ người bắt tóm tiếp nhận chim, từng ngụm cắn xé, vui vẻ nói, "Ăn ngon, ăn ngon, đây là ngươi nuôi chim sao?" Tiêu Hành biểu thị nghiêm trọng hoài nghi. Nữ người bắt tóm ngẩng đầu nhìn Tiêu Hành một cái, tựa hồ là nhìn ra Tiêu Hành tâm tư, vừa ăn thịt chim bên cạnh mơ hồ không rõ nói, "Là ta chim, bộ đầu để cho ta huấn chim điều tra tình huống." Chỉ là cái này hai cái phá chim căn bản không nghe lời ta đã sớm muốn nướng bọn chúng, làm sao bọn chúng bay quá cao, huynh đài ngươi giúp ta nướng bọn chúng, lại là giúp ta rất nhiều. Tiêu Hành nghe được lại là không còn gì để nói. Hai người cứ như vậy ngươi một ngụm, ta một ngụm ăn lên nướng chim. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, thời tiết đột nhiên âm trầm xuống, trên bầu trời mây đen cuộn cuộn, có tiếng sấm rền truyền đến. "Trời muốn mưa, đi mau, phía trước có tòa miếu cổ, chúng ta đi tránh mưa." Nữ người bắt tóm bội nói. Tiêu Hành khẽ bước cằm, liền đi theo nữ người bắt tóm một đạo đi thẳng về phía trước. Rất nhanh, bọn hắn liền đến miếu cổ bên ngoài. Giang giác chỉ là đợi cửa, Tiêu Hành cùng nữ người bắt tóm phát hiện miếu bên trong đúng là còn có bốn người. Bốn người này nghe được thanh âm, cũng là ánh mắt đồng loạt hướng phía nhìn bên này đi qua. Nữ người bắt tóm hai con ngươi hơi co lại, tới gần Tiêu Hành, thấp giọng nói, "Người này chính là Mang Sơn Tứ Hùng, triều đình truy nã bảng trên người, ta sợ không phải thủ, đợi chút nữa chúng ta tận lực không cần kinh động bọn hắn, nếu là đánh nhau, ngươi liền chạy mau cuối cùng." Nữ người bắt tóm lại bổ sung. Chương 85, ngươi quản sát tay gọi thợ săn. Chương 85, ngươi quản sát tay gọi thợ săn. "Ta chạy trước." Tiêu Hành nghe được hơi sững sờ, khẽ miệng kéo lên một vệt nụ cười. Không thể không nói cô gái này người bắt tóm thế nào thấy ngu ngu ngốc ngốc, nàng là thế nào làm người bắt tóm. Giang giác rầm rầm bên ngoài bỗng nhiên kinh lôi tiếng nổ lớn, mưa to như chút nước, giống như là cửu thiên ngân hà vỡ đê đồng dạng, thiên hà chi thủy chảy ngược nhân gian, trong nháy mắt làm ướt rừng cây bạt bẩn. Cái này bạo ngược thời tiết giông tố, khiến cho hiện trường không khí lại một lần nữa ngưng tụ. nữ người bắt tóm Triệu Lăng Nhi thật muốn quay người liền đi, nhưng nàng biết mình căn bản đi không được. Bất đắc dĩ, nàng cũng đành phải kiên trì hướng phía trong cổ miếu đi đến. Dù sao giờ phút này nàng vừa chạy, sợ là Mang Sơn Tứ Hung cũng phải đuổi theo ra đến, nàng vẫn là chạy không thoát, chẳng bằng vào miếu tùy tiện ứng phó, trước ổn định đối phương lại nói. Tiêu Hành cũng đi vào theo. Mấy vị này huynh đài, mưa lớn, mượn che gió che mưa địa phương. Triệu Lăng Nhi bên cạnh hướng miếu bên trong đi đến, tay phải lại là đã nắm lấy bên hông sai đao. Tiêu Hành đi theo phía sau bọn hắn. Bốn cái hán tử liếc nhau, đôi mắt bên trong hung lệ chỉ ý chợt lóe lên. Sai ra xin cứ tự nhiên. Trong đó một cái hán tử làm cái tư thế mời. Tiêu Hành cùng nữ người bắt tóm Triệu Lăng Nhi đi tới một bên khác, ngồi xuống. Chỉ là Triệu Lăng Nhi lại là một mực cảnh giác nhìn xem Mang Sơn Tứ Hung. Nàng vẻ mặt ấy náy nhìn xem Tiêu Hành, thấp giọng nói, huynh đài, hôm nay sợ là liên lụy ngươi, nếu là chúng ta có cơ hội chạy đi, ta cùng ngươi thành anh em kết bái thành anh em kết bái. Tiêu Hành không còn gì để nói. Đột nhiên, Triệu Lăng Nhi quay đầu nhìn về tượng thần đằng sau nhìn lại, lại phát hiện tượng thần bên cạnh đúng là có một bộ nữ thi. Nàng trong lòng không khỏi giận tím mặt. Nhưng nàng cũng biết chính mình cũng không phải là cái này Mang Sơn Tứ Hung địch thủ, vẫn là ép buộc chính mình bình tĩnh lại. Kiệt kiệt kiệt, tiểu nữ môn, đã thấy được, cũng chớ giả bộ. Nhưng vào lúc này, bốn cái hán tử chậm rãi đứng dậy, trong đó một cái hán tử sừng sững nhìn xem Tiêu Hành cùng nữ người bắt tóm Triệu Lăng Nhi, cười quái dị nói. Triệu Lăng Nhi sặc lượng một tiếng rút ra bên hông sai đao, ngăn khuất Tiêu Hành trước người, hét lớn, đi mau. Nói, nàng quát một tiếng, xách đao liền hướng phía bốn cái hán tử vào tới. Như thế dũng sao? Tiêu Hành có chút bất đắc dĩ, nheo lại hai con ngươi, trong đó một cái hán tử cười lớn một tiếng, nói, ta chơi nữ nhân nhiều, còn không có chơi qua nữ người bắt tóm, hôm nay liền đem ngươi tiểu nương môn này nắm. Nếm thử tôi nói, hán tử kia xách đao liền hướng phía Triệu Lăng Nhi vào tới. Đương 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 hai người tại trong cổ miếu đấu, song đao va chạm thanh âm cùng hô quát, quát tiếng vang thành một mảnh. Chỉ là Triệu Lăng Nhi cũng là có chút bản lãnh, đúng là chế trụ hán tử kia. Hán tử kia dần dần lộ ra phí sức, mà Triệu Lăng Nhi lại là càng đánh càng hăng, rất có cầm xuống hán tử kia xu thế. Lão Tam, ngươi đi giúp một chút lão tứ. Đúng lúc này, Mang Sơn Tứ Hung bên trong lão đại trầm giọng nói, được rồi, bất quá đợi chút nữa cầm xuống cô nương kia đến ta tới trước kia. Lão Tam cười quái dị một tiếng, vụt một tiếng rút ra bên hông trường đao, liền thì gia nhập vào chiến trường. Lập tức Triệu Lăng Nhi áp lực tăng gấp bội. Đối mặt một người nàng còn có thể nỗ lực áp chế, nhưng đối mặt hai người, nàng rõ ràng liền có chút chống đỡ không được. Cũng bèn bèn chỉ là hơn 10 hiệp, Triệu Lăng Nhi trên trán liền tràn đầy mồ hôi mịn. Đồ đần, đi mau a, còn lo lắng cái gì? Triệu Lăng Nhi ngăn trở Mang Sơn lão ta một đao, khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn Tiêu Hành còn không có đi, không khỏi khẩn trương, vận bịu hét lớn. Nhưng Tiêu Hành lại là không có chút nào muốn ly khai ý tứ. Lại qua 7-8 chiêu, Triệu Lăng Nhi rõ ràng có chút chống đỡ không được. Làm kia Mang Sơn lão tứ đột nhiên đẩy ra Triệu Lăng Nhi sai đao, Mang Sơn lão tam thừa cơ xách đao, đột nhiên một đao hướng phía Triệu Lăng Nhi bổ tới. A, Triệu Lăng Nhi giật nảy mình, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt trắng bệnh. Hiu. Nhưng lại tại thời khắc mấu chốt này, đột nhiên một cái mũi tên phá không, trực tiếp xuyên thủng Mang Sơn lão tam cổ họng. To lớn lực đạo trực tiếp đem Mang Sơn lão tam mang theo hướng về sau bay đi. Vành mũi tên ăn vào gỗ sâu 3 phần, đâm vào Mang Sơn lão tam sau lưng trên cây cột, tiện thân ong 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 không ngừng run rẩy. Một màn này phát sinh quá mức đột nhiên, đến mức trong cổ miếu lập tức chết yên tĩnh giống nhau. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đám người tất cả đều mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt khó có thể tin nhìn về phía Tiêu Hành. Ý tưởng có chút cứng rắn, cùng tiến lên. Mang Sơn lão đại thấy này, hét lớn một tiếng, vụt một tiếng rút ra bên hông trường đao, xách đao liền hướng phía Tiêu Hành lao đến. Sắc lượng Mang Sơn lão nhị cũng là hét lớn một tiếng, rút ra bên hông trường đao, hướng phía Tiêu Hành lao đến. Bù bù. Nhưng vào lúc này, Tiêu Hành nhanh chóng dương cung lắp tên, hai đạo mũi tên phá không mà đi. Kia Mang Sơn lão đại cùng Mang Sơn lão nhị còn đến không kịp phản ứng, liền trực tiếp bị hai đạo mũi tên quán xuyên cổ họng, thân thể mềm nhũn xuống dưới. Còn lại Mang Sơn lão tứ nhìn thấy tình huống này, lập tức dọa đến linh hồn đều bốc lên, hú lên quái dị, mẹ à. Sau đó hắn bỏ nữ người bắt tóm Triệu Lăng Nhi, quay người liền chạy. Hưu. Nhưng vào lúc này, lại là một đạo mũi tên phá không mà đi, trực tiếp quán xuyên kia Mang Sơn lão tứ lồng ngực. Mang Sơn lão tứ cũng mềm nhũn xuống dưới, máu tươi trong nháy mắt chảy đầy đất. Tĩnh. Trong cổ miếu càng thêm yên tĩnh. Triệu Lăng Nhi quay đầu vẻ mặt khó có thể tin nhìn xem Tiêu Hành, hoảng sợ nói, ngươi tiễn thuật lợi hại như vậy. Còn tốt. Tiêu Hành cười khẽ. Triệu Lăng Nhi đem sai đao còn bỏ, hướng phía Tiêu Hành đi tới. Thấy Triệu Lăng Nhi không có muốn đối hắn ý tứ động thủ, Tiêu Hành cũng là thu hồi khoác lên liệt phong cung bên trên phá giáp xuyên vân tiễn. Đi vào Tiêu Hành trước mặt sau, Triệu Lăng Nhi vây quanh Tiêu Hành dạo qua một vòng. Làm nàng đi đến Tiêu Hành trước mặt thời điểm, đột nhiên duỗi ra một cái tay, chỉ vào Tiêu Hành, hét lớn, "À, ta đã biết, ngươi là ngay tại." Tiêu Hành nghe được hai con ngươi hơi co lại, cho rằng đối phương nhận ra thân phận của hắn thời điểm, Triệu Lăng Nhi lại là lời nói xoay chuyển, "Thợ săn tiền thưởng, ân, cũng chính là trên giang hồ người làm văn hộ, ta đoán không sai à?" "Người làm văn hộ?" Tiêu Hành nghe được ra mặt mạnh mẽ run lên. Triệu Lăng Nhi thấy Tiêu Hành không nói lời nào, còn tưởng rằng là chính mình mà đúng, không khỏi mặt mày hớn hở, nói, ta cái này một đôi bảng hiệu là thượng thiên ban thưởng, có thể thấy rõ vật vật, nhường đoán một cái tiếp lấy. Triệu Lăng Nhi lại vây quanh Tiêu Hành dạo qua một vòng, nét miệng cười nói, ngươi có đao không cần, lại dùng cung tiễn, nói rõ ngươi trước tiên là một cái thợ săn, thiện làm cung mà không quen dùng đao, cái này hỏng bét thế đạo, đem người lương thiện đều đưa vào tuyệt lộ, ngươi lúc này mới mạo hiểm làm người làm văn hộ, ta đoán không sai a. Ách, Tiêu Hành nghe được ra mặt mạnh mẽ run lên, có chút im lặng nhìn xem Triệu Lăng Nhi. Chả hết thiên ban thưởng bảng hiệu đâu, ta nhìn ngươi là mù. Hơn nữa, ngươi là thật có thể biên. Đúng rồi, ta gọi Triệu Lăng Nhi, Thanh Hà huyện người bắt tóm. Huynh đài, ngươi tên gì? Đúng lúc này, Triệu Lăng Nhi hỏi. Thanh Hà huyện Tiêu Hành. Tiêu Hành cũng báo ra danh hào của mình. Hắn mặc dù bị bán cho người môi giới, nhưng hộ tịch hoàn toàn chính xác vẫn tại Thanh Hà huyện. Nha, ngươi cũng là Thanh Hà huyện người a? Triệu Lăng Nhi nghe được ánh mắt lại là sáng lên, vỗ Tiêu Hành bả vai, cười nói, yên tâm, ta sẽ không tranh với ngươi đoạt làm văn hộ phí, cái này Mang Sơn tứ hung đều là ngươi giết, ta thay ngươi bảo đảm. Tiêu Hành nghe được lại một lần nữa khỏe mắt mạnh mẽ run lên. Đợi mưa cạnh, chúng ta một đạo về Thanh Hà huyện, ta dẫn ngươi đi huyện nha đăng ký bảo đảm, nhận lấy làm văn hộ phí. Triệu Lăng Nhi a rồi nói. Chương 86, Tiêu đi muốn ám sát mục tiêu nhân vật. Chương 86, Tiêu đi muốn ám sát mục tiêu nhân vật. Tiêu Minh đệ sau này còn gặp lại. Theo Thanh Hà huyện nha sau khi đi ra, nữ người bắt tóm Triệu Lăng Nhi đối với Tiêu Hành chắp tay, cười nói, sau này còn gặp lại. Tiêu Hành khép cười một tiếng, cũng là vừa chắp tay, liền hướng phía trong nhà mình đi đến. Cái này Triệu Lăng Nhi cũng là thú vị nữ tử, mặc dù trung nhị một chút, nhưng không thiếu hiệp nữ chi phong phạm, nàng thật cho Tiêu Hành xin làm văn hộ phí. 200 lượng bạc nàng là một chút cũng không có muốn. A, Tiêu gia đại lang trở về hành ca nhi, thật là một cái số khổ hải tử, ăn hay chưa? Đến rừng thẩm nhà ăn cơm rau dưa, Tiêu Hành tới cây liếu ngõ hẻm, quê nhà hương thân nhận ra Tiêu Hành, bọn hắn là biết Tiêu Hành bị nhị thúc nhị thẩm bán được người môi giới tao nộ. Tiêu Hành trên mặt chứa lên một vệt nụ cười, nói, đa tạ Dương Thím, ta đi qua. Nói, Tiêu Hành hướng nhà mình đi đến. Hành ca nhi nhưng vào lúc này, Dương Thím lại là gọi lại Tiêu Hành. Tiêu Hành dừng chân lại, hầu nghi nhìn xem Dương Thím, hỏi, Dương Thím, thế nào? Dương Thím đi tới, hỏi, Hành ca nhi, ngươi nhưng là muốn về nhà? Tiêu Hành khẽ bước cằm. Dương Thím trên mặt lộ ra thần sắc không tự nhiên, cười khổ một tiếng, nói, Hành ca nhi, ngươi sợ là trở về không được. Trở về không được, có ý tứ gì? Tiêu Hành càng thêm hồng nghi. Dương Thím hướng phía bốn phía nhìn một chút, xích lại gần Tiêu Hành, thấp giọng nói, Hành ca nhi, ngươi bị bán sau, ngươi nhị thúc nhị thẩm một nhà ba người gặp khó, không biết rõ bị cái nào tặc nhân nửa đêm nhập hộ hành hung, một nhà ba người đều đã chết ta giết. Tiêu Hành ra vẻ kinh ngạc. Dương Thím tiếp tục nói, ngươi nhị thúc một nhà gặp sau, nhà ngươi lão trạch liền trống đi, bị ác ba Trần Tam để mắt tới, bây giờ nhà ngươi tòa nhà đã bị Trần Tam chiếm. Trần Tam huyết nha giúp Trần Tam. Tiêu Hành nhướng nhướng lông mi hỏi, máu này răng giúp Trần Tam đúng là hắn lần này muốn ám sát đối tượng. Ân. Dương Thím gật đầu, nói, Hành ca nhi, nghe nói kia Trần Tam gần nhất được tạo hóa, đã là võ sư lão già, ngươi nhưng chớ có xúc động. Ân, đa tạ Dương Thím, ta tự có so đo. Tiêu Hành khẽ bước cằm. Hành ca nhi, kia Trần Tam tới, cẩn thận. Dương Thím bỗng nhiên ánh mắt trốn tránh, vội vàng xoay người đi. Tiêu Hành ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái bụng lớn nạm, râu ria xồm xoàm trung niên hán tử mang theo 5-6 gã sai vặt hướng phía bên này đi tới. Tiêu Hành nhìn nhướng nhướng lông mi, xác định cái này Trần Tam đúng là hắn lần này muốn ám sát đối tượng. Nhưng Tiêu Hành cũng không có gấp động thủ. Lúc này dù sao cũng là ban ngày, nếu là giết cái này Trần Tam, sợ là hắn cũng biết bại lộ thân phận. Sát thủ kiên kỵ nhất bại lộ thân phận. Chờ nhập một rồi, lại giết cái này Trần Tam cũng không muộn, liền để hắn sống lâu một hồi. A, đây không phải Tiêu gia đại lang đi. Tiêu Hành đã tránh sang bên đường, nhưng Trần Tam lại là liếc mắt nhận ra hắn, hướng phía Tiêu Hành đi tới. Tiêu Hành nhíu mày. Trần Tam đi tới, nhìn từ trên xuống dưới Tiêu Hành, đưa tay gõ gõ Tiêu Hành trường kiếm bên hông, lại đụng đụng Tiêu Hành có liệt phong cùng, nhếch miệng cười nói, Tiêu đại lang, nghe nói ngươi bị ngươi nhị thúc cùng nhị thẩm bắn đi, ngươi kiếm này cùng cung chẳng lẽ? Dạ, dùng để dọa người. Ha 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 ha. Còn lại mấy cái gã sai vật cũng là đi theo phá lên cười. Tiêu Hành trong hai con ngươi hàn mang bạo động. Trần Tam ngẩng đầu nhìn Tiêu Hành, khiêu khích nói, ngươi Tiêu gia láo trạch đã họ Trần, ngươi không thể quay về đi. Ha ha ha. Nói xong, Trần Tam lần nữa cất tiếng cười to, hướng phía nơi xa đi. Còn lại Lâu La cũng sau đó đuổi theo đi. Tiêu Hành nhìn xem Trần Tam bóng lưng, ánh mắt lạnh lùng, khoe miệng kéo lên một vệt cười lạnh, sau đó liền cũng đi. Hắn âm thầm đi theo Trần Tam. Hắn chuẩn bị tối nay giải quyết Trần Tam liền đi, không muốn nhiều chậm trễ thời gian. Hắn lần này đi ra trọng điểm là cùng Doãn Hồng Loan cùng một chỗ chấp hành kia hạng thanh đồng cấp nhiệm vụ. Về phần Trần Tam, bất quá là một cái đợi chút mà thôi, hắn cũng không có để ở trong lòng. Một bên khác, một chỗ tòa nhà ở trong, ô ô ô tiếng nghẹn ngào vang lên. Trong đó một cái cùng Triệu Lăng Nhi tướng mạo giống nhau đến 7-8 phần thiếu nữ lúc này đang nằm tại Triệu Lăng Nhi trong ngực thúc thiết. Tỷ, ngươi ra ngoài mấy ngày nay, kia Trần Tam lại đi đùa bỡn ta hắn. Hắn thậm chí để cho người ta hướng nhà ta trong sân ném rắn chuột. Thiếu nữ này không phải người khác, chính là Triệu Lăng Nhi muội muội Triệu Hinh Nhi. Hinh Nhi không sợ, không sợ, có tỷ tỷ ở đây. Triệu Lăng Nhi hận đến nghiến răng nghiến lợi, gương mặt xinh đẹp sương lạnh. Chỉ là kia Trần Tam tỷ tỷ gả cho huyện úy làm tiểu thiếp, nàng có chút trêu chọc không nổi. Đương nhiên, kia Trần Tam liên tiếp đùa giỡn Triệu Hinh Nhi, điều này cũng làm cho Triệu Lăng Nhi đối Trần Tam động sát tâm. Chỉ là đáng thương nhà ta muội tử muốn cùng ta lưu lạc thiên hạ. Triệu Lăng Nhi trong lòng có chút chua xót. Giết Trần Tam sau, Thanh Hà huyện khẳng định là không thể chờ đợi, vậy chỉ có thể mang theo muội muội đi. Chỉ là giang hồ hung hiểm, một mình nàng còn tự vệ không đủ, huống chi mang theo Triệu Hinh Nhi cái này một cái không biết võ công bừng hữu. Nhưng dưới mắt loại tình huống này, đã không thể kìm được nàng suy nghĩ nhiều lo lắng. Dù sao nếu là huyện úy tìm lý do nhường nàng ra ngoài bàn sai, kia muội muội nàng rất có thể sẽ bị Trần Tam kia ác bá cho điếm ô. Vừa nghĩ đến đây, Triệu Lăng Nhi lập tức đã quyết định muốn giết Trần Tam quyết tâm. Đương nhiên, tại giết Trần Tam trước đó, còn phải sau khi chuẩn bị xong đường, an ủi hảo muội muội sau, Triệu Lăng Nhi liền rời đi nhà, ra ngoài đi. Nàng muốn đi ngồi chờ Trần Tam. Tại một chỗ trong tiểu lâu, nàng phát hiện Trần Tam một đoàn người tung tích. Triệu cô nương. Nhưng vào lúc này, một thanh âm vang lên. Triệu Lăng Nhi lần theo thanh âm nhìn lại, đã thấy gọi nàng người không phải người khác, chính là Tiêu Hành. Tiêu huynh đệ Triệu Lăng Nhi hướng Tiêu Hành ngồi quán trà đi đến, cũng muốn một bát trà xanh, do hỏi, Tiêu huynh đệ, ngươi tại cái này làm cái gì? Tiêu Hành cười khổ một tiếng, nói, ta có nhà trở về không được, không nói ta, Triệu cô nương như thế nào tại nơi này? À, ta à. Triệu Lăng Nhi hướng phía trong tiểu lâu Trần Tam nhìn thoáng qua, ra vẻ nhẹ nhõm nói, cái kia ta tại tuần này à. Tiêu Hành gật đầu. Đúng lúc này, Trần Tam một nhóm người đi ra, hướng phía nơi xa đi. Cái kia Tiêu huynh đệ, chúng ta ngày khác lại tụ họp, ta còn có chút chuyện, liền đi trước. Triệu Lăng Nhi đứng dậy đi theo Trần Tam. Tiêu Hành nhướng nhướng lông mi, hắn nhưng là sát thủ, mười phần mẹ cảm, tự nhiên nhìn ra Triệu Lăng Nhi là đang theo dõi Trần Tam đám kia lưu manh ác bá. Hắn đang suy nghĩ Triệu Lăng Nhi cùng Trần Tam quan hệ, đúng lúc này, quán trà lão bản lại là đi tới, nhỏ giọng dò hỏi, khách quan, ngươi là Triệu người bắt tóm bằng Lưu A Ân. Tiêu Hành khẽ bước cằm, hỏi, lão bản, cái này Triệu người bắt tóm cùng Trần Tam nhóm người kia ai? Khách quan có chỗ không biết, cái này Triệu người bắt tóm cũng là người đáng thương, nàng cùng Trần Tam quán trà lão bản đem Triệu Lăng Nhi cùng Trần Tam ở giữa gút mắt nói một lần. Tiêu Hành nghe được ánh mắt lấp lóe, khoe miệng kéo lên một vệt nụ cười, nói lầm bầm, cũng được, liền lại thuận tiện đưa ân tình của ngươi nói. Hắn nhìn thoáng qua Triệu Lăng Nhi rời đi phương hướng. Chương 87, giang hồ quy củ lấy thân báo đáp. Chương 87, giang hồ quy củ lấy thân báo đáp. Dạ Hát Phong Cao. Tiêu gia lão trạch, bây giờ Trần Tam trụ sở. Giờ phút này, Trần Tam đang cùng mấy cái lâu la trong phòng ẩn tù tì uống rượu, thỉnh thoảng lại còn có phong trần nữ tử tiếng thở gấp. Âm nhưng vào lúc này, cửa phòng bị người một cước đá văng. Tĩnh. Nguyên bản huyên náo phòng lập tức yên tĩnh trở lại, đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái cóng đại cùng, bên hông treo tiễn nam tử chậm rãi đi đến. Chờ thấy rõ ràng người tới, Trần Tam không khỏi hơi sững sờ, lập tức nổi giận nói, Tiêu gia đại lang, ngươi ăn hùng tâm báo tử đảm, cũng dám ban đêm xông vào nhà ta. Tiêu Hành đôi mắt băng lãnh, lười nhác cùng hắn nói nhảm, sặc lượng một tiếng, chậm rãi rút ra trường kiếm bên hông. Sau một khắc, chỉ thấy Tiêu Hành thân hình lấy cực nhanh tốc độ hướng phía Trần Tam lao đi, trường kiếm trong tay trực chỉ Trần Tam. Mắt nhìn thấy liền phải một kiếm mất mạng Trần Tam, kia Trần Tam cũng là hung ác hạng người, trực tiếp nắm lên bên cạnh một cái phong trần nữ tử liền ngăn khuất trước người. Phốc phốc, trường kiếm không có vào phong trần nữ tử ngực, kia phong trần nữ tử tại chỗ chết. Trần Tam nhân cơ hội này theo dưới bàn rút ra một ngụm trường đao, một đao hướng phía Tiêu Hành bổ tới. Tiêu Hành không tránh không né, tay trái vươn ra hai ngón tay, kẹp lấy Trần Tam trường đao. Trần Tam nhìn trận mắt hốt hoồm, sử xuất bú sữa mẹ khí lực mong muốn đoạt lại trường đao, nhưng bất luận hắn dùng lực như thế nào, đều không thể rút ra trường đao. Mẹ nó, đúng lúc này, một cái lâu la lấy lại tinh thần, cũng rút ra trường đao, hướng phía Tiêu Hành một đao bổ tới. Tiêu Hành tay trái vừa dùng lực, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, Trần Tam trường đao trực tiếp bị Tiêu Hành dùng hai ngón tay sinh sinh bị đoạn. Hắn tiện tay đem bị đoạn một nửa trường đao vung ra. Phốc phốc, kia một nửa lưới dao trực tiếp đâm vào kia lâu la nơi cổ họng, kia lâu la thân thể mềm nhũn xuống dưới. Tiêu Hành quay người lại là một kiếm vung ra, mấy đạo kiếm mang gào thét mà ra, trong nháy mắt lại đem hai tên lâu la đánh giết. A, còn lại một cái lâu la dọa đến linh hồn đều bốc lên, quay người liền chạy. Tiêu Hành khoe miệng kéo lên một vẻ sừng sững nụ cười, thân hình lóe lên, theo kia lâu la trước người một sai mà qua. Kia lâu la đầu liền lăn xuống trên mặt đất, không đầu thi thể đông một tiếng ngã trên mặt đất, phun tung tóe ra đại lượng máu tươi. Quen kia Trần Tam sớm đã dọa đến linh hồn đều bốc lên, vội vàng phá vỡ cửa sổ, đứng dậy liền chạy. Chạy sao? Tiêu Hành mỉm cười một tiếng, gỡ xuống liệt phong cung, dương cung lắp tên. Hưu phá giáp xuyên vân tiễn gào thét mà ra, trực tiếp theo kia Trần Tam hậu tâm xuyên qua. Trần Tam thân thể mềm nhũn xuống dưới. Mấy hơi thở, Tiêu Hành liền gọn gàng mà linh hoạt giết Trần Tam cùng mấy cái lưu manh. Hắn theo cổng đi ra ngoài, tiến lên thăm dò Trần Tam hơi thở, liên tục xác định Trần Tam chết về sau, hắn đứng dậy rút ra phá giáp xuyên vân tiễn, đặt ở phía sau tiễn cái sọt ở trong. Sau đó hắn thả người nhảy lên, nhảy ra tường viện, mấy cái tránh tung ở giữa, liền biến mất vô ảnh vô tung. Sáng sớm ngày thứ hai, huyện nha bọn nha dịch tiếp vào báo án, liền chạy đến Tiêu gia lão trạch. Một đám nha dịch nhìn thấy bị giết Trần Tam bọn người, cũng là nhìn một hồi nhếch miệng. Triệu Lăng Nhi nhìn thấy Trần Tam thi thể, không khỏi đôi mắt đẹp sáng lên. Cái này Trần Tam ép nàng cùng đường mặt lộ, muốn bi quá hóa liều giết Trần Tam, sau đó mang theo muội muội Triệu Hinh Nhi đường chạy, nhưng chưa từng nghĩ cái này Trần Tam lại bị người giết đi. Cái này không nghi ngờ gì cho nàng mất đi rất nhiều chuyện. A, đúng lúc này Triệu Lăng Nhi thấy được Trần Tam vết thương, nàng xem như người bắt tóm, tự nhiên tin tưởng đây là chúng tên, một kích mất mạng cái chủng loại kia. Nàng đứng dậy lại đi tới trong sân đại môn phía trên, tại đại môn phía trên nàng cũng phát hiện mũi tên lưu lại tiết động. Là hắn. Triệu Lăng Nhi đôi mắt đột nhiên sáng lên, biết được giết Trần Tam người hẳn là Tiêu Hành. Nhưng Triệu Lăng Nhi lại là không có vạch Trần Tiêu Hành, ngược lại là nội tâm cảm động ào ào. Tất nhiên là Tiêu Minh đệ ngày ấy tại quán trà bên trên hỏi quán trà lão bản, biết được ta tình huống, hắn không nguyện ý ta mang theo muội muội lưu lạc thiên hạ, liền tự mình động thủ giết Trần Tam mấy người này. Hắn làm như vậy mọi thứ đều là vì ta rất cảm động à, ta muốn làm sao báo đáp hắn. Trên giang hồ quy củ, cái loại này lại ân, dường như muốn lấy thân báo đáp, ai nha, mắc cỡ chết người, ta đang suy nghĩ gì. Triệu Lăng Nhi suy nghĩ bay loạn, gương mặt xinh đẹp lại là soát một chút đỏ lên. Mà đổi thành một bên, Tiêu Hành sớm đã rời đi Thanh Hà huyện, lúc này hắn đang đổi hướng Thanh Nguyên huyện trên đường. Hắn muốn đi Thanh Nguyên huyện cùng Doãn Hồng tụ hợp, hoàn thành hạng thứ hai nhiệm vụ. Về phần Tiêu Hành tại Thanh Hà huyện bắn giết Trần Tam có thể hay không bại lộ thân phận, Tiêu Hành cũng là tuyệt không lo lắng. Bọn hắn nơi ở chính là Đại Ngu Thiên Thủy quận. Ngày này nước quận chỗ Đại Ngu biên thủy chi địa, cùng vô tận thảo nguyên giáp giới, trên thảo nguyên man nhân dùng nhiều cung tiễn, cung tiễn uy lực to lớn. Đúng rồi, đối phó man nhân, thiên thủy quận người cũng nhiều sử dụng cung tiễn. Vẹn vẹn bằng vào chúng tên, căn bản không cách nào xác nhận là ai giết Trần Tam. Bọn hắn vị trí trụ sở huấn luyện, bất quá là thiên hạ đệ nhất lâu trong đó một chỗ trụ sở huấn luyện mà thôi. Trừ cái đó ra, thiên hạ đệ nhất lâu chạm gác ngầm, trụ sở huấn luyện trời trải rộng toàn bộ đại ngu. Lúc này Tiêu Hành đi đường, cũng không có mang Tu La mặt nạ, nguyên nhân đi là Tiêu Hành không muốn bên ngoài lấy huyết diêm là thân phận xem người. Dù sao tại Thiên Thủy quận bên trong không phải chỉ có Thiên Hạ đệ nhất lâu một phương này tổ chức sát thủ, còn có huyết y lý lâu tại cùng Thiên Hạ đệ nhất lâu tranh đoạt Thiên Thủy quận chuyện làm ăn. Nói cách khác, Thiên Thủy quận bên trong cũng trải rộng huyết y lý lâu sát thủ. Trước đó vài ngày, huyết diêm la chém giết huyết y lý lâu tân nhân Vương Diêm Văn Viễn, huyết y lý lâu tất nhiên là hận chết Tiêu Hành, tất nhiên sẽ phái ra đại lượng sát thủ đi giết huyết diêm la. Bởi vậy vì lý do an toàn, Tiêu Hành vẫn là không lấy huyết diêm la thân phận xem người. Tại Tiêu Hành chỗ đi đông nam phương hướng có một chỗ thị trấn. Thị trấn bên trên có một chỗ tên gọi Duyệt Lai quán rượu địa phương. Người ở đây rất tạp. Tại lầu 2 một chỗ vị trí gần cửa sổ, ba cái người trẻ tuổi ngồi cùng một chỗ đang uống trà. "Ma ca, lần này ngài rời núi, tất nhiên có thể chém giết thiên hạ đệ nhất lâu huyết diêm la, cầm được tổ chức treo thưởng. Đến lúc đó, ngài không nên quên mấy ca a." Một người trong đó hướng ngồi ở giữa trên trán sở lấy bôi trán thanh niên xu định nói. Ngựa đạc khỏe miệng kéo lên một vệt nụ cười, nhỏ giọng nói, "Yên tâm, ta tất nhiên là sẽ không quên hai người các ngươi." Lại hóa ra là, từ khi huyết diêm la chém giết Diêm Văn Viễn sau huyết ý đi lâu liền bại lộ, thậm chí vì thế hạ đạt lệnh treo giải thưởng. Treo thưởng 5000 lượng bạch ngân, 5000 điểm cống hiến điểm, muốn trong tổ chức sát thủ giết huyết Diêm La là Diêm Văn Viễn báo thủ rửa hận. Dùng cái này đến đả kích thiên hạ đệ nhất lâu khí diễm. Dù sao huyết Diêm La chém giết Diêm Văn Viễn, việc này cũng cho huyết Y Lìa Lâu tạo thành không ít phiền toái, bọn hắn tại Thiên Thủy quận chuyện làm ăn giảm lớn lần này, huyết Y Lìa Lâu nhất định phải lấy lại danh dự mới được. Cái này ngựa đạc chính là huyết Y Lìa Lâu áo xanh trên bảng xếp hạng thứ 10 tồn tại, cái này huyết Y Lìa Lâu áo xanh bảng tương đương với thiên hạ đệ nhất lâu huyền thiết thiên tiêu bảng. Lần này cái này ngựa đạc chính là muốn đi giết huyết Diêm La. Chỉ là bọn hắn không biết rõ huyết Diêm La hạ lạc, chỉ có thể chậm rãi nghe ngóng. Đúng lúc này, lại một vị thanh niên mặc áo xanh rút kiếm đi tới. Nhìn thấy thanh niên này, ngựa đạc hiện ra nụ cười trên mặt cứng đờ, nheo lại đôi mắt, lạnh lùng phải xem lấy người tới.